Chương 372, Thanh Đồng. Chương 372, Thanh Đồng. Ta từ trên tảng đá nhảy xuống, trở lại bờ đầm, ngồi xổm người xuống nhìn lại, trong đầm này chi thủy bằng như mặt kiếng, không dậy nổi một tia gợn sóng. Đàm thủy sâu thẳm, căn bản nhìn không ra cái gì. Rũi một ngón tay hướng trong nước tìm đòi, một cỗ âm hàn chi ý liền dọc theo ngón tay bò lên trên cánh tay. Chỉ nghe họ Cố ở bên cười một tiếng, nói: "Tiểu Lục Cảnh, ngươi cùng Tư Hàn là hảo hữu chí giao, cùng bọn ta lại là nhiều năm trước quen biết cũ. Ai, nếu không phải chuyện này thực sự phiền phức, thật đúng là giày không xuống ra mặt cầu đến trên đầu ngươi." Ta đứng dậy nhìn hắn một cái, lao già này nào có nửa điểm giày không xuống ra mặt ý tứ, cười nói: "Hay là tạm biệt, nơi này ta thế nhưng là sẽ không hạ đi, ta biết hắn muốn nói cái gì." Vượt lên trước liền gây mất hắn tưởng niệm. Địa phương quỷ quái này âm khí sâu nặng, chỉ sợ thật sự là ăn tươi nuốt sống. Nói, xoay người rời đi. Cái kia bựa mặt nhất thời tại trong lồng sắt la to. Họ Cố thân hình thoát một cái, đem ta ngăn lại, sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Việc này quan hệ trọng đại. Tiểu Lục Cảnh, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ chuyện này, coi như là ta đốt hương sẽ thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời." Ta gặp hắn nói đến trịnh trọng, cùng ngày bình thường cái kia bị Lý Dương Thu dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, ngược lại là có chút kỳ quái, nghi thẩm cái này đốt hương đến đây, thật chẳng lẽ là vì trận nhãn sự tình? Những người này hẳn là còn có giải cứu biện pháp phải không? Dù lớn đến mức nào sự tình cũng là các ngươi đốt hương biết sự tình, cùng ta một ngoại nhân có quan hệ gì? Họ Cố còn chưa nói chuyện, gà trống lớn liền xen vào một câu miệng, cười nói: "Tiểu Lục Cảnh, ngươi còn nhớ được năm đó 9 con rồng kéo hỏng quan tài?" Ta nghe được nao nao, lập tức liền nhớ lại năm đó ở đồng gia nơi đó, dùng họa bị thuật may 9 đầu cự mãng chuyện cũ. Lúc đó hay là cùng gà trống lớn bọn người lần đầu gặp mặt. Năm đó sở dĩ có chuyện như vậy, cũng là bởi vì đầu sư tử sư phụ đã từng cho bọn hắn tính toán một quẻ, 9 con rồng kéo hỏng quan tài. Chỉ nghe gà trống lớn nói một quẻ cuối cùng này, chính là không nhanh khách. Cái gọi là không nhanh khách, từ trên mặt chữ ý tứ giảng, tự nhiên là khách không mời mà đến ý tứ. Ta không mời mà tới, gượng ép tới nói cũng có thể tính như vậy. Gà trống lớn cười nói: "Năm đó chúng ta lần đầu hợp tác, liền thủ mở đại thắng. Lúc này chúng ta lại lần nữa gặp gỡ, đó thật là thiên ý. Ta tự nhiên là sẽ không để ý tới, cái này lại xem như cái gì thiên ý, liền bị hai người ngăn cản đường đi, lúc này dự định tới cứng." Họ Cố vung tay lên, đốt hương hội môn đồ lập tức động tác, đem lồng sắt chìm xuống dưới một nửa xuống dưới, bên trong bựa mặt vừa kêu vừa nhảy: "Tiểu Lục Cảnh, chúng ta chỉ cần ngươi xuống nước đi đáy đầm nhìn chúng một chuyến, hợp cái này thiên ý, về phần có được hay không, đều không phải là vấn đề gì." Ta coi cái này họ Cố một chút, gặp hắn thần sắc nghiêm nghị, trái ngược với chỉ cần ta mới mở miệng nói không, là hắn có thể lập tức đem bựa mặt trầm như vậy, không khỏi kỳ quái dưới nước này rốt cuộc là thứ gì trêu đến bọn hắn để ý như vậy. Nói là trận nhãn, lại tựa hồ không giống. Chỉ bất quá cái này đầm cho ta cảm giác rất kỳ quái, nhất là vừa rồi đưa tay vào trong nước một khắc này, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Cái này đầm, giống như là một ngụm to lớn lạnh sương giếng. Lúc này, liền nghe cái kia ở bên một mực không lên tiếng Ngô trưởng lão đột nhiên chen lời nói: "Tiểu tặc này khẩu khí ngược lại là lớn. Cố trưởng lão, Vũ Tôn làm, chúng ta làm gì cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt ném xuống chính là." Nói liền hướng đằng sau ta rời một bước, lần này liền cùng họ Cố, gà trống lớn ba người xếp theo hình tam giác liền hướng vây vào giữa. Gà trống lớn nói: "Tiểu Lục Cảnh, liền chúng ta cái này giao tình, nếu không phải thực sự vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không miễn cưỡng ngươi, thật sự là việc này cùng giáo ta liên quan quá mức trọng đại." Ta nghe cái kia Ngô trưởng lão tại sau lưng hắc hắc cười lạnh, sợ là một lời không hợp liền muốn lên đến động thủ, có chút tránh ra bên cạnh một bước, cười cười, nói: "Chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, tự nhiên lời gì đều tốt nói." Gà trống lớn nghe chút, lập tức đại hỉ, nói: "Ngươi chịu đáp ứng liền tốt, chúng ta đốt hương sẽ lên bên dưới nhận ngươi phần nhân tình này." Ta coi một chút cái kia đầm, nơi này đầu âm khí cực kỳ cổ quái, có thể cùng mai táng trận có quan hệ, lúc đầu ta liền phải tìm tòi hư thực, trong lòng cân nhắc một phen, cười nói: "Ta là có thể xuống dưới, chỉ bất quá nơi này khách không mời mà đến cũng không chỉ ta một cái." Gà trống lớn sửng sốt một chút, đảo mắt đi nhìn trong lồng bờ mặt. Tên kia nửa người ngâm ở trong nước, chừng gà trống lớn một chút, liền chửi ầm lên. Ta lắc đầu, người này không tính hướng bên cạnh tối lui một bước, nhường ra sau lưng Ngô trưởng lão, đạo: "Vị này mới tính." Cái kia Ngô trưởng lão giận tí mặt, liên thanh cười lạnh: "Ngươi tiểu tặc này nói cái gì hôn chứng nói?" Ta cũng không nói chuyện, chỉ ngồi xổm người xuống nhìn cái kia sâu thẳm nước đầm. Chỉ cần đây là miệng lạnh sơ giếng, vô luận bên trong có dạng gì cổ quái, ta liền đều có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Chỉ nhìn một lát, chỉ thấy bóng người lắc lư, họ Cố liền cùng gà trống lớn hai người đem cái kia Ngô trưởng lão một trước một sau kẹp lấy. Gà trống lớn thẳng nhiên nói: "Ngô trưởng lão, chúng ta đã là huynh đệ giáo phái, chuyện này liền phải muốn ngươi hỗ trợ." Cái kia Ngô trưởng lão tức giận nói: "Hoang đường, quay người muốn đi." Chỉ là hắn bị họ Cố cùng gà trống lớn hai người để mắt tới, lại chỗ nào có thể đi được mở. Gà trống lớn ánh mắt lạnh lẽo: "Hay là không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt tốt." Họ Cố mỉm cười thì thầm: "Ba." Hai mỗi niệm một tiếng, sắc mặt liền âm lãnh bên trên một phần. Ta thở ơ lạnh nhạt, chỉ thấy cái kia Ngô trưởng lão sắc mặt tái xanh, cắn răng, tại họ Cố báo ra một chút đó, thả người nhảy vào trong đầm. Ta có chút điều tức một trận, đi theo nhảy vào. Thân thể một chui vào trong nước, liền cảm thấy hàn khí bức người. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái kia Ngô trưởng lão thân thể co giò, treo ở trong nước, lại không chịu xuống chút nữa đi. Ta hướng về phía hắn liếc mắt nhìn, chỉ cấp trên. Cái kia Ngô trưởng lão hướng ta hung hăng trừng mắt liếc, hướng xuống kín đáo đi tới. Ta đi theo phía sau, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn ra cái này đầm cũng không phải là tự nhiên hình thành, trên vách đá lại bổ đục vết tích, mà lại càng hướng xuống đi, cái này độ rộng càng lớn, là cái loa vỏ kết cấu. Trong nước âm khí bức người, quả nhiên là miệng lạnh sơ giếng. Ta hướng xuống liếc mắt nhìn, tình thâm cũng không biết mấy phần, trông không đến cuối cùng, lập tức vận khởi âm dương mình, tại hàn thủy bên trong liễm khí tức. Trước đó thời gian 6 năm, chính là tại lạnh xương trong giếng ngâm 6 năm, đơn giản thuộc như cháo. Một bên chậm rãi chìm xuống, một bên ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía dưới trên vách giếng mơ hồ có thứ gì. Lại chìm xuống dưới chìm, cẩn thận nhìn lên, liền lấy làm kinh hãi, lập tức ở trong nước ngưng lại thân hình. Chỉ thấy cái kia Ngô trưởng lão cũng ở phía dưới ngừng lại, ước chừng cũng nhìn được phía dưới đồ vật, sắc mặt kinh hãi, đang muốn bước ra thượng du, chỉ thấy mấy đạo bóng đen ở trong nước cực nhanh mà qua. Tinh hồng huyết dịch quần quần mà lên, cái kia Ngô trưởng lão thậm chí không kịp trương nhất há mồm, liền bị xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục tản vào đáy nước. Chỉ chốc lát sau, trong nước lại khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Ta nhắm mắt có chút ngưng thần một chút, đem âm dương bình vận chuyển càng phát ra tinh tế tỉ mỉ, thuận vách đá chậm rãi chìm xuống dưới. Chìm đến cách cái kia Ngô trưởng lão chỗ không xa, lại chìm xuống dưới chầm xuống, thẳng đến không có xuất hiện bất kỳ dị dạng, lúc này mới tiếp tục chìm xuống dưới đi. Cách ta gần nhất trên vách đá, bị đinh lấy một bộ hài cốt, đinh dài từ ngực xuyên qua, thẳng vào vách giếng, quanh thân trói buộc lấy khắc minh văn xích sát. Lại nhìn lên hắn sau đít, chỉ thấy rũa ra một cây dẹp dáng dấp xương cốt, ước chừng có dài khoảng nửa mét, khớp xương gầy cho xương, chợt nhìn, rất như là dài quá một cái đôi. Thứ này ta tự nhiên là hết sức quen thuộc, tại Đàm Thành trong nhà lạnh xương đáy giếng liền bị đinh như vậy một cái, chỉ bất quá về sau Cửu Âm Tháp bị ta trong lúc vô tình phá mất, món đồ kia liền không cánh mà bay. Chỉ bất quá trước mắt cái này, lại so trong nhà của ta vậy chỉ cần lớn hơn rất nhiều, khung xương rộng thùng thình, càng giống là chỉ thành niên. Lại cẩn thận nhìn lại, liền phát giác nơi này xích sắt cùng cái đinh, cùng trong nhà đáy giếng cái kia cũng không giống nhau, cấp trên chỗ khắc phủ văn ngược lại là có chút giống nhau, nhìn cái này chế tạo công nghệ, muốn so ta trước đó thấy muốn xa là tình xảo. Ánh mắt vượt qua bộ hài cốt này, xuống chút nữa xem xét, chỉ thấy không thấy giới hạn trên vách giếng, đinh đầy loại này hài cốt, liếc mắt nhìn qua, nhất thời cũng không biết có bao nhiêu. Nương thần nhìn một trận, liền nhìn ra mấy cái này hài cốt chỗ đinh vị trí là dựa theo một loại kỳ lạ quy luật, hẳn là lấy chi kết thành một loại nào đó trận pháp. Loại này lấy hài cốt là bằng cấm chế, tuyệt đại đa số đều dựa vào sinh khí đến phát động, cái này Ngô trưởng lão cùng trước đó những cái này đốt hương hội môn đồ, sợ sẽ là bị loại cấm chế này cho xé thành mảnh nhỏ. Ta liễm khí tức, tiếp tục chìm xuống dưới đi. Ngụm này lạnh xương giếng không chỉ có cực kỳ to lớn, càng là so với bình thường phải sâu bên trên rất nhiều. Một mực chìm đến đáy giếng, liền lâm vào một đoàn đống bùn nhão bên trong, lại đáy giếng sờ soạn một vòng, chạm đến một chỗ băng lãnh cứng rắn đổ vật. Lao đi phù bùn, chỉ thấy lộ ra một đoạn thanh đồng, nguyên lai lại là một ngụm quan tài đồng. Lại nhìn lên nắp quan tài, được phong 72 mai dương đồng đỏ đinh, nắp quan tài cùng thần quan tài chỗ kết hợp, càng là hạ cực kỳ phức tạp cấm chế, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phá giải. Chương 373. Triệu Hoán. Chương 373, Triệu Hoán đem trên quan tài đồng chỗ khắc cấm chế ở trong lòng ghi lại sau, lại đang đáy giếng cẩn thận tra xét một vòng, cũng không có ở trên vách giếng phát hiện mặt khác cấm chế, cũng không có mặt khác trận pháp bố trí, xem ra không giống như là trận nhãn chỗ, liền từ trong nước dâng lên, nổi lên mặt nước. Vừa lộ đầu, chỉ thấy cái kia họ Cố cùng ga trống lớn lập tức xuống tới, thần sắc khẩn trương hỏi, phát hiện cái gì? Ta bơi vào bờ, lau một cái trên mặt giọt nước, nói các ngươi là muốn phát hiện cái gì? Ga trống lớn xông họ Cố liếc mắt nhìn, khẩn trương hỏi, có phát hiện hay không một ngụm quan tài đồng? Các ngươi tìm mấy cái này phá quan tài có làm được cái gì? Ta hỏi một câu, liền nhìn chằm chằm hai người nhìn. Ga trống lớn trầm ngâm không nói, họ Cố ha ha cười một tiếng, nói tiểu Lục Cảnh, việc này không phải chúng ta giấu giếm ngươi, chỉ là việc này là giáo ta giáo chủ tự mình đốc thúc, bị liệt là trong giáo đệ nhất đại sự. Về phần đến tột cùng như thế nào, chúng ta thế nhưng khó mà nói. Tiểu Lục Cảnh, đến tột cùng như thế nào? Gà trống lớn truy vấn. Ta gặp hắn toàn thân căng cứng, lòng nóng như lửa đốt, lên đường là có cố quan tài, ta có thể kéo không được. Gà trống lớn nghe vậy, vỗ tay lớn một cái, lúc này vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, cái này dễ thôi, cái này dễ thôi. Liên gọi người chuẩn bị rất nhiều dây thừng, do ta lặn xuống nước, đem chiếc kia quan tài đồng trói buộc, đám người hợp lực đem cố quan tài kia kéo đi lên. Trong lúc nhất thời đốt hương sẽ dậy chúng tiếng hoan hô như sấm động, gà trống lớn càng là hưng phấn đến có chút chân tay luống cuống, liền ngay cả cái kia ngày bình thường thích nhất làm bộ chú ý thiên ai, cũng là nhịn không được cười to. Ta ở bên nhìn một trận, gặp những người này như điên giống như cuồng, không biết trong quan tài này đến tột cùng ẩn giấu bí ẩn gì. Gà trống lớn hai tay nâng tại đỉnh đầu, cao giọng trường ngâm nói mấy chục năm khổ công, hôm nay một ngày công thành, tám quan tài tề tiểu, quả thật thiên hữu ta đốt hương. Hắn thoại âm rơi xuống, một đám đốt hương hội môn đồ đi theo cùng đều lên hô to, thiên hữu đốt hương, thiên hữu đốt hương, tiếng la rung trời. Họ Cố thì là ở bên cười khẽ, nhìn ánh mắt của hắn cũng là có chút cảm khái. Ta không khỏi nhớ tới 6 năm trước tại Ba Hóa, Cửu Long Lạc Quan ném ra cái thứ nhất quan tài đồng, bây giờ đã cách nhiều năm, rốt cục để bọn hắn tề tiểu cái này 8 chiếc quan tài. Chỉ là trong quan tài này đến tột cùng cất giấu bí ẩn gì, có thể làm cho bọn hắn không tiếc hao phí một giáo chi lực, mấy chục năm như một ngày khổ tìm. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cái kia gà trống lớn dạng dỡ đi qua, vui động nhan sắc, tiểu Lục Cảnh, ngươi thật đúng là chúng ta phần hương biết phúc tinh. 6 năm trước, cái thứ nhất quan tài đồng do ngươi mà khởi đầu, 6 năm sau, lại là do ngươi mà kết thúc, thật sự là ý trời ạ. Qua một hồi lâu, mới nhớ tới, hướng trong đầm nhìn một chút, cái kia họ Ngô đây này. Ta liền đem cái kia Ngô trưởng lão gặp phải giảng, chỉ nói là xúc động cấm chế, đã hài cốt không còn. Gà trống lớn a một tiếng, Từ Tốn nói câu đáng thương lập tức liền tươi cười rạng rỡ, tiện tay liền chiêu qua một cái phần hương sẽ đệ tử gì hai vài câu đệ tử kia gật đầu đi. Chỉ chốc lát sau, liền nghe tiếng kêu thảm vang lên, trước đó đi theo cái kia Ngô trưởng lão cùng đi một đám hàng giáo môn đồ, đều bị tàn sát trên mặt đất, thi thể thả vào trong đầm, biến mất trong nháy mắt vô tung. Liền nghe bữa mặt tại trong lồng kêu to, em gái ngươi à, còn không đem ta bừng ra, cái kia họ Cố tâm tình không sai, vung tay lên, nhất thời liền có môn đồ tiến lên, đem lồng sắt mở ra. Họ Cố bên trên đến tiến đến, tắt tại bữa mặt phía sau lưng nhẹ nhàng gỗ, nói đi. Bữa mặt hướng hắn hung hăng trừng mắt liếc, đi em gái ngươi, sớm muộn tìm các ngươi tính về món nợ này. Họ Cố ha ha cười vài tiếng, lại không cùng hắn nhiều luận, hướng ta nói tiểu Lục Cảnh, chúng ta liền sau này còn gặp lại. Phần Hương sẽ nhận ngươi phần nhân tình này, giáo chủ của chúng ta nhất định mời ngươi tiến đến trong giáo ta tổng đàn một lần, đến lúc đó chúng ta gặp lại nói đi, liền cất bước hướng ra ngoài bước đi. Cái kia gà trống lớn âm thanh ra lệnh, lập tức có Phần Hương hội môn đồ nâng lên quan tài đồng, bốn tên âm dương đồng tử một thân áo bào đỏ, tay áo đồng bền, bảo hộ ở quan tài bên cạnh. Gà trống lớn đi đến ta trước mặt, cười nói, "Tiểu Lục Cảnh, các ngươi cũng ra ngoài thôi, nơi này có thể ngốc ghê gớm nói đi." Liền dẫn đám người đi ra ngoài. Tâm ta biết Phần Hương sẽ nếu đắc thủ, sợ là ở chỗ này lưu lại một tay, đạp cái kia bựa mặt một cước, nói còn không đi, cũng không để ý tới hắn ở phía sau giận mắng, theo đuôi Phần Hương sẽ một đám lui ra ngoài. Ra khỏi sân cốc, khách khí đầu tụ tập một đám người đã tán đi, ước chừng là bị Phần Hương sẽ cho đánh tan. Vừa tới dừng chỗ, liền nghe ầm ầm vài tiếng, đất rung núi chuyển, vừa rồi cửa vào kia đã ầm vang đổ sụp. Nhìn thanh thế này, cũng không biết đám người này ở bên trong chôn bao nhiêu thuốc nổ. Mắt thấy Phần Hương sẽ một đoàn người biến mất tại đường núi, liền nhìn bựa mặt một chút, hỏi hắn mấy ngày này tin tức hoàn toàn không có, làm sao dạ đến nơi này. Không hỏi còn tốt, hỏi một chút này, bựa mặt lập tức nghiến răng nghiến lợi, buột miệng mắng, nhà các ngươi vị đại tiểu thư kia cũng không phải là cá nhân. Giả tâm giả ý hứa ta rời đi Côn Lôn phủ, ta còn thực sự tin nàng. Kết quả phái người mỗi ngày suýt lấy ta, không có chút nào lý do liền kêu đánh kêu giết, mẹ nhà hắn chính là buộc chính ta cam tâm tình nguyện khóc leo về đi a. Ta nghe được trong lòng một người, nói ngươi nói nàng không phải người. Bựa mặt mũi không đổi màu, lý trực khí trắng nói, ta liền nói nàng không phải người, ngươi có thể làm gì? Nhà ngươi đại tiểu thư chính là cái tiên nữ, ngươi có thể bắt ta tại sao? Ta ha ha một tiếng, nói không có khả năng làm gì, nghĩ thầm nguyên lai gia hỏa này là bị thanh tử cho thu về, khó trách mấy tháng nay bóng người không thấy. Bất quá cũng khó trách, người này mặc dù có chút hay, bất quá cuối cùng là một nhân tài, khi lần thời kỳ phi thường, thanh tử không có khả năng để hắn tại bên ngoài tiêu giao cái kia ở chỗ này làm cái gì. Bựa mặt dựa vào một tiếng, nói còn không phải bị nhà ngươi vị kia tiên nữ cho sai xử tới, để cho ta tới tìm kiếm Phần Hương sẽ cái nhóm này điệu nhân đang làm cái quỷ gì. Ta a một tiếng, cười nói, vậy ngươi có thể chơi thành chẳng ra sao cả nhưng trong lòng thì mười phần nhẹ cẫng, cũng mặc kệ sắc mặt người này biến thành màu đen, đạo, nhà ta tiên nữ ở đâu, cũng tới chỗ này. Bựa mặt lạnh hừ một tiếng, ôm mồm địa đạo, nhà ngươi tiên nữ sự tình, ta nào biết được, nói bước nhanh hướng phía trước đi đến. Ta theo sát phía sau, người này từ Phần Hương biết cái này đầu đi ra, tóm lại là muốn trở về phục mệnh. Cái kia bựa mặt lúc này ăn thiệt thòi lớn, ước chừng là nhẫn nhịn một hơi, tâm tình phiền muộn, vùi đầu im lìm đi, cũng không nói chuyện. Ta cũng là mừng rỡ cái thanh tịnh, theo đuôi phía sau. Một đường bước đi, chỉ thấy người này rời Lâm Úc Sơn, hướng phía động đỉnh hồ phương hướng bước đi. Ta nghĩ thầm, chẳng lẽ thanh tử người tại động đỉnh, trong lòng xuất ruột, sinh ra một cô ấm áp. Về tới ngao gia phòng, tên bựa này mặt đi thẳng đến bến đỏ, cũng không biết từ chỗ nào tìm ra một đầu thuyền nhỏ, ta cũng không hỏi, đi theo hắn đi lên, rời bờ hồ. Lần này xuống nước, ngược lại là lại cùng năm ngoái khi đó khác biệt, gió nhẹ ấm áp, mặt hồ không chút rung động, cùng ngày đó cái kia kinh đảo hải lãng, thực là một cái trời, một cái. Chỉ là cái này bình tĩnh gợn sóng phía dưới, có phải hay không có gợn sóng khuấy động, vậy liền không được biết rồi. Thuyền một mực đi đến trong hồ Côn Sơn, bựa mặt nhảy lên mở, đem thuyền cho buộc lại, xoay người rời đi. Ta đánh giá một trận, vẫn còn là ngày đó đăng nhập chỗ cũ. Đi theo hắn lại đi một hồi lâu, phát giác đường này ngược lại là càng chạy càng quen, cuối cùng đến một cái đầm nước con bên cạnh. Lúc này mới phát giác nguyên lai là thông hướng hàng dạy nước ngục đường xá. Ta đang có chút kỳ quái, chỉ thấy bựa mặt hướng ta kêu một tiếng, vẫy tay. Ta gấp đi mấy bước, đi vào đàm biên, chỉ thấy hắn nhíu cái bát tự lông mày, mang câu, mẹ nhà hắn nước này tại sao lại cao? Ta coi một chút nước đầm, tràn đầy, biết hắn nói chính là thủy vị. Bựa mặt nói chờ một lúc ngươi túm lấy ta đi vào, tuyệt đối đừng buông tay. Ta nghe chút, lập tức minh bạch hắn nói chính là chờ một lúc xuống nước thời điểm, để cho ta dắt lấy hắn nước vào động. Người này từ nhỏ tại Côn Lôn phủ lớn lên, thủy tính cực kém, tuy nói là tu luyện thuật sĩ, nín thở không phải vấn đề gì, chỉ bất quá hay là trời sinh có chút sợ nước, xuống nước liền choáng váng. Gặp ta ứng, người này sắc mặt mới tốt nữa chút. Ta túm hắn cánh tay, cùng nhau xuống dưới, tiến vào nước ngục, gặp nơi này đầu trống rỗng, một phái hoang phế cảnh tượng. Cái này hàng dạy ban đầu ở động đỉnh hồ đáy xây nước này ngục, vốn là vì mưu đồ xà mẫu mộ, bây giờ sự tình đã xong, lại mất bí ẩn tính, đã là không còn tác dụng gì nữa. Xuyên qua nước ngục, liền bị bựa mặt dẫn tiến vào ngày đó hàng dạy đào ra đường hầm. Ta càng chạy càng là nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ thanh tử bọn hắn lại đi xả mẫu mộ. Một đường bước đi, khắp nơi đều là vách nát tường siêu, ngày đó chúng ta rời đi xả mẫu mộ thời khắc, lòng đất phát sinh đại chấn, rất nhiều mộ thất đều ầm vang đổ sụp, có chút con đường cũng bị đất đá ngăn chặn, không cách nào thông qua. Chương 374, ra người ngủ. Chương 374, ra người ngủ. Bựa mặt ở phía trước rẽ trái lại quấn, cũng không biết đi được bao lâu, chỉ thấy đằng trước thông đạo càng chạy càng rộng, ở trong lòng đánh giá một chút, chiếu đường này trình lúc này sợ là đã đến Lâm Ốc Sơn cảnh nội. Con đường này đi được lạ lắm, chắc là trước đó ta không đi từng tới địa phương. Thông đạo hai bên có cắt đá bùn đất tản mát ở giữa, chắc hẳn cái này một đoạn là mới đào đi ra. Lại đi được một trận, liền phát giác mặt đất sinh sôi mà ra âm khí càng ngày càng dày đặc, khí cơ hỗn loạn không chịu nổi, để cho ta hoảng hốt tưởng rằng về tới trong thôn tòa kia trên hậu sơn. Trong lòng lập tức hiểu rõ mấy phần, lúc này sợ là thật đến trận nhãn vị trí. Lại đi đến một trận, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái khoáng đạt không gian. Đưa mắt liếc mắt nhìn, chỉ thấy bên trong có hơn 10 người, tán tại các ngóc ngách. Cái kia bựa mặt vừa tiến đến, liền có chút thả xuống đầu, đi đến một tên người mặc áo trắng, trên đầu kết lấy nhỏ búi tóc nữ đồng trước người, thần thái cung kính, thấp giọng nói gì đó. Ta gặp nữ đồng kia 14-15 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng, tướng mạo có chút động lòng người, chỉ là thần thái lại là cao ngạo, lãnh lạc băng xương, hoàn toàn không giống tuổi như vậy cô gái nhỏ. Bựa mặt nói cái gì, nàng cũng không nói một lời, chỉ là ân một tiếng. Ta nhận ra nàng hẳn là thanh tử bên người bên trong một cái tiểu nha đầu, chính là ngày đó cái kia ở trong tuyên đọc tiếp mời. Gặp nàng tuổi nhỏ, phái đoàn này lại là cùng thanh tử học được cái 9 thành 9, không khỏi trong lòng cười thầm. Cũng không để ý tới bọn hắn, đánh giá trong động này một chút, chỉ thấy đằng trước trên vách đá còn tán lạc 3-4 hang đá, không biết thông hướng chỗ nào. Hơn 10 người phân tán tại từng cái phương vị, nam nữ đều có, chỉ là hết thể mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, nhìn không có nửa phần sinh khí, nghĩ đến chính là Côn Lôn phủ xuống cả đám người. Vừa mặt nói đám người này chính là lạnh như băng tảng đá thối, cũng là thật sự là không có nói sai. Chỉ là gọi ta nghĩ không hiểu là, giống như vậy địa phương quỷ quái, đến tột cùng là thế nào sinh ra bựa mặt dạng này một cái dị đoan hiếm thấy. Vận khí ta âm dương bình, tinh tế thể nghiệm và quan sát lấy nơi này sinh khí chuyển hướng, tại bốn phía tùy ý đi dạo một đi dạo, cũng không ai đến cả ta, những người kia nhìn không chớp mắt, ngược lại thật sự là giống từng tôn tượng đá. Sau một lúc lâu, chỉ thấy nữ đồng kia mở miệng cùng bựa mặt nói câu gì, tên kia tiểu liên tiếp gật đầu, sau đó liền quay thân chạy trở về. Ta cười như không cười nhìn hắn một cái. Bựa mặt cắn răng cả giận nói, nhìn em gái ngươi a. Cái này gọi người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ngươi hiểu cái cọp lông, chỉ là đè ép tiếng nói chuyện cũng không dám quá văng dội. Ta cái này nhìn nhất chuyện, lại không nhìn thấy thanh tử, không khỏi có chút thất vọng, chỉ thấy bựa mặt hướng ta phủi mông một cái, liền nhắm hướng đông góc bắc hang đá kia đi đến, hướng ta vây tay, ra hiệu ta đuổi theo. Sắp đến cửa động thời điểm, trong lòng đống nhiên nhảy lên, chỉ thấy hang đá này miệng ngồi một người mặc áo bào cho trung nhân, thần sắc lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, nhìn nghiêng kỹ, ước chừng 40 tuổi có hơn, dáng người trung đẳng, ngũ quan cũng là phổ thông, chỉ là hai đạo lông mày rất đậm, lông mày hình là có chút đặc sắc, giống hai đạo nguyệt nha giống như, hướng phía dưới cong cong, ngược lại là hơi có chút để cho người ta ký ức khắc sâu. Từ cái này nhân thân bên cạnh trải qua, đi ra một đoạn đường, liền hỏi bựa mặt vừa rồi bên ngoài người kia là ai. Cái kia cong cong lông mày mặc dù dung mạo không đáng để ý, nhưng chỉ là hướng cái kia ngồi xuống, liền khí thế bên đỉnh, hẳn là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại, sợ là không thể so với Trương Thiện Chính bọn hắn một đám người kém. Bựa bên mặt đi vừa nói, cấp trên một lão quái vật đệ tử, có thể rất lợi hại. Ta a một tiếng, thật cũng không hỏi nhiều. Càng đi vào trong, liền phát hiện âm sát chi khí càng dày đặc, lại đi một trận, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái mộ thất. Chỉ là liếc mắt nhìn, trong lòng liền nặng nề mà nhảy một cái. Mộ thất này cách cục mặc dù cùng ngày đó ở sau núi nhìn thấy khác biệt, nhưng cái này mộ bích phía trên đứt gãy cái kia vài đoạn màu xanh đen tàn tích, lại là giống nhau như lúc. Tại mộ thất này trung ương, đặt lấy một ngụm cao lớn thạch quan, mộ bích phía trên lít nha lít nhít khắc đầy cấm chế cùng phụ chú, cũng có mấy phần cảm giác quen thuộc. Nơi này quả nhiên chính là Lâm Ốc Sơn hạ chỗ kia trận nhãn. Nguyên lai là Côn Lôn phủ trực tiếp đứng tay. Vừa nghĩ tới này, nhiều ngày tới nóng lòng khó có thể bình an trong lúc nhất thời thoáng đã thả lỏng một chút. Trong lòng đang có chút khuấy động, qua một hồi lâu, mới chú ý tới mộ thất này bên trong còn có một người, chính ngồi xổm thân thể, nằm nhoài nhất nơi hẻo lánh trên một khối vách đá, từng tấc tra xét trên vách đá cấm chế. Cái này nhân thân hình thon gầy, mặc một thân vải màu xám đen áo, còng lưng, tóc trắng lấm ta lấm tấm. Ta hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ ở nơi đây nhìn thấy người này, trong lúc nhất thời vậy mà ngây mẩn cả người. Vừa mặt hô một tiếng, Tôn lão gia tử chỉ thấy người kia nói, gọi trái chứng a, nhao nhao chết cá nhân, quay đầu, hướng ta liếc mắt nhìn. Nên miệng lộ ra một ngụm khô vàng răng, mắt tam giác khẽ híp một cái, đạo, đồ nhi, ngươi cũng tới nữa. Con mẹ nó không phải già người ngủ, là ai? Liền nghe bựa mặt ồ lên một tiếng, hướng ta chỉ, nói Tôn lão gia tử, cái này sao chổi là đồ đệ của ngươi? Cái này không có khả năng đi. Già người ngủ nhìn hắn, nói ngươi biết cái gì à, lập tức liền lại quay lại thân, đi nhìn trên vách cấm chế, khoát khoát tay lại để hai ta xéo đi. Bựa mặt cười hắc hắc một tiếng, hướng ta vây tay, quay người ra ngoài. Ta coi già người ngủ còn xuống bóng lưng một chút, đi theo lui ra ngoài chuyện gì xảy ra, tìm tới một cái góc không người, ta liền đem bựa mặt tung tới. Bựa mặt lạnh hừ một tiếng, nói nhà ngươi vị kia tiên nữ đại tiểu thư ra lệnh một tiếng, ai còn có thể chạy, nghe hắn nói lên, thế mới biết nguyên lai là thành tử hạ chỉ thị, bựa mặt đi theo bên ngoài nữ đồng kia, mang theo Côn Lôn phủ một đám người tại Tây Sơn một vùng tầng tầng bố trí, cuối cùng đem già người gù cho bắt sống. Ta nghe được có chút ngạc nhiên. Nguyên lai là Côn Lôn phủ bày cục, chắc không được liền ngay cả già người gù dạng này am hiểu nhất lòng bàn chân bôi dầu tên giảo hoạt đều được thúc thủ chịu trói. Chỉ là, ta có chút không rõ, thanh tử bắt lão già này tới làm gì? Tuy nói ta cùng lão già này có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ân oán khúc mắc, nhưng thanh tử nữ nhân chết tiệt kia cũng sẽ không đến thay ta quản loại nhàn sự này. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy cái kia già người gù từ trong mộ thất đi ra, nhìn ta một chút, vây vây tay, nói đồ nhi, đi theo vi sư đến cổng lưng cái cõng, thẳng hướng phía trước bước đi. Kỳ thật nói đến, ta đối với cái này già người gù tình cảm thật đúng là phức tạp rất, căn bản là không có cách dùng đơn giản một câu ân oán tới nói rõ ràng. Chỉ là nhìn hắn gầy còm bóng lưng, nhưng trong lòng thì có mấy phần thưa thớt. Cùng bữa mặt cùng một chỗ đi theo, chỉ thấy hắn tiến vào một cái khác thạch thất. Vừa tới thạch thất cửa ra vào, liền đã nhận ra một cỗ cực kỳ nhạt thi khí, nếu như không phải ta quanh năm làm một chuyến này, đổi lại người bình thường có lẽ căn bản cũng không có bất luận cái gì cảm thấy. Cỗ này thi khí có mấy phần cảm giác quen thuộc, trong lòng đang chuyển suy nghĩ, chỉ thấy trong phòng để đó một ngụm cao hơn nửa người đỉnh lô là đồng trao tạo thành, thân lò mài rũa dị thú cùng chú văn, nhìn đỉnh kia bộ dáng, đường vân khe hở tái đi biến thành màu đen, hẳn là một kiện năm xưa cổ vật. Đỉnh lô kia bên trong vừa người ngồi một cá thể trạng cao lớn người, toàn thân trần trụi, một thân màu đồng cổ làn da, lưng hướng về phía cửa ra vào, trên lưng khắc đầy vết sắc phù văn. Ta chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra đó cũng không phải cái người sống, mà là già người gù cho tới nay chân tàng bộ hoạt thi kia, cũng chính là bị hắn luyện hóa cái kia luyện thi thuật sĩ, lão già sư phụ. Già người gù duỗi ra một cái bàn tay gầy guộc, tại bộ hoạt thi kia trên thân nhẹ nhàng nuốt ve một trận, một gương mặt mo lại nhìn không ra là biểu tình gì. Qua một hồi lâu, chúng ta vẫy vẫy tay, đồ nhi, tới bên này lại xông bựa mặt trừng mắt liếc, đạo, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cút ra ngoài cho ta. Vừa mặt cũng là không tức giận, chỉ là dựa vào một tiếng, liền lui ra ngoài. Ta đi đến giả người gù bên người. Lão giả kia không có lập tức nói chuyện, vuốt nhẹ bộ hoạt thi kia một trận, mới cười nói, "Đồ nhi à, vừa vặn ngươi đã đến, vậy liền đến giúp lấy vi sư làm chút công việc." Ta mặc dù không biết hắn muốn làm gì, bất quá cũng không có cự tuyệt, nói tốt. Giả người gù chỉ hoạt thi trên người phù văn, nói, "Ngươi trước tiên đem những phù văn này nhìn một lần, ta sẽ cùng ngươi nói." Ta gật đầu ứng, ngưng thần một chút, cẩn thận nhìn lại. Bộ hoạt thi này trên thân lít nha lít nhít khắc vô số phù văn, ta mặc dù không biết luyện thi bí yếu, nhưng cũng biết nên cùng mấy cái này phù văn có cực lớn quan hệ ở trong lòng lặp đi lặp lại lưu vào trí nhớ ba lần, lúc này mới mở mắt nhìn hướng giả người gù. Chỉ gặp hắn nhíu mày, nhìn sư phụ hắn bộ hoạt thi này, tựa hồ có chút ngây người, thật lâu, mới cười cười, nói, "Đồ nhi, chúng ta từ lúc chia tay lần trước cũng không có nhiều thời gian, bất quá nghe nói ngươi ngược lại là liên tiếp làm ra mấy kiện đại sự, đem cái đạo môn huyên náo gà bay chó chạy." Hắc hắc, sảng khoái. Chương 375, một đoạn cấm chế. Chương 375, một đoạn cấm chế. Nghe lão đả tử nói như vậy, ta liền cười nói, "Không phải đạo môn bị ta huyên náo gà bay chó chạy, là ta bị đạo môn đuổi đến gà bay chó chạy, đây cũng là lời nói thật, cái này lần nào là ta chủ động đi trêu chọc." Lão đả tử nhìn ta một chút, hắt một tiếng, nói, "Ngươi tiểu tử này cũng là mạng lớn." Nói đến đây, trầm ngâm một trận, "Đạo, nghe nói ngươi cùng Mai Táng Cửa cũng có chút liên quan." Cái này muốn thật nói đến ta cùng Mai Táng Cửa ở giữa sự tình, vậy thì thật là rắc rối phức tạp, nói không thanh lý còn loạn, lên đường là có chút liên lụy không rõ. Lão đả tử ha ha cười cười, ân một tiếng, đột nhiên nói, "Vậy ngươi nhưng biết chúng ta thi môn nguồn gốc?" "Ta tự nhiên là không biết. Ta thậm chí ngay cả thi môn danh tự đều là lần đầu tiên nghe được, đâu còn biết cái gì nguồn gốc." Lão đả tử cùng sư phụ hắn đều là luyện thi thuật sĩ, tám thành chính là bọn hắn cái gọi là thi môn đi. Lão đả tử nói, "Chúng ta thi môn bây giờ đích thật là xuống dốc, trên đời này cũng liền chỉ còn lại có chúng ta sư đồ hai người." Ha ha một tiếng, sắc mặt ngược lại là có một chút xấu hổ. Ta cũng không biết hắn tại sao phải đột nhiên nhắc lên cái này. Liền nghe hắn nói chúng ta thi môn, thế nhưng không phải cái gì không có danh tiếng gì gà rừng môn phái, tại năm đó còn là khá là tên tuổi rừng một chút, lại nói, "Chúng ta thi môn hướng nguồn cội nói, có thể nói là Mai Táng Cửa một cái chi nhánh." Ta nghe được rất là kinh ngạc, chuyện này ta nhưng từ không có nghe Mạc bà đề cập tới, nghĩ thầm lão già này không phải là chính mình cho mình trên mặt thiếp vàng thôi. Lão đả tử ngược lại là giảng được chứng chặt đàng hoàng. Chiếu hắn nói đến, thi môn sáng phái tổ sư nguyên bản là Mai Táng Cửa đệ tử, về sau người này buông tha Mai Táng pháp Mai Táng thuật, tập trung tinh thần truyền công thi thuật, cuối cùng mở ra lối riêng, mở ra thi môn một đạo. Chỉ bất quá cái này thi môn đối với truyền nhân yêu cầu cực kỳ hà khắc, đầu tiên điểm thứ nhất chính là muốn có thể cả ngày cùng tử thi làm bạn, chìm đắm ở giữa, riêng một điểm này liền bỏ đi tuyệt đại đa số người. Bởi vậy thi môn hương hỏa một mực không vượng, cho đến ngày nay, cũng liền chỉ còn lại có lão đả tử một người, thi môn tổ địa cũng đã sớm không biết chôn vùi ở nơi nào. Ta nghe được nửa tin nửa ngờ, tuy nói Mai Táng Cửa cùng thi môn đều là cùng chết người liên hệ, cứng rắn nói đến, thật đúng là có một chút chỗ tương đồng, nhưng việc này thật thật giả giả thật đúng là khó mà nói. Lão đả tử cả giận nói, "Ngươi tiểu tử này chính là tâm nhãn quá nhiều, nghi thần nghi quỷ. Ngươi biết Mai Táng Cửa âm khôi lỗi thôi." Ta nghe được giật mình trong lòng. Đối với âm khôi lỗi ba chữ này, ta cũng không phải lần đầu nghe thấy được. Chiếu Khương lão đầu ngày đó nói tới, cái này âm khôi lỗi là Mai Táng Cửa một loại cổ lao bí thuật, bị luyện thành âm khôi lỗi người, không phải người không phải thi, đồng thời trung thân nghe lệnh của người, là một loại cực kỳ thần bí phương thuật. Khương lão đầu lúc lâm trung cũng đang suy đoán, lão hưu của hắn Triệu Thuần Phong chính là bị luyện thành âm khôi lỗi. Lão đả tử trầm giọng nói, cái này âm khôi lỗi chính là chúng ta thi môn cao nhất bí thuật, cũng là luyện thi thuật trung cực sở cầu. Nói đến đây, hít một tiếng, chỉ tiếc ta thi môn suy bại, các loại bí thuật có nhiều tàn mát, cái này âm khôi lỗi luyện pháp đã sớm tại trong môn chúng ta bị đứt đoạn truyền thừa. Bây giờ trên đời này, sợ là chỉ ở Mai Táng Cửa còn có thể có. Nói, liếc mắt nhìn trong lò hoạt thi, nói, vi sư nghiên cứu nhiều năm, nghĩ đến sẽ có một ngày có thể tái hiện âm khôi lỗi bí thuật, chỉ là hao phí nhiều năm tâm huyết, bây giờ cũng chỉ có thể đi đến một bước này, liền không còn cách nào tiến thêm. Ta nghe hắn nói đến làm như có thật, ngược lại không giống như là giả, hỏi, cái kia âm khôi lỗi có hay không giải pháp? Lúc trước ta tại Khương lão đầu trước khi lâm trùng, từng đã đáp ứng hắn giải thoát Triệu Thuần Bịa một sự tình. Nếu như âm khôi lỗi có pháp có thể giải, cái kia ngược lại là xử lý rất nhiều. Ra người gù lắc đầu, nói, âm khôi lỗi một khi luyện thành, không cách nào có thể giải. Ta sửng sốt một chút, hơi có chút cảm đạm. Chỉ thấy giả người gù cười cười, lộ ra một ngụm khô vàng răng, nói nhảm nhiều như vậy, hay là làm việc quan trọng. Đồ nhi, cái này cấp trên phủ văn ngươi nhìn xem rõ ràng thôi. Ta gật đầu ứng. Bất quá phủ văn này là nhớ kỹ, chỉ là những phủ văn này nguyên bản cực kỳ cổ quái, một khi sâu chối tổ hợp, vậy thì càng thêm là phức tạp năng giải. Giả người gù ha ha một tiếng, đang muốn nói chuyện, liền nghe bên ngoài chuyển tới một táo bạo tiếng kêu, mẹ nhà hắn đến tột cùng phải nuốt lao tử tới khi nào, người đều chết ở đâu rồi. Nghe chút thanh âm này, lại là quen hay. Ra người gù sắc mặt tâm trầm, mắng một câu, bên ngoài đem con xuẩn cầu kia quản quá tốt, sủa loạn cái gì. Lúc này, vừa mặt thanh âm ngay tại bên ngoài vang lên, gọi là ta đi ra ngoài một chuyến. Ra người gù mặt đen lại nói, ngươi trước đi qua đi, cái kia xuẩn cầu một mực gọi như vậy gọi, ta sư đồ hai không có cách nào nói chuyện. Trong nội tâm của ta hiếu kỳ, liền đáp ứng một tiếng, từ thạch thất lui đi ra, gặp vừa mặt tại chúng ta bên ngoài chờ lấy, gặp ta vừa ra tới, liền dẫn chiều ta một gian khác thạch thất đi đến. Đi qua nhìn lên, bên trong một tấm bàn đá, hai cái ghế đá, một người ngồi ở trên bàn, một chân đạp ở trên ghế, trên mặt đất lăn mấy cái trái cây, bên trong một cái cắn một lỗ hổng cả ngày ăn mấy cái phá trái cây, đều phai nhạt ra khỏi cái chim tới, người kia niên kỷ mặc dù lớn, nhưng là thân hình cao lớn, thể trạng khôi ngô, nổi giận đùng đùng, chính hô hô thở hổn hển hắn làm sao ở chỗ này, ta tò mò hỏi một câu. Thể trạng này khôi ngô lão gia hỏa, chính là Vô Cực môn vậy môn chủ Liêu Vạn Sơn. Cái kia họ Liêu bỗng nhiên xoay người lại, trong mắt hàn quang lấp lóe, giống như manh thú, nhìn ta chằm chằm nhìn một trận, lại là không nói gì, từ trên bàn nhảy xuống, đem một cái trái cây giẫm đến náo loạn. Ta tại cửa ra vào nhìn một trận, kéo bữa mặt đến một bên, thấp giọng nói, các ngươi đem hắn cũng cho bắt. Bữa mặt vỗ vỗ cái mông nói đừng đến hỏi ta, là nhà ngươi tiên nữ đại tiểu thư phát nói. Ta đang muốn hỏi nhiều vài câu, liền nghe một cái thanh âm thanh lãnh kêu lên, Lục Cảnh, khuất khắp, tới bên này tiếng nói mặc dù cực lực giả ra lão thành, nhưng vẫn là để lộ ra mấy phần non nớt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử áo trắng kia đồng gương mặt lạnh lùng, đứng tại đối diện, hướng ta vẫy vẫy tay, liền theo bữa mặt một đạo đi qua. Nữ đồng kia một đôi đen nhánh trong mắt đi lòng vòng, ánh mắt dừng lại tại trên mặt ta, giòn tiếng nói, nhà ta nữ tôn đại nhân để cho ta truyền một câu cho ngươi. Ta nghe nàng nói nữ tôn đại nhân biết nàng nói chính là thanh tử, ngực lập tức nóng lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm nữ đồng kia, muốn nghe nàng nói cái gì. Nữ đồng kia hai đạo nhàn nhạt lông mày nhíu, đem ánh mắt tránh đi, nói nhà ta nữ tôn đại nhân nói, nếu là ngươi đi làm ngươi hai thợ giày, cái kia hết thệ coi như thôi. Ta nghe được trong lòng đừng đừng chực nhẹ, nghĩ thầm mẹ nhà hắn còn tốt lao tử anh mình, muốn thật nghe nàng lời nói đi làm cái hai thợ giày, sợ là đời này đều không gặp được nữ nhân chết bầm này. Liền nghe nữ đồng kia tiếp tục nói, nếu như bị ngươi tìm tới nơi này, vậy liền chuyển cáo ngươi một câu, xoay chuyển ánh mắt, hướng ta liếc mắt nhìn, liền lưu lại giúp chút ít bận điệu. Ta nghe một câu nói kia, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ nhảy cẫng, nhất thời không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nữ đồng kia trong tay nắm một quyển tuyết trang giấy trắng, nói cầm lấy đi thôi, chuyện cụ thể để khuất mạn nói cho ngươi. Ta gặp nữ đồng kia niên kỷ còn nhỏ, vóc dáng vẫn chưa tới bả vai ta, lại là một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, lúc này trong lòng đang nhảy cẫng không gì sánh được, tâm tình thư sướng, không nhịn được nghĩ đùa nàng một đùa, đưa bàn tay mở ra, hướng phía trước duỗi ra, nói lấy ra dưới chân lại là nửa bước không rời. Nữ đồng kia hơi nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến thật chặt, tựa hồ có chút tức giận. Ta nhưng cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, chỉ là mỉm cười nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nữ đồng kia sắc mặt tái nhợt trắng, nộ khí thoáng hiện, hừ lạnh một tiếng, tiến lên mấy bước, đem giấy trắng đập vào trên tay của ta, lập tức quay thân mà đi. Ta đem quyển kia giấy trắng cầm trong tay, chỉ nghe bữa mặt ở bên cạnh chật chật vài tiếng thế nào, so với ngươi điểm này đầu túi người bộ dáng, ca có phải hay không đặc biệt uy phong. Uy phong cái giám à, bữa mặt chửi ầm lên, còn không phải ỷ có nhà ngươi tiên nữ chỗ dựa, mẹ nhà hắn cáo mượn oai hùng, ta nhổ vào. Ta tâm tình cao hứng, cũng không tính toán với hắn, triển khai cái kia giấy trắng nhìn lên, trong đầu lập tức giật mình. Cái này giấy trắng bên trên vẽ không phải mặt khác, mà là một cái hoàn chỉnh cấm chế trận pháp hình, nó kết cấu thiết kế phức tạp tinh diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Lại cẩn thận nhìn đến một trận, liền phát hiện nơi này đầu có vài đoạn kết cấu thiết kế có chút nhìn quen mắt, cùng ngày đó ở sau núi thấy phần kia do mai trắng, mặt chết cùng vương lão đầu cộng đồng viết lên phần kia cấm chế hình có dị khúc đồng công chi diệu thứ này từ đâu tới, ta vội vàng hỏi. Bữa mặt hướng lên trên đầu dựng dựng ngón tay, nói nhà ngươi tiên nữ lên tiếng, để phía trên mấy cái lao già cùng một chỗ chơi đùa đi ra. Chương 376. Lớp mệnh. Chương 376. Lớp mệnh. Ta đem phần này cấm chế hình hoàn chỉnh nhìn một lần, tại trong não lại thôi diễn mấy lần, cùng ngày đó hậu sơn trong mộ thất dung hợp bạch gia bí pháp cấm chế hình lẫn nhau so sánh, đoạn này cấm chế trình độ không ở tại bên dưới. Chỉ bất quá đến cùng có thể hay không cùng nơi đây hư hao đoạn kia cấm chế phù hợp, hay là đến thực tế thử qua mới biết được. Chỉ bất quá cho dù có đoạn này cấm chế, hay là cần một cái ngũ hành cực mạnh người dùng để làm cho này đoạn cấm chế hay tâm, dạng này mới có thể một lần nữa thắp sáng trận nhãn này, có lẽ lại có thể chống đỡ cái vài chục năm. Chính suy nghĩ, liền nghe cái kia Liêu Vạn Sơn lại đang trong thạch thất giống lên một tiếng. Trong lòng đột nhiên khẽ động thanh tử nếu nắm họ Liêu cùng ra người gù đến, vậy liền tuyệt đối là có nó mục đích. Vừa mặt mắng một câu nói, cái kia họ Liêu lão tạp mao ngược lại là nóng đội. Giữa ta liền đi cái kia Liêu Vạn Sơn trong thạch thất, kêu lên, chớ ồn ào. Người đến, đều biết đi, vậy cũng không cần ta nhiều lời nói xong, liền lui ra ngoài, đem ta một người ném vào bên trong. Ta coi cái kia Liêu Vạn Sơn một chút, gặp hắn ra mặt khô vàng, cả người ngược lại là chịu một vòng, chắc hẳn ở trong tay bọn họ đầu gặp không ít tội. Nói đến, ta cùng người này tại Xà Mẫu mộ bên trong ngược lại là kết đại thù. Cái kia họ Liêu nhìn ta chằm chằm nửa ngày, hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đập vào trên bàn đá, vậy còn chờ gì, tới lao tử đều nói cho ngươi. Ta nhất thời cũng không biết trong hồ lô này đầu muốn làm cái gì, tiến lên tại một tấm ghế đá ngồi. Cái kia họ Liêu hồng hộc một tiếng thở hổn hển câu chửi thề, liền đem áo giải xuống dưới, lộ ra trên thân trô khắc bắt thần cựu cung phi tinh đại trận cấm chế kết cấu. Ngày đó tại Xà Mẫu mộ bên trong cùng người này đại chiến, ngược lại là nhớ không ít, chỉ bất quá dù sao thời gian vội vàng, cũng không có nhớ kỹ hoàn chỉnh. Họ Liêu chau mày, hừ lạnh một tiếng, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Ta mới đầu có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nghe tiếp, lại là càng nghe càng là chấn kinh. Cái này họ Liêu lúc này thuật lại chính là bắt thần thạch sùng phương pháp tu luyện. Môn này vô cực môn độc môn bí thuật, nó chỗ tinh diệu, tự nhiên là ở chỗ lấy lực lượng một người phát huy bắt thần cựu cung phi tinh đại trận uy lực, nhưng mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ, như thế nào đem thuật số cấm chế chi đạo hoàn mỹ phù hợp hòa vào nhục thân. Năm đó cái kia lập nên bắt thần thạch sùng bí thuật vô cực môn chủ, cũng thật sự là mở ra lối riêng, phát cổ nhân chi không có. Phương pháp tu luyện này cùng bình thường pháp thuật khác lạ, có thật nhiều không thể nào hiểu được địa phương. Ta một bên lưu vào trí nhớ, một bên đặt câu hỏi, cái kia họ Liêu ước chừng cũng là bị Côn Lôn phủ dọn dẹp phục cổng, hỏi gì đáp đấy. Phen này công phu xuống dưới, chính là hơn nửa ngày đằng sau bữa mặt lấy đi vào mấy cái trái cây, ta ngược lại thật ra thật có chút đói bụng, ăn mấy cái. Cái kia họ Liêu lại là đại phát tính tình, lại để cho hắn đạp nát mấy cái. Nghỉ ngơi qua đi, lại là đến phiên già người gù đến gọi ta, gọi vào hắn trong phòng, cười nói, đồ nhi, chúng ta đôi thầy trò này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đã sớm đáp ứng dạy ngươi chút bản sự, cũng một mực không có không. Lúc này thừa dịp nhàn, liền hảo hảo dạy bảo ngươi đi theo liền mượn hắn trong lò bộ hoạt thi kia, đem luyện thi thuật từ cạn tới sâu, tinh tế nói tới đến lúc này, ta ngược lại thật ra ẩn ẩn có chút hiểu được, nguyên lai thanh tử nữ nhân chết tiệt kia đánh cho là cái chủ ý này. Nàng là muốn mở ra lối riêng, mượn thi môn luyện thi thuật, luyện lấy hoạt thi, lấy thay thế người sống. Một người sống muốn ngũ hành cực mạnh, tất nhiên là muốn thông qua chính mình từng tầng tu luyện, trở thành loại kia tu luyện có thành tựu chi sĩ, đây không phải người bình thường có thể thay thế. Nhưng luyện thi liền không có hạn chế này, chỉ cần chịu bỏ thời gian, trải qua tầng tầng luyện chế, liền có khả năng đem một bộ phổ thông hoạt thi rèn luyện đến càng ngày càng mạnh, lại dựa vào vô cực môn bắt thần thạch súng pháp môn, đem một cái điều hợp âm dương ngũ hành cấm chế hòa vào hoạt thi trên thân, dạng này liền người vì tạo ra được một cái ngũ hành đều thịnh cường nhân. Nếu là biện pháp này thật có thể thành công, lúc trước Vương lão đầu cũng không cần buông tha tính mạng mình. Biện pháp này nhưng thật ra là dung hợp thuật số cấm pháp, luyện thi, vô cực môn bắt thần thạch sủng thuật tam vị nhất thể. Gia người gù cùng Liêu Vạn Sơn đều là đương thời am hiểu nhất sau hai loại bí thuật người, lại thêm ta nắm giữ cấm pháp, ba người lẫn nhau hợp tác, đem ba pháp dung hội quan thông, lặp đi lặp lại thôi diễn, lặp đi lặp lại suy nghĩ, không ngủ không nghỉ, dòng giá hao tốn nửa tháng có thừa, rốt cục đại công cáo thành. Gia người gù hai mắt hiện ra tơ máu, mặt không biểu tình, duỗi ra một cái bàn tay gầy guộc, tại hắn cố kia rèn luyện nhiều năm hoạt thi đầu vai vỗ một cái, lập tức lui lại nửa bước, nói hợp quan tài. Bốn cái côn lôn phủ môn nhân lập tức tiến lên, ầm ầm một tiếng, đem nắp quan tài khép lại. Ta đem mặt đất mới khắc cấm chế từng cái kiểm tra thực hư đi qua, xác định không sai, đem trận nhãn một lần nữa khởi động. Trong mộ thất, tiên tính im mắng, ai cũng không nói gì, cũng không có cái gì tiếng hoan hô, ngược lại là bữa mặt hắt hắt vài tiếng. Trong nội tâm của ta hơi có chút kích động, trận này mắt nếu một lần nữa kích hoạt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể chống đỡ thêm cái mười mấy năm lâu. Nửa tháng này đến một mực tại cùng gia người gù cùng Liêu Vạn Sơn nghiên cứu cái này ba pháp dung hợp chi thuật, cơ hồ không chút nghỉ ngơi thật tốt, tâm thần hao tổn lợi hại, lúc này tâm tình bùng lòng, không khỏi một trận đủ rũ đánh tới. Nhìn cái kia giả người gù một chút, gặp lao già này đứng ở thạch quan trước đó, không nhúc nhích tí nào, thần sắc rất là phức tạp, giống như khóc giống như cười, cũng không biết hắn là không nỡ cô này rèn luyện nhiều năm hoặc gì, hay là bởi vì hắn cùng hắn vị sư phụ này quấn quanh cả đời ân oán gút mắc cuối cùng đã tới một cái điểm cuối cùng. Sau đó nữ đồng kia liền đến tìm ta đi qua, lạnh như băng đưa qua một cây bút cùng một quyển giấy trắng, để cho ta đem cái này ba pháp dung hợp chi thuật sao chép xuống tới. Ta ở trong lòng yên lặng cắt tỉa một phen, nâng bút đem bí yếu tinh tế viết xuống. Nữ đồng kia thu, lại từ bên cạnh một người trong tay lấy một cái đen nhánh hộp kim loại, đem bí thuật phong nhập trong đó, cũng tầng tầng lên cấm chế. Chắc hẳn cái này phong bí yếu là bị côn lôn phủ phong tồn, coi như ta, ra người gù hoặc là Liêu Vạn Sơn về sau sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không trở thành bí pháp đoạt tuyệt. Có phần này bí pháp, chỉ cần hao phí thời gian luyện chế ra thích hợp ngũ hành giáp thì, liền không sợ có người lại phá hư trận nhãn. Nhiều lắm là ngươi phá một chỗ, ta đến bù một chỗ chính là. Nữ đồng kia sau khi đi, ta dựa vào vách đá ngồi xuống, phen này tâm thần hao tổn quá kịch, chỉ cảm thấy có một chút chóng đầu. Mới thanh tịnh không bao lâu, liền nghe một trận tiếng bước chân tới gần, có người ở bên cạnh ta đi theo tòa hạ, thở dài ra một hơi, nói mẹ nhà hắn chuyện này cuối cùng chấm dứt, những ngày này có thể xấu chết ta rồi. Cái này nghe chút chính là cái kia bợ mặt, liền trả lời một câu, ta cũng còn không có kêu mẹ chết, ngươi xấu cái cọp lông, mấy ngày này, gia hỏa này chính là cả lơ phất phơ trong đất trong ngoài bên ngoài ra ra vào vào, thí sự không có làm. Bợ mặt dựa vào một tiếng, nói nếu là việc này làm hư hại, nhà ngươi tiên nữ còn có thể tha thứ được ta. Ta mắng câu đáng đời lại nói việc này có thể hoàn thành cũng là chiếm sáu thành vận khí nghĩ, mở mắt nhìn hắn một cái, lại hỏi, còn có ba khu trận nhãn, sau đó làm sao bây giờ, ngũ hành này giáp thi cũng không phải trong thời gian ngắn có thể luyện được, bên này sở dĩ thuận lợi như vậy, là có giả người gù cũ kia rèn luyện nhiều năm hoạt thi làm cơ. Chỉ nghe bợ mặt lạnh cười một tiếng, nói mặt khác ba khu trận nhãn băng đến lợi hại, nơi này ngược lại là nhẹ nhất. Sớm tại ngươi trước khi đến, nhà ngươi tiên nữ sớm đã phái người tiến đến đem cái kia ba khu bù đắp, nếu như chờ đến bây giờ, món ăn cũng đã lạnh. Ta nghe được giật mình, đang muốn hỏi làm sao bổ nhưng hơi sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu tới. Bợ mặt hướng cái kia canh giữ ở cửa động cong cong lông mày chỉ, nói ngươi không phải hỏi ta hắn là làm cái gì. Nếu là chúng ta chỗ này không thành, lúc này nằm tại trong thạch quan người chính là hắn. Ngực ta một trận khó chịu, hốc mắt phát nhiệt. Lúc này ta mới hiểu được, nguyên lai tại năm nơi trận nhãn đồng thời xảy ra vấn đề thời điểm, Côn Lôn phủ liền đã lôi đình xuất thủ, đầu tiên lấy trong phủ ba tên cao thủ tính mệnh điển sụp đổ lợi hại nhất ba khu trận nhãn, tiếp theo lại ở chỗ này nếm thử đường giải quyết. Nếu như ba pháp dung hợp chi thuật thất bại, như vậy con cong lông mày chính là dùng để bổ khuyết nơi đây người. Ta xông vị kia nhắm mắt ngồi ngay ngắn con cong lông mày liếc mắt nhìn, ngón tay hung hăng bấm một cái trong lòng bàn tay, ở trong lòng lặng yên muốn, Vương lão đầu, ngươi liền an tâm đi đi. Đối phương một chiêu này, cuối cùng bị ngươi cùng Côn Lôn phủ cho tiếp nhận. Đối phương một chiêu đã ra, hậu chiêu tất nhiên liên tiếp, nhưng cái này đều cùng ngươi lao đầu tử này lại không liên quan, liền hảo hảo dưới đất nghỉ ngơi đi. Chuyện về sau, liền giao cho chúng ta những này còn dư lại người. Chỉ nghe bợ mặt cười nói, nếu nói à, chúng ta còn tính là ân nhân cứu mạng của hắn chỉ cái kia con cong lông mày. Ta hay hắn một cái, xuất sinh. Bợ mặt lập tức trở mặt, con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Chính là mà mỹ ở giữa, chỉ thấy nữ đồng kia đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây mọi việc đã xong, dẹp đường hồi phủ. Ta lập tức đứng dậy kêu lên, tiểu nha đầu, ta cũng muốn đi. Nữ đồng kia nghe được lông mày cau chặt, hung hăng chừng ta một chút, nói ngươi muốn đi cứ đi, ai lại tới ngăn đón ngươi, nói đi, liền mặt lạnh lấy thẳng quay thân đi. Chương 377, gặp nhau vui mừng. Chương 377, gặp nhau vui mừng. Nơi đây mọi việc hoàn tất, Côn Lôn phủ bọn người liền đem chỗ này mộ thất một lần nữa phủ bụi, cũng tại bốn bề tầng tầng bố trí xuống cấm chế, để tránh ngoại nhân trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây. Ta đang cùng bữa mặt nói chuyện, liền lại bị nữ đồng sai khi tới, để cho ta giải khai chồng ở ra người gù cùng Liêu Vạn Sơn trên người năm âm độ ách tỏa phách phủ. Ta biết nữ đồng này có thể trùng, tất nhiên cũng có thể giải, chẳng qua là thừa cơ sai xử ta một chút mà thôi, cũng không đi cùng loại này tính tình cổ quái tiểu cô nương so đo. Da người gù trên thân cấm chế đã giải, trên mặt ngược lại là nhiều hơn một phần nhẹ nhõm, hướng ta nói đồ nhi, chúng ta hai sư đồ đây là lại phải tách ra. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta đối với lao già này ấn tượng ngược lại là tốt hơn nhiều, gặp hắn tóc lấm ta lấm tấm, đã trắng hơn phân nửa, cười nói, ngài cũng chú ý một chút thể cốt, đừng quá dày vò, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Da người gù cười hắc hắc một tiếng, tại ta đầu vai vỗ vỗ, liền thẳng rời đi. Ta coi lấy hắn còn xuống bóng lưng, trong lúc nhất thời hơi có chút tạm đạm. Da người gù cùng mặt chết niên kỷ chân thực niên kỷ kỳ thật cũng không lớn, chỉ là hai người nhưng đều là chưa già đã yếu, những năm này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu đời ở giữa gió sương. Da người gù sau khi đi, cái kia Liêu Vạn Sơn khuôn mặt bình tĩnh, không nói tiếng nào theo sát lấy rời đi. Vừa mặt nói lao tạp mao này ầm ầm rất, lần này mới oán tăng thêm hận cũ, cùng chúng ta thủ này là càng kết càng lớn. Theo ta nói a, liền nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bắt hắn cho trực tiếp làm. Ta không để ý hắn, chỉ là nhìn cái kia họ Liêu bóng lưng nhíu mày trầm tư. Ngay sau đó, đội ngũ liền xuất phát, từ nước ngục sau khi ra ngoài, liền một đường hướng phía quân sơn trên đỉnh bước đi. Lúc này đã là vào lúc giữa trưa, bầu trời xanh thẳm, nắng ấm cao chiếu, gió xuân ấm áp, dưới mặt đất âm khí thu lại, loại kia rét lạnh chi ý biến mất. Ta vừa đi vừa quan sát dọc theo đường phong cảnh, kéo qua bữa mặt nói nhà ta vị kia ngay tại trên quân sơn. Bữa mặt lại là nghiêng qua ta một chút, không nói gì, một mực đi lên phía trước. Ta đè nén vui sướng trong lòng, một đường bước đi, lúc xế chiều, liền chuyển tiến vào một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc, trước mắt đằng trước xuất hiện một mảng lớn rừng trúc, xem ra màu xanh biết rạng rỡ. Vào tới rừng trúc, chỉ thấy một tòa tường trắng ngói đen trạch viện ở chỗ này ở giữa, trên vách tường, vịn một gốc lão đằng. Một đoàn người đến cửa ra vào, chỉ thấy phía trên đại môn ghi bốn chữ lớn Côn Lôn biệt viện. Đi theo đám người đi vào, chỉ thấy bên trong một cái sân rộng, núi đá tú trúc, băng ghế đá, bài trí mặc dù đơn giản, nhưng là trong phong cách cổ xưa lộ ra thanh nhã, nghĩ thầm thanh tử nữ nhân chết tiệt kia quả nhiên là trời sinh đại tiểu thư mệnh, những vật này đánh chết ta cũng không làm được đánh thẳng số lượng lấy trong viện cảnh vật, chỉ thấy một cái nữ tử áo trắng đồng mang theo mấy người đi lên. Kỳ thật thanh tử bên người hai nha đầu này phiến tử dáng dấp rất giống, duy nhất theo thứ tự là một người khuôn mặt hơi có vẻ nợ nàng, một người khác thì gầy gò một chút. Người này là cái gầy gò, tự nhiên không phải trong mộ thất đầu vị kia, đi đến ta trước mặt, đánh giá ta một chút, nói nhà ta nữ tôn đại nhân bảo ngươi đi qua, đi theo ta thôi. Thanh âm ngược lại là thanh thúy, chỉ là đồng dạng mặt không biểu tình, vênh váo hung hăng. Trong nội tâm của ta nhạy cẫng, tự nhiên không đi cùng nàng so đo, đi theo nàng ở trong viện quẹo vài lần, đã đến một chỗ trước phòng. Nữ đồng kia nói ngươi đi lên thôi, liền dẫn người đi. Ta đứng tại cửa phòng, nhìn trong phòng tình hình, lại là cứ thế tại những nơi. Đó là cái hai tầng lâu phòng ở, bên cạnh một cây ngoại lớn, tại trong đại viện này riêng một ngọn cờ, cùng với những cái khác phòng xá phân ra. Tại cửa ra vào đứng ngẩn ngơ một trận, cất bước tiến vào trong phòng, chỉ cảm thấy một trận cảm giác quen thuộc chạm mặt tới. Phòng này cách cục cùng chúng ta tại Đàm Thành trong nhà giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả cái bàn kiểu dáng, còn có trưng bày phương vị đều không khác chút nào. Một cái hoàng thân ở giữa, kém chút liền coi chính mình là về tới Đàm Thành trong nhà. Ta đưa thay sờ sờ trong phòng tấm kia bàn ăn, mặc dù kiểu dáng không sai biệt lắm, chất lượng này ngược lại là so ta tại Đàm Thành tiện nghi mua hàng xỉ cổ tặng tốt hơn không ít. Gặp một đạo thang lầu từ dưới lầu kéo dài đến lầu 2, trong lòng nổi sóng chập trùng, đang muốn cất bước đi lên, gặp đầu bậc thang bảy một đôi mới tinh dép lê, liền đem bẩn thỉu giải thoát, đổi dép lê, từng bước đi lên bước đi. Lầu 2 hay là đồng dạng quen thuộc cách cục, một cái phòng khách nhỏ, bày biện ghế sofa cùng mấy tấm cái bàn. Vẫn như cũng là ba cái gian phòng, trong đó hai cái cửa đối với cửa. Trong ngực ta nóng hổi, hốc mắt có chút phát nhiệt, khó kìm lòng nổi, thả nhẹ bước chân, rón rén hướng gian thư phòng kia đi tới, tới cửa ra vào, chỉ thấy một cái quen thuộc mặt bên ngồi cạnh cửa sổ bàn đọc sách trước đó, ngay tại nâng bút viết cái gì. Nàng mặc vào một thân màu hồng cánh sen cổ tròn điệp cạnh váy, nhất là lộ ra thân hình thon thả thon dài, đại mi dáng nhẹ. Lúc này đã là lúc chạm vào tối, dáng chiều nắng chiều, nhàn nhạt ánh nắng chiếu nghiêng tiến đến, nhiễm cho nàng tuyết trắng như ngọc gương mặt giống như bôi một vòng nhàn nhạt son phấn, càng tăng tiểu sắc. Ta trong lúc nhất thời thấy giật mình. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng mềm mại quặn quẽ thanh âm vang lên, trở về. Ta nguyên bản còn rất tốt, tâm tình kích động cũng cho ta bình phục xuống dưới, chỉ là vừa nghe đến nàng nói ra ba chữ này, trong nháy mắt hai mắt mù lùng, ngực chua xót không chịu nổi, nói trở về thanh âm cũng đã có chút phát run đi đến phía sau nàng, gặp nàng đang viết một phần đồ vật, liền ngồi vào bên cạnh nàng trên ghế, hai tay nâng cầm lên, chống tại trên bàn, nhìn chằm chằm nàng nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng hỉ nhạc các bình, cái gì phiền não lo nghĩ đều một mạch quên hết đi. Thanh tử đạo, dép lê đổi không có. Ta cười nói, đã sớm đổi đắc ý vểnh lên chân. Nữ nhân chết tiệt kia cũng không có nhìn ta một chút, nói đem sàn nhà làm bẩn, tóm lại cũng là chuyện của ngươi. Ta ha ha cười ngây ngô một trận, đánh giá gian phòng kia một chút, trừ thư tịch có chút khác biệt, mặt khác bài trí liền cùng tại Đàm Thành trong nhà gian thư phòng kia không khác chút nào, cười nói, ngươi đây là đem nhà chúng ta đều cho chuyển tới. Thanh tử đạo, ở quen thuộc. Ta ha ha nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, vậy ta không tại, ngươi lại có quen hay không? Gặp nàng còn tại viết không ngừng, liền hỏi, đang viết gì? Trước kia tại Đàm Thành thời điểm, nữ nhân chết bẩm này thế nhưng là lười nhắc rất, trừ nhìn xem sách, gần như không biết di động bút viết cái gì đồ vật. Nàng duy nhất viết hai tờ giấy, đều bị ta lặng lẽ cho cất chứa đứng lên, đến nay còn khóa ở trong nhà trong ngăn kéo. Thanh tử đạo, đừng đến nhau nhau ta. Ta âm thầm cười một tiếng, nói tốt tiện tay nâng má, gục xuống bàn tiếp tục nhìn nàng. Thanh tử viết một trận, rốt cục ngẩng đầu nhìn ta một chút, nói ở chỗ này lấy làm gì? Ta cùng nàng ánh mắt va chạm bên trên, chợt cảm thấy ngực nóng lên, không hiểu một trận hoảng hốt, nói cùng ngươi à? Thanh tử đạo, đừng đến đã quay rời ta lập tức lại đi viết đồ đạc của nàng. Ta lại nhìn chăm chăm nàng nhìn một trận, vụng trộm vui vẻ một hồi lâu, nói vậy ta đi vòng vòng, thuận tiện đem phòng ở dọn dẹp một chút. Thanh Tử ân một tiếng. Ta từ trên ghế đứng lên, rón rén đi ra cửa, quay đầu nhìn nàng một chút, trực giác một trái tim cũng không biết bay đến nơi nào. Từ thư phòng đi ra, liền chuyển tới đối diện một căn phòng, cửa phòng không có đóng, gặp Thanh Tử không có lưu ý bên này, liền lặng lẽ vào xem một chút, chỉ nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Cùng tại Đàm Thành trong nhà bình thường, gian phòng kia vẫn là Thanh Tử phòng ngủ. Ta không dám ở lâu, sợ bị nữ nhân chết tiệt kia đánh gãy chân chó, lặng yên rời khỏi. Lại đến Thanh Tử phòng ngủ đối diện gian phòng, dựa theo Đàm Thành trong nhà cách cục, cái này vốn là gian phòng của ta, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Ta trong phòng đứng ngẩn ngơ một trận, đang chuẩn bị xuống lầu nhìn một cái, liền nghe dưới lầu có người hô, "Nữ tôn đại nhân, ban đêm ngươi muốn ăn cái gì?" Nghe thanh âm, là Thanh Tử bên người bên trong một cái nữ đồng. Ta đến đầu bậc thang hướng xuống trương một tấm, gặp nha đầu này khuôn mặt hơi tròn, là trước kia tại trong mộ thất cái kia. Liền nghe Thanh Tử trong phòng trả lời, "Không có gì muốn ăn, không ăn." Nữ đồng kia lên tiếng, cũng không nói cái gì, liền lui ra ngoài. Ta quay lại thư phòng, hỏi một câu, "Hai nha đầu kia phiến tử kêu cái gì?" Qua nửa ngày, Thanh Tử mới nói một cái chữ khuyết, một cái Ninh Viên. Ta nghe chút, danh tự này ngược lại là lên được có chút độc đáo, ám hợp âm tình viên khuyết chi ý, liền cười nói, mặt kia tròn một chút hẳn là Ninh Viên, gầy một chút chính là chữ khuyết lạc. Thanh Tử cũng không nói chuyện. Ta rời khỏi thư phòng, xuống lầu đổi giày, liền đuổi theo, gặp nữ đồng kia còn tại đằng trước, liền kêu lên, "Ninh Viên." "Hắc, phía trước cái tiểu nha đầu kia, nói ngươi đâu?" Nha đầu phiến tử kia nghe được thân hình dừng lại, xoay đầu lại, liền nhíu mày, lạnh sinh sinh nhìn ta một chút, nói làm gì, xem ra nha đầu này quả nhiên là gọi Ninh Viên. Chương 378 kích động trong nhân thế. Chương 378 kích động trong nhân thế. Ta gặp nha đầu này một bộ lạnh sinh sinh bộ dáng, liền nói, có chuyện tìm ngươi, sau đó cho nàng bày ra một phần danh sách, để nàng cho đặt mua đủ, đưa đến bên này. Cái kia Ninh Viên chừng ta một chút, thật cũng không nói cái gì, thẳng liền đi. Ta trở lại trong phòng đầu, tiến vào phòng bếp, chỉ thấy bên trong đồ vật bày chỉnh chỉnh tề tề, cũng không thấy một tia khói dầu, hiển nhiên từ khi có cái này phòng bếp, liền chưa từng chân chính dùng qua. Ta đem trong phòng đầu đồ vật một lần nữa rửa sạch một lần, các loại Ninh Viên dẫn người đưa tươi mới đồ ăn thì tới, liền bắt đầu rửa rau nấu cơm. Thẳng đến sắc trời chạng vạng, đồ ăn liền toàn dọn lên bàn, xông trên lầu hô một tiếng, "Ăn cơm đi." Cách một trận, nghe được đầu bậc thang tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Thanh Tử từ trên lầu đi xuống. Ta đi phòng bếp đựng cơm tới, một người một bát, đặt tới trên bàn, đi theo tòa hạ. Gặp Thanh Tử kẹp khối cả tím ăn, liền nói, "Hương vị thế nào?" Thanh Tử đạo, "Vẫn được, lại kẹp một khối." Trong nội tâm của ta cười thầm, "Lên đường, ngươi người này a, miệng bắt bẻ rỡ." Thanh Tử không nói chuyện, lại kẹp một đũa mang tây. Ta lột một miếng cơm, liền đem trước đó một phen kinh lịch tinh tế nói một lần. Đây là đang Đàm Thành trong nhà dưỡng thành, liền thói quen đang ăn lúc ăn cơm tối cùng nàng giảng một chút phát sinh ở bên cạnh ta sự tình. Thanh Tử đang ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ ân bên trên một tiếng. Nói đến Lâm Văn Tĩnh cùng Lưu Nam hai cái quỷ nha đầu thời điểm, nghĩ đến Lâm Văn Tĩnh lời nói kia, trong lòng không khỏi ảm đạm. Lâm Văn Tĩnh nói những vật kia, ngược lại là đem con ta lúc cái kia duy nhất tưởng niệm đều đánh cái vỡ nát. Hai người này người có quản hay không? Ta nói. Thanh Tử đạo, có quan hệ gì tới ta? Ta liền biết nữ nhân chết bầm này sẽ nói như vậy, lên đường, ngươi mặc kệ, vậy ta muốn nhúng tay vào, quản thành cái dạng gì đều do ta quyết định. Thanh Tử đạo, tùy ngươi. Ta nghĩ đến Vương Tri Viễn cái kia Mao Sơn lao đầu, không khỏi ngực có chút khó chịu, có chút giật mình thần. Liền nghe Thanh Tử đạo, người ta làm được là con đường của mình, xương chính là mình tâm, lại cái nào cần ngươi đến đáng thương. Ta nghe được sửng sốt nửa ngày. Đúng à, Vương Tri Viễn lao đầu kia ứng chính là mình tâm, khám phá chính là mình mệnh, muốn làm cái gì liền làm cái gì, lại cái nào đến phiên ta loại này vô tri thanh niên đi cho hắn thương hại. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng mở rộng, trước mắt sáng tỏ thông suốt, không khỏi nhiều lột mấy ngụm cơm. Bưng lên bày ở ta đằng trước một chậu cá tươi hoàn tử, đổi được Thanh Tử trước mặt, nói ăn cái này. Thanh Tử đưa đũa kẹp một cái cá viên con, cắn một cái, lập tức lông mày cau chặt, biểu lộ thống khổ, chua liền phải đem cắn còn lại hoàn tử vứt. Ta bận bịu ngăn lại, nói không có khả năng lãng phí, rất chua sao, kẹp đến ăn một miếng, đạo, quả thật có chút chua, có thể là giấm thả nhiều trên mặt trứng chạc đàng hoàng, nhưng trong lòng thì mừng rỡ. Cái này chua ngược lại là nàng duy nhất được điểm. Nữ nhân chết bầm này ngày bình thường liền nữa thích bưng, một bộ lạnh như băng dáng vẻ, lúc này chua đến lông mày cái mũi nhăn đến một khối, ngược lại là bằng thêm mấy phần cái vui trên đời. Mấy ngày qua, các nơi tình huống liên tiếp phát sinh, nàng một tay chấp trưởng Côn Luân phủ, chắc hẳn cũng là áp lực lớn. Cái này chua chua, hy vọng có thể để nàng vung lòng một chút đem chậu kia cá viên con bưng tới, nói cái này ta ăn, ngươi ăn mặt khác. Thanh Tử lại ăn mấy ngụm đồ ăn, liền đem đũa vừa để xuống, nói ăn xong lập tức liền muốn lên lầu đi. Ta lập tức nói, vừa cơm nước xong xuôi an vị lấy, không tiêu thực, chờ chút ta cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến a. Nữ nhân chết tiệt kia cũng không để ý tới xe ta, thẳng liền lên lầu đi. Ta đem còn lại đồ ăn ăn xong, thu thập một chút, bên ngoài đã là bóng đêm thâm trầm, liền lên lầu đi hô Thanh Tử xuống tới. Nàng vốn là nói không muốn đi, về sau không chịu nổi ta ở một bên quát áo, đành phải theo ta đi xuống lầu. Thanh Tử ở bên này, trừ có việc, bình thường cũng không ai tới đã quấy rầy, rất là thanh tĩnh. Bóng đêm nồng đậm, gió mát quất vào mặt, ta đánh giá khu nhà nhỏ này một vòng, cười nói, mặt khác đều rất tốt, chính là thiếu đi miệng lạnh xương giếng. Thanh Tử đạo, ngươi ngược lại là ngứa ra. Ta không khỏi bật cười, trước kia tại Đàm Thành trong nhà thời điểm, mỗi ngày trong đêm bị nàng bổ sung giếng, lúc đó mỗi lần đều muốn ở trong lòng mang cái mấy chục lần nữ nhân chết tiệt, bất quá về sau cua đến quen thuộc, một đoạn thời gian không đi xuống, vẫn còn có chút hoài niệm. Thanh Tử tại hạ đầu đi một trận, liền trở về phòng. Ta ở trong viện trên băng ghế đá ngồi một trận, thổi một lát gió, vào nhà đem phía dưới lại thu thập một phen, liền tắt đèn lên lầu. Đến Thanh Tử thư phòng thời điểm, gặp nàng đổi một đầu màu vàng nhạt váy, tóc dài đen nhánh choàng tại đầu vai, còn có chút ướt nhẹp, Hiển nhiên là vừa tắm rửa qua, trong phòng phiêu tán nhàn nhạt mùi thơm. Bất quá nàng lúc này ngược lại không đang đọc sách, mà là đối với một cái bàn cờ, cấp trên quân cờ đèn trắng giao thoa, hai cây hành trắng giống như ngón tay kẹp lấy một quân cờ, hướng trong đó một chô rơi xuống một con. Chỉ bất quá đối diện lại là không người, nàng là tại mình cùng chính mình đánh cờ. Ta đi qua đứng ở một bên, nhìn đến xuất thần. Đương nhiên, ta không phải nhìn cái kia ván cờ nhìn đến nhập thần, mà là nhìn nàng người này nhìn đến nhập thần. Liền nghe thanh tử đạo, đến ván kế tiếp. Ta nghe chút, cũng có chút cảm thấy khó xử. Ta một cái từ nhỏ ở trong núi đầu lớn lên con hoang, mỗi ngày liên hệ đều là người chết, cũng không giống như nàng loại này trời sinh đại tiểu thư, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, liền nói, cờ ca dô được hay không? Thanh tử nhìn ta một chút, nói bất học vô thuật. Ta nghĩ thầm, ta đều bất học vô thuật đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không phải mới biết được. Thanh tử đạo, ngày bình thường cũng không biết đọc thêm nhiều sách, liền dựa vào lấy điểm ấy tiểu thông minh, xính sảng khoái nhất thời, lại có thể thành việc đại sự gì? Ta cười nói, có ngươi diệu tính vận trù liền tốt, ta chỉ nghe ngươi nói làm gì, ta liền làm cái đó. Thanh tử cười lạnh một tiếng, nói ngươi lại lúc nào chịu nghe ta lời nói? Ta bảo ngươi trở về coi ngươi hai thợ giày, ngươi nghe. Ta hắc cười một tiếng, rồi ra một cái chân, nói nhiều lắm là để cho ngươi cho giảm giá. Thanh tử hừ lạnh một tiếng, cũng không đến xem ta, nói trước yếu. Ta không khỏi cười thầm, tại bên người nàng toa hạ, trầm mặc một hồi, nói rốt cuộc là ai đang tắc quái, nữ nhân chết bầm này trước đó cái gì cũng không nói với ta, chỉ có một người gánh lấy. Thanh tử lấy một viên hắc tử, rơi xuống trong mâm, nói không biết. Ta biết thanh tử tính tình, nàng hoặc là căn bản không nói, nếu nói không biết, vậy liền khẳng định là không biết. Chỉ là đôi này đầu ngay cả Côn Lôn phủ đô không tra được, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi chút. Bây giờ chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối, có thể nói là chiếm hết thế yếu đối phương trước đó ra một chiêu này, bây giờ xem như bị chúng ta cho tiếp nhận, nhưng nếu đối phương ở trong tối, chúng ta liền đối thủ là ai cũng không biết, vậy cũng chỉ có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Đối phương thêm một viên tiếp theo quân cờ, chúng ta cũng chỉ có thể cùng một quân cờ, cái này cũng thực sự quá mức bị động đối diện bước kế tiếp sẽ làm cái gì, từ lúc tự động đỉnh hồ hạ lên đến, ta vẫn tại suy nghĩ vấn đề này. Chúng ta bên này như là đã có biện pháp ứng đối. Cái này tiếp tục phá hư mai táng pháp đại trận sự tình, bọn hắn hẳn là sẽ không lại làm. Thanh tử đông nhiên nói, nếu như không có người, ai còn tới sửa bổ đại trận? Trong nội tâm của ta nhảy một cái, đông nhiên giật mình, nói bọn hắn phá trận chỉ là thăm dò, chính là thăm dò trên đời này có bao nhiêu người sẽ cùng bọn hắn đối nghịch, nếu quả thật nếu nói, trên đời này tất cả thuật môn, bao quát đạo môn, mai táng cửa, thậm chí đốt hương sẽ, vô cực môn cùng dân gian các loại thuật sĩ thế gia chờ chút, đều là bọn hắn đối đầu. Bởi vì những này tất cả môn phái, vô luận bọn hắn bản thân lập trường như thế nào, cũng bất luận không phải là thiện ác. Tất cả mọi người tại trên đường dây này lợi ích là giống nhau. Vô luận là phương nào, đều khó có khả năng cho phép người khác đem dương chuyển thành âm địa. Một khi có người xúc phạm đến đường dây này, tất cả mọi người liền đều sẽ liên thủ lại, nhất trí đối ngoại. Thanh tử đưa tay trên bàn cờ đẩy, đem ván cờ xáo trộn. Ta nhìn chằm chằm kinh ngạc nhìn một trận, nói để cho chúng ta nội đấu. Bây giờ thuật môn, mặc dù đã là hoa cúc xế chiều, các đại môn phái hoặc là suy thoái, hoặc là hương hỏa đoạn tuyệt, các loại cổ lão nghề nghiệp cùng tay nghề mẫn diệt, vô số cao thâm pháp thuật thất truyền, có thể nói là đến mấy ngàn năm đến nay nhất yếu đối thời điểm. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bất kể như thế nào, đây là một cái quái vật khổng lồ. Mặc dù là đã gần đến trời chiều tuổi xế chiều, nhưng nếu thật là muốn đem chúng ta mấy cái này lão cổ đồng ăn một miếng bên dưới, sợ rằng đến cũng đến sập răng. Từ xưa đến nay, bất luận cái gì vững như thành đồng thành trì đều là bị người từ nội bộ đánh tan. Bọn hắn như muốn đem chúng ta những lão cổ đồng này triệt để quét vào bụi bằng lịch sử, cái kia tuyệt diệu nhất biện pháp không ai qua được kích động chúng ta loạn đấu, chính mình đem chính mình đưa lên đoạn đường cuối cùng này. Ta coi một chút bên ngoài bầu trời đêm đen như mực, chúng ta những người này, chỉ sợ sớm đã bất chi bất giác thành trên bàn cờ từng viên quân cờ. Chỉ không biết phía sau này cái kia lạc tử tay, đến tột cùng là sinh trưởng ở ai trên thân. Cũng mặc kệ màn này sau người kia là ai, trận này tranh chấp, chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã là thua. Cuối cùng, đây là một trận giữa người và người liều chết chém giết. Chương 379, A tử. Chương 379, A tử. Ta từ trong bàn cờ nhặt được một quân cờ nắm trong tay, ước lượng, nói theo ta nói à, vô cực môn cái kia họ Liêu liền không nên như thế thả, chúng ta đem mỗi cái môn phái đầu lĩnh đều nắm, mỗi người trồng lên một viên tỏa phách phủ, xem bọn hắn còn thế nào huyên náo đứng lên. Thanh tử ngang ta một chút, nói ngươi thật là thông minh. Ta hát một tiếng, nói giỡn đâu cái gọi là lòng người khó dò, dùng tỏa phách phù đi khống chế một người, cũng không thấy có thể khống chế tự nhiên, huống chi đi khống chế một đám người kia. Cái này như là dùng đống cắt đi chắn hồng thủy mắt, mặc dù chắn đến nhất thời, nhưng thủy vị càng lũy càng cao, một khi chống đỡ không nổi bộc phát, đó chính là chí mạng tai nạn. Suy nghĩ một trận, nói cái kia âm dương cắt, sợ là có vấn đề, gần nhất càng xem càng không vừa mắt trước kia nghe vừa mặt nói qua, âm dương cắt đã từng là Côn Lôn phủ cấp dưới, chỉ bất quá về sau Côn Lôn phủ ngày một do suy vi, cái kia âm dương cắt cũng liền độc lập ra ngoài. Hiện tại thật sự là không ai biết cái này âm dương các đến tột cùng là đứng ở đâu đầu. Thanh tử trong tay nhặt một con cờ, nửa ngày không nói gì, qua một trận, nói ngươi còn không đi tắm rửa, bẩn thỉu. Ta bộ quần áo này từ lúc đến động đình liền không có đổi qua, đoạn đường này lại là khoan thành động lại là xuống nước, đích thật là có chút bẩn thối. Không khỏi trong lòng cười trộm, thanh tử nữ nhân chết bầm này ngày bình thường nhất là không nhiễm chân thế, sợ là đã sớm nhịn được ta đủ, lên đường, vậy ta đi ra cửa tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo, mới lại trở về. Bất quá lúc này thanh tử sớm đã đem bàn cờ cho thu, chính dựa vào cửa sổ đọc sách. Ta đi kéo cái ghế sắt bên người nàng tòa hạ. Thanh tử đạo, đừng quấy rầy ta đọc sách. Ta coi một chút giá sách, đi qua chọn lấy một bản, liền trở lại đến, nói ngươi không phải gọi ta nhiều đọc sách à, ta cũng đọc sách. Thanh tử không nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên lật một cái trang sách. Ta đem quầy sách tại trên đầu gối, nghe trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, lại là hơn phân nửa thời gian đều đang trộm nhìn nàng, về phần sách này đến tột cùng giảng chính là cái gì, lại là nửa chữ không thấy đi vào đêm chìm như nước, chợt có gió nhẹ từ ngoài cửa sổ đưa tiền đến. Thanh tử đem sách hợp lại, nói đi ngủ lập tức đứng dậy. Ta cũng đi theo đứng lên. Thanh tử đi tới cửa, quay đầu nói một câu, đi ngủ ghế sofa. Ta chỉ ta trong phòng đầu kia buổi chiều vừa bị ta buộc lên dây gai, đáp ý nói, không cần ngươi quan tâm. Thanh tử cũng không nói cái gì, thẳng trở về nhà. Ta tại bên ngoài đứng một hồi, cũng trở về đến trong phòng, nhảy lên dây gai nằm xuống. Trong phòng yên tĩnh im lặng, cũng không biết trải qua bao lâu, ở trong hắc ám lật qua lật lại ngủ không được, nhịn không được hướng cửa đối diện hỏi một câu, ngươi ngủ à? Liền nghe thanh tử quặn cu é thanh âm truyền đến, làm gì? Ta nhất thời hoàn toàn yên tâm, chỉ cảm thấy hỉ nhạc yên tĩnh, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Ngày thứ hai khi tỉnh ngủ, thanh tử đã thức dậy trong thư phòng đọc sách. Ta đi xuống lầu phòng bếp làm xong điểm tâm, mới gọi nàng xuống tới. Chính ăn vào một nửa, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, lúc này là cái kia gọi chữ khuyết tiểu nữ đồng tới, cầm trong tay một phong thiệp mời màu đỏ chót, giòn tiếng nói, nữ tôn đại nhân, hoàng môn vừa đưa tới thiệp cưới, mời chúng ta đi tham gia tiệc mừng. Thanh tử đạo, biết nữ đồng kia tiến đến đem hỷ thiếp buông xuống, liền lui ra ngoài. Ta nghe nói là hoàng môn tiệc mừng, không khỏi trong lòng hiếu kỳ, lấy cái kia hỷ thiếp mở ra xem, không khỏi sửng sở, bật cười nói, như thế nào là hai người bọn hắn, cái này hỷ thiếp bên trong viết hai cái danh tự, theo thứ tự là Văn Nhân Vượng cùng Hoàng Lôi, lại là Hoàng Văn hai nhà kết thân. Hai nhà này phân thuộc động đỉnh hồ Nam Bắc, lịch đại đến nay đều là minh tranh ám đấu, không muốn lúc này lại thành một nhà, nghĩ đến là lúc trước xả mẫu mộ một trận chiến, trái lại để hai nhà tiêu tan hiểm khích lúc trước, đây cũng là kiện thật to chuyện tốt. Thanh tử ăn xong điểm tâm, liền trở về trên lầu, đi đến một nửa, nói một câu, đã ăn xong đem kéo kéo sạch sẽ lại đi. Ta lúc nào nói muốn đi, lập tức ăn cơm tâm tình cũng bị mất. Thanh tử không nói chuyện, chỉ là thu thủy giống như ánh mắt tại trên mặt ta cướp một chút. Ta biết nữ nhân chết bầm này đều lên tiếng, nghĩ là lại không xuống, nói vậy ta lần sau có thể hay không trả lại. Thanh tử đạo, chân dài ở trên thân thể ngươi, ngươi yêu đến liền tới, ai để ý tới ngươi, nói đi, liền thẳng đi lên lầu. Ta không khỏi hoàn toàn yên tâm. Đem trong phòng sau khi thu thập xong, hướng trên lầu hô một tiếng, ta đi đây nửa ngày cũng không nghe thấy hồi âm, đành phải ra cửa, trên đường gặp cái kia gọi Ninh Viên nha đầu, lạnh như băng liền dẫn ta ra Côn Lôn biệt viện. Ta tại cửa ra vào đứng một hồi, cất bước hướng phía dưới núi bước đi, tại bên bờ tìm tới bờ mặt dấu đầu kia thuyền nhỏ, liền một đường về tới Ngao Gia Úc. Đến phụ cận vùng ngoại ô tìm một trận, lại không tìm tới vượng tải cái kia tiểu quái thai tung tích. Ngày đó đi Quân Sơn thời điểm, cũng không biết tình thế đến tột cùng như thế nào, liền đem nàng cho lưu tại nơi này, cũng không biết tiểu gia hỏa này tản bộ đi nơi nào. Lúc này sắp trời đã gần đen, nơi này chỗ vắng vẻ, nguyên bản cũng rất ít có người đến, lại thêm gần nhất nơi đây âm khí bộc phát, các loại quái sự liên tiếp phát sinh, nhạc dương một vùng người người cảm thấy bất an, thì càng chưa có người tới đây hoang dã chi địa. Ta tìm một trận, đang muốn lại hướng phía trước đầu đi một chút, liền nghe trong rừng phía trước truyền đến một trận tiếng ho hét, nghe thanh âm, nhân số còn có chút đông đảo, kêu thảm, kêu sợ hãi không ngừng bên tai, tựa hồ ngay tại chém giết. Ta mượn bóng đêm, lặng yên che đi qua, chỉ thấy trong rừng này một đám người, quần áo tả tơi, từng cái sắc mặt cháy đen, đen bên trong lại ẩn ẩn lộ ra một tầng thanh khí, trong mắt hướng ra phía ngoài trống ra, đỏ lên phát đỏ, trong miệng phát ra a a hồng hổ câm thanh, khom lưng, hai tay chống trên mặt đất, giống từng cái đoạt thức ăn chó dữ, đem một nhóm tam nhân đoàn đoàn vây vào giữa. Ta cẩn thận liếc mắt nhìn, ba người này một già hai trẻ, trong đó lớn tuổi một người hay là ta biết, là hoàng môn vị kia tông thúc. Ta vừa thấy là hắn tại, cũng là không nóng lòng ra ngoài, ngay tại một bên nhìn. Mấy cái này vây công bọn hắn người, hẳn là một chút chịu trận nhãn ảnh hưởng, trên thân chúng tà khí, mặc dù bộ dáng khủng bố, nhưng còn không đến mức có thể đối với hoàng môn người tạo thành cái gì lớn phiền phức. Liền nghe tống thúc bên cạnh một người trẻ tuổi nghiêm nghị quát, còn không mau mau lùi xuống cho ta. Đám người kia trong miệng chảy thèm, phát ra a a hồng hổ câm thanh, chỉ đem một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm, sợ là đem ba người trở thành con mồi, chỗ nào trả lại nghe hắn nói thứ gì. Một người trong đó gào một tiếng, dẫn đầu liền nhào tới. Hắn khẽ động, những người khác liền theo phun lên. Hai người trẻ tuổi nhất thời thân hình một bên, hướng hai bên tách ra, một trái một phải bảo hộ ở tống thúc bên cạnh, hai tay liền động, từ bên hông trong ống trúc rút ra một cây thăm trúc, cầm tại trong tay, môi nhanh chóng lật qua lật lại, đông nhiên uống ra một cái cổ quái âm tiết. Những cái này bay nhào mà lên người nhất thời như bị sét đánh, phát ra một tiếng cổ quái tiếng kêu, quay cuồng trên mặt đất. Tống thúc mặt trầm như nước, quát to một tiếng, thu. Hai người trẻ tuổi kia cùng kêu lên ứng, lại từ trong ống trúc rút ra một cây màu đen thăm trúc, cầm ở trước ngực, ngón tay kết cái ấn ký, trong miệng đọc thầm, đông nhiên hướng phía một cái chạy tới nam nhân một chỉ thấy nam nhân kia miệng rộng mở ra, thân thể đông nhiên run rẩy một chút, nhất thời liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích. Hai người thân hình giao thoa, thăm trúc thỉnh thoảng điểm ra, thời gian qua một lát, trên mặt đất liền nằm vật xuống 4-5 người, chỉ là đám người này lấy tà khí, đã không có cái gì lý trí có thể nói, vẫn là cái sau nối tiếp cái trước xông lên đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người từ trong bụi cỏ chui ra, hét lớn, các ngươi đừng đánh, những người này chỉ là bị bệnh, không phải yêu quái, dầm chân một cái, liền hướng trong đám người đầu vào. Ta ở bên nhìn đến rõ ràng, gặp người này vóc dáng nhỏ gầy, xuyên qua kiện màu lam nhạt áo ngắn, trên đầu mang theo một cái mũ, mắt thấy hắn dạng này lỗ mãng xông vào, liền bị một cái hồng hộp nhào tới nam nhân gây thương tích, vận bịu tung người một cái liền tới, xé ở cổ áo của hắn, một tay lấy hắn túm đi ra. Người kia một phát bắt được cổ tay của ta, kêu lên, ngươi thả ta ra. Ta chỉ cảm thấy cặp kia bắt được ta tay nhỏ, mềm mại chân nhắn, thanh âm này nghe được cũng là quen tai, lại nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy chuyện này tiểu tử khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nguồn ngang lộn xộn địa hỏa mấy đạo đen xám, cả người đầy bụi đất, cùng cái đất tựa như con khỉ, không phải A Tử tiểu cô nương kia là ai? Tiểu cô nương này nếu lấy tay của ta hịch một chút, nhìn lên rõ ràng ta hình dạng, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Ta bận bịu đem nàng đem thả xuống dưới, nhìn nàng một tấm nguyên bản tuyết trắng khuôn mặt nhỏ làm cho cùng cái tiểu hoa miêu giống như, không khỏi buồn cười, ngươi đây là huyên náo loại nào? A Tử sững sờ nhìn ta một trận, che mặt liền quay lưng đi, gấp giọng kêu lên, ngươi đừng nhìn. Trong nội tâm của ta buồn cười, đưa tay ôm nàng cánh tay, đem nàng túm tới, nói nhìn đều nhìn, ngươi có cái gì không có ý tứ? A Tử tiểu cô nương kia dùng tay áo liều mạng trà sát mấy cái, chỉ là trên người nàng y phục này vốn cũng không sạch sẽ đi nơi nào, càng lao đảo ngược là càng bẩn dơ. Chương 380, đống đá. Chương 380, đống đá. Ta gặp nàng bộ dáng như vậy, không khỏi cười nói, vừa rồi ta trải qua thời điểm, nhìn thấy bên kia có cái ao nước, chờ chút đi qua tắm một cái chính là. Tiểu cô nương kia lại là con thân, chết sống không muốn gặp ta, sửng sốt một hồi, lập tức quay người trở lại, một thanh níu lại ta cánh tay, gấp giọng kêu lên, Lục ca ca, ngươi nhanh để bọn hắn đừng đánh nữa. Ta kéo nàng cùng đi, kêu lên, Tống thúc. Vị kia Tống thúc từ lâu gặp được ta, hướng ta gật đầu cười cười, hướng ta đi tới. Liên một chốc lát này, những cái này người toàn đã nằm xuống đất. A Tử vội la lên, những này đều không phải là cái gì người xấu, chỉ là chúng ta khí, chạy tới nhìn những cái này bị đánh ngã xuống đất người. Ta đành phải bồi tiếp nàng tiến lên. Tống thúc tới, cười nói, Lục tiểu ca, đã lâu không gặp. Ta cười nói, là có chút thời gian không thấy từ lúc rắn mẹ mộ từ biệt, tuy nói cũng chỉ là qua mấy tháng, lại là dường như đã có mấy đời. Ta gặp A Tử thần tình nghiêm túc, nhíu lại cái lông mày nhỏ ngay tại xem xét những cái kia người bị té xuống đất, chỉ nghe Tống thúc tiếu đạo, ta hai đệ tử này xuất thủ có chừng mực, chỉ là đem bọn hắn chế trụ. A Tử kiểm tra xong một người, lại đi nhìn một người khác, quay đầu hướng Tống thúc yên nhiên cười một tiếng, nói vị này bá bá nói chính là, các ngươi xuất thủ lưu tình nói đi, liền lại đi kiểm tra đám người còn lại. Tiểu cô nương này lúc này trên mặt đông một đạo, tây một đạo, cùng cái mèo hoa giống như, nụ cười này lại là ngây thơ động lòng người. Tống thúc tiếu đạo, Lục tiểu ca, tiểu cô nương này là. Ta cười một tiếng, nói là nhà ta muội tử phút cuối cùng, lại bồi thêm một câu, là cái rất lợi hại đại phu. Tống thúc ca a cười nói, thì ra là thế, chắc không được như vậy linh tú. Ta coi một chút A Tử, gặp nàng còn tại hết sức chăm chú cho người trên đất xem bệnh, liền kéo Tống thúc, thấp giọng hỏi đây là có chuyện gì. Tống thúc nhíu mày, giận dữ nói, gần nhất Nhạc Dương vùng này âm khí đại sinh, ra rất nhiều cái quái sự. Những người này sợ thụ tà khí cảm nhiễm, trước đó chúng ta cũng đã gặp qua, chỉ là nhất thời cũng giải không được. Nay cũng cùng ta phỏng đoán không sai, liền cười cười, nói, Tống thúc đây là muốn đi đâu? Nói chuyện đến cái này, Tống thúc ca một tiếng, nói ngươi nói có khéo hay không, ta lần này mang theo hai cái đồ đệ đi ra, vốn là đi đàm thành cho các ngươi đưa tiệc cưới, muốn mời ngươi cùng Mạc bà bà còn có Ma Tiên Sinh bọn hắn cùng đi tham gia chúng ta Hoàng Văn hai nhà tiệc mừng, chỉ bất quá Mạc bà cùng Ma Tiên Sinh bọn hắn đều nói sự vụ bận rộn, để cho ta tìm tiểu ca ngươi đến. Ta nghe chút, nguyên lai cái này Tống thúc lần này đi ra vẫn là vì đưa thiệp cưới sự tình. Ngày đó tại Sa Mẫu mộ, Tống thúc các loại Hoàng Văn hai nhà người sở dĩ có thể bình an đi ra, vậy nhưng toàn bộ nhờ Mạc bà bọc, là bày ra tôn trọng, tự nhiên phải có Tống thúc người thân phận như vậy tiến đến tương thỉnh. Tống thúc vui vẻ nói, ta nghe Mạc bà nói, ngươi những ngày gần đây ở bên ngoài du lịch, rất lâu cũng không có tin tức, đang lo làm sao tìm được ngươi, không nhớ ngươi vậy mà liền tại Nhạc Dương, vậy nhưng thật sự là thật trùng hợp, hoán hắn một người đệ tử tới, người tuổi trẻ kia tiến lên cung cung kính kính đưa tới một cái cẩm hạp. Tống thúc đem cẩm hạp nhét vào trong tay của ta, ha ha cười nói, Lục tiểu ca, ngươi có thể ngàn vạn nhất định phải tới, nhưng không cho nói bận điệu. Ta đem hộp thu, cười nói, đó là nhất định phải đi. Tống thúc rất là vui vẻ, nói vậy cứ như thế quyết định, đến lúc đó mang ngươi ra mọi tí nhất đứng lên ta nói tiếng khỏe. Tống thúc liên tục gật đầu, trầm ngâm một trận, chỉ trên mặt đất những cái này người, nói những người này bệnh có chút phiền phức, ta sau khi trở về lập tức điều một chút đệ tử tới xử lý. Ta gặp A Tử tiểu cô nương kia còn tại từng cái cho đám người kiểm tra, lên đường, nơi này không có việc gì, nhà ta mọi tử y thuật cao minh, mấy cái này quái bệnh không làm khó được nàng. Tống thúc a một tiếng, không khỏi nhìn lâu A Tử vài lần, nói muốn thật sự là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Ta cười cười, nói hoàng môn lập tức sẽ đại yến, tân khách sợ là không ít, Tống thúc thế nhưng là rất bận rộn, hay là về trước đi Trương La đi, nơi này có ta, không có việc gì. Tống thúc nghĩ đến cũng đích thật là mọi việc bận rộn, ha ha cười nói, vậy làm phiền Lục tiểu ca lại đi cùng A Tử tiểu cô nương kia lên tiếng chào hỏi, liền dẫn hai cái đệ tử rời đi trước. Ta đến tiểu cô nương bên cạnh, hỏi, thế nào? A Tử lật ra một người trong đó mí mắt, nhíu lông mày nhỏ, nói những người này đều là chúng ta khí, thế nhưng là cùng bình thường còn không giống nhau lắm, là âm khí nhập thể, dần dần đã ở trên người sinh ế kết cái gọi là ế kết, ta tự nhiên là biết đến, kỳ thật cũng chính là chỉ âm tà không khí dơ bẩn tại thể nội sinh nút. Chỉ cần thứ này chưa trừ diệt, thân thể kia liền sẽ dần dần thối rữa mà chết. Loại đồ chơi này đã là cùng nhục thân hòa thành một thể, cũng không phải là đơn thuần dựa vào phụ lục hoặc là pháp quyết có thể khu trừ. A Tử đạo, sư phụ ta truyền ta một môn châm pháp, đúng lúc là có thể dùng tới lui trừ huyết kết, nhưng ta hỏa hầu không đến, nhiều lắm là chỉ có thể đi xong một nửa mạch lạc, liền không chịu nổi. Nếu là sư phụ ta ở chỗ này liền tốt. Ta dứt khoát tại bên người nàng ngồi xuống, nói đem môn kia châm pháp nói nghe một chút. A Tử sửng sốt một chút, vui vẻ nói, ta làm sao đem quên đi, Lục ca ca ngươi 12 tuổi liền dùng chọn châm pháp đã cứu ta, châm pháp của ngươi tự nhiên là đỉnh lợi hại, lúc này liền đem sư phụ nàng truyền lại môn kia châm pháp cẩn thận nói. Ta nghe một lần, môn này châm pháp yếu điểm kỳ thật cũng là hơi dính đã đi, qua châm không lưu đây cũng là châm pháp bên trong điểm khó khăn nhất. Ta luyện tập từ nhỏ chọn châm pháp, đối với loại thủ pháp này tự nhiên rất tin tưởng, chỉ cần nhớ kỹ một chút đi châm chỉnh tự cùng mạch lạc chính là, đổ phí không nhiều lắm thiếu công phu ở trong lòng cẩn thận thôi diễn mấy lần, ký ức không sai đằng sau, liền hướng A Tử đạo, ngươi tới trước, ta phía sau tiếp nhận ta nói ý là, để cho nàng đi trước châm, đi đến một nửa hết sạch sức lực thời điểm, ta đón thêm tay tiếp tục. A Tử sảng khoái nói, tốt liền vỗ vỗ tay đứng lên. Ta đem bên trong một người kéo tới đất bằng, lột sạch quần áo. A Tử tiểu cô nương kia lấy ra một cái tú khí màu bạc ống kim, lấy một viên kim châm nơi tay, thần sắc nghiêm túc. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng khi đại phu cũng không phải một ngày hai ngày, chắc hẳn cũng là thường thấy nhân thể, không có gì thẹn thùng. Nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, có chút thở hắt ra, liền mở mắt bắt đầu từ dưới lên trên hành châm, một đường bước đi, mặc dù châm pháp có chút chút ngây ngô, nhưng là châm rơi cực kỳ ổn định tinh chuẩn. Ta ở bên nhìn đến có chút vui mừng, tiểu nha đầu này thật đúng là trời sinh đại phu. Hành châm đến trung đoạn thời điểm, tiểu cô nương dù sao niên kỷ quá ấu, tâm lực liền có chỗ chống đỡ hết nổi, bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Ta lấy một cây kim châm nơi tay, nói ta đến nhìn chúng một cái đứng không, lập tức tiếp lấy châm rơi, tiếp tay của nàng, một đường tiếp tục hướng lên trên bước đi. Các loại đâm xong một chu thiên, cũng liền đem người này toàn thân ế kết đều tiêu phá. A Tử thở phào một cái, nói Lục ca ca, may mắn có ngươi. Ta cười nói, không có ngươi đi cái này một nửa, ta cũng không thành a. A Tử lườm ta một chút, nói ngươi liền nói mò đi ngươi. Ta coi bộ dáng của ngươi, rõ ràng vẫn được có dư lực. Ta ha ha một tiếng, cùng nàng tiếp tục phối hợp, đem còn lại người các loại châm xong, phen này xuống tới, đem tiểu cô nương mệt mỏi tay đều có chút phát run. Ta kéo nàng tới tọa hạ nghỉ ngơi một hồi, tiểu cô nương nói ta biết bên kia còn có rất nhiều, chúng ta còn phải mau chóng tới cho bọn hắn trị. Ta gặp nàng mệt mỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút tái nhợt, nói gấp cái gì, trước nghỉ ngơi một hồi. Tiểu cô nương nói vậy ta trước hết nghỉ một lát. Lục ca ca, ngươi chờ một lúc liền đánh thức ta à, chúng ta còn phải đi cho những người khác chữa bệnh, nói liền híp con mắt, nghĩ là tâm thần hao tổn quá mức lợi hại. Ta gặp nàng ngồi lắc lư, liền kéo nàng tới tại ta đầu vai dựa vào một hồi. Tiểu cô nương kia ngủ một trận, liền đánh thức, rủi rủi con mắt, nói ai nha, trời làm sao toàn bộ màu đen. Lục ca ca, chúng ta phải mau chóng tới nói, liền kéo ta đứng lên. Bị nàng dẫn liền một đường hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến, chỉ thấy phía trước có cái địa thế có chút thấp bé thung lũng, trong sơn cốc hiện đầy to to nhỏ nhỏ nham động. Tiểu cô nương nói rất nhiều người được quái chứng, bị cho rằng yêu quái ác quỷ, liền đều chạy đến nơi đây tới rồi chỉ những cái này hang động. Ta coi nàng một chút, gặp nàng một đôi mắt hắc bạch phân minh, nghĩ thầm cái này một cái tiểu kiểu sợ hãi tiểu cô nương, ở đâu ra dũng khí đi cùng mấy cái này chúng tà khí người xen lẫn trong cùng một chỗ, thật sự là làm loạn. Lên đường, về sau không cho phép một người chạy đến loại địa phương này đến, có nghe hay không? Tiểu cô nương chép miệng, nói ngươi làm sao cũng cùng ta cha một dạng. Ta nghe được không khỏi bật cười, chỉ là trên mặt còn phải kéo căng lấy, nói vậy ngươi có nghe hay không? Tiểu cô nương yếu ớt gật gật đầu, nghe ngươi chính là. Ta gặp nàng cái kia mặt mũi tràn đầy vô tội bộ dáng, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy một cái bóng cực nhanh từ trong bụi cỏ chui ra, ở trước mắt dừng lại, lập tức hướng phía bên cạnh một cái huyệt động chui vào. Ta thấy một lần, lập tức kéo A Tử đuổi theo, đi vào trong động, đi đến đuổi mấy chục bước, chỉ thấy vượng tài tiểu gia hỏa kia ở phía trước dừng lại, hướng ta thu thu kêu vài tiếng. A Tử thấp giọng kêu lên, Lục ca ca, đó là cái gì thanh âm, trong động này đen ngòm, nàng không có đôi mắt, tự nhiên là không nhìn thấy. Ta nói câu không có việc gì lôi kéo nàng đi ra phía trước. Chỉ gặp trong động này ẩn nấp trong góc, để ép một đống hòn đá, vượng tài dùng cái đuôi hướng quét quét qua, quét xuống mấy khối tảng đá, lại hướng ta thu thu kêu vài tiếng. Ta tiến lên đem tảng đá gỡ ra mấy khối, chỉ thấy phía dưới lộ ra một đầu đùi người đến. Chương 381, ám hại. Chương 381, ám hại. Chỉ nghe được xùy một thanh âm vang lên, trong hắc ám ánh lửa nhảy lên, nguyên lai là A Tử tiểu cô nương kia đốt miếng lửa. Ta gặp nàng sững sờ nhìn vượng tài, sợ nàng hù dọa, vội nói, đây là nhà chúng ta sủng vật, đừng sợ. Vượng tài lập tức nâng lên quai hàm, hướng ta thu thu kêu vài tiếng. A Tử tiểu cô nương kia cười nói, thật đáng yêu. Vượng tài nhìn chằm chằm nàng nhìn một trận, liền bơi tới. A Tử cũng là không sợ, đưa tay muốn đi bóp mặt nàng mang, bị nàng thu thu kêu vài tiếng, tránh ra. Ta cũng không thèm quan tâm các nàng, đem tảng đá từng khối chuyển xuống, chỉ thấy phía dưới đè ép cá nhân, xuyên qua kiện đạo bào màu đen, tóc đen trắng nửa nọ nửa kia, là cái niên kỷ khá lớn đạo nhân. Lúc này, A Tử cũng bu lại, ở bên cạnh ta ngồi xuống cho người này kiểm tra một hồi, nói là ai à. Ta nhất thời cũng nhìn không ra, đem người kia từ trong đống đá móc ra, phóng tới trên đất bằng, một phen kiểm tra thực hư phía dưới, liền phát hiện đạo nhân này ngực xương sườn chuẩn bị vỡ vụn, tựa như là bị một cỗ cự lực va chạm bố trí. Gỡ ra bộ ngực hắn quần áo, chỉ thấy trên ngực hiện ra một khối màu tím đen vết tứ động, biên giới có hơi có đốt cháy khét vết tích. Trong nội tâm của ta suy nghĩ xoay nhanh, theo trước mắt vết thương này đến xem, trong đạo môn ngược lại là có mấy loại pháp thuật có thể tạo thành này chủng loại giống như tình hình, tỉ như rõ ràng hơi phái phất tay áo lôi thiên sư đạo tối sát cương lại hoặc là phái mao sơn ngũ lôi ấn chờ chút. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp phân rõ đến tuột cùng là loại nào. Nắm lên đạo nhân kia cổ tay, gặp hắn ngón trỏ tay phải hai ngón tay còn lưu lại một chút đen xám, hẳn là phù lục đốt qua vết tàn, đứng dậy đi cái kia đống đá bên trong tìm một trận, phát hiện mấy mảnh phá toái giấy vàng, hợp một chút chỉ có thể ghép thành xử lý cái phù lục, cẩn thận phân biệt, nhìn phù này đầu kết cấu, hẳn là phái Mao Sơn tẩy linh phù. Phù lục này tại Mao Sơn phù quyết bên trong có ghi chép, là trong đó có chút cao thâm một loại phù pháp. Có thể sử dụng cái này tẩy linh phù, lẽ ra là phái Mao Sơn cao thủ. Chính là không biết cái này lưu lại phù lục này tàn phiến, đến tuột cùng là thuộc về đạo nhân này, hay là cái kia người giết hắn lưu lại. Chính suy nghĩ, liền nghe bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng người, nghiêng hay nghe chút, có người tại bên ngoài hô một cú họng, mọi người hướng bên này tìm tiếp. Mấy cái này hang đá, từng cái tìm đi qua, chỉ chốc lát sau, liền nghe tiếng bước chân vang lên. Người tới chính là hướng bên này chạy vội tới. Ta lập tức ngón tay búng một cái, đem A Tử trong tay ngọn lửa đã diệt, lập tức đem trong không khí còn sót lại khói lửa đánh tan, cực nhanh quét bốn bề một vòng, nghĩ đến tìm một chỗ kín đáo ẩn thân, nếu không phải bị người bắt gặp, vấn đề này thật đúng là có lý thuyết không rõ. Lúc này, chỉ thấy vượng tài cái kia tiểu quái thai hoạch một tiếng liền dọc theo vách đá bơi đi lên, thoăn mấy lần đã không thấy tăm hơi, chỉ chốc lát sau, rũa ra cái đầu đến, hướng ta kêu một tiếng. Ta nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng không kịp nhiều lời, chặn ngang ôm lấy tiểu cô nương, liền thuận vách đá leo lên, đến cấp trên nhìn lên, nguyên lai nơi này còn có cái cực kỳ ẩn nấp cái hố nhỏ, lập tức cẩn giấu đi vào, chỉ là nơi này dung hạ một người là dư xài, hai người liền có chút chen. Ta thở dài một tiếng, a tử tiểu cô nương kia cũng là nhu thuận, không rên một tiếng. Liền nghe có người kêu một tiếng, nơi này đầu vào xem, thanh âm này lại là nghe được có chút quen tai. Sau một lúc lâu, chỉ thấy ánh lửa sáng lên, mấy người bước nhanh đi vào. Ngay sau đó liền nghe một người a một tiếng kinh hô, lập tức mấy người kêu khóc nói là tần sư ba a, chuyện gì xảy ra a, trong lúc nhất thời, phía dưới loạn thành một đống. Ta nghe bên trong có cái thanh âm cực quen tai, liền muốn thoáng thò đầu ra nhìn chúng một chút, chỉ là cái hố nhỏ này thực sự quá nhỏ, a tử tiểu cô nương kia dán tại ta trong ngực, căn bản là không cách nào động đậy. Chỉ nghe cái kia quen tai thanh âm kêu lên, là cái nào cậu tặc làm chuyện tốt, thanh âm phát run, đã là có chút nghẹn nào. Nghe chút cái này bởi vì bi phẫn mà thoáng có chút thanh âm run rẩy, trong đầu ta lập tức liền hiện lên một bóng người, nguyên lai là Ngô Khải cái kia mũi to đầu. Lại cẩn thận nghe chút, phía dưới tựa hồ còn xen lẫn cái kia mặt đơ trần thanh thanh âm, chỉ là người này không thế nào nói chuyện, ngẫu nhiên mới có thể nghe được vài tiếng. Phía dưới mấy người lên tiếng khóc lớn, cũng có cao giọng giận mắng, nghe thanh âm ước chừng có 6-7 người, tựa hồ cũng là Mao Sơn phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Chết tại hạ đầu lao đạo sĩ này, xem ra là Mao Sơn phái môn nhân. Nghe Ngô Khải gọi hắn tần sư thúc, vậy hiển nhiên người này là Lương Dung cùng Khương Hồ Ly sư huynh bối phận, tại Mao Sơn phái bên trong vị phần sợ là không thấp, không nghĩ tới lại vô hình kỳ diệu chết tại nơi này. Ta chính suy nghĩ, trên mặt đột nhiên một tầm ướp, trong hắc ám chỉ thấy vượng tải cái kia tiểu quái thai phun ra đỏ bừng đầu lưỡi, vừa rồi tới liếm lấy ta một chút. Ta coi nàng một chút, trong lòng đột nhiên liền khẽ động, cái này tiểu quái thai vừa rồi trong nháy mắt đã tìm được nơi này, sợ là trước đó ngay ở chỗ này dạo qua. Nàng nếu có thể mang theo ta tìm tới chỗ này đến, nói không chừng đạo nhân này thời điểm chết, tiểu gia hỏa này chính là trốn ở chỗ này thấy được hết thảy. Suy nghĩ chưa tuyệt, liền nghe phía dưới tiếng la khóc hơi dừng, một người trầm giọng quát, tất cả chớ khóc. Lúc này khóc còn có cái gì dùng, nghe thanh âm, là Trần Thanh cái kia mặt đơ. Chỉ nghe Ngô Khải thanh âm nói, Thanh ca, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chúng ta trở về bản giao thế nào a? Trần Thanh lanh tiếng nói, cái gì bản giao thế nào? Có cửu báo cửu, có oán báo oán. Chúng ta Mao Sơn phái chẳng lẽ là mặc cho người khi dễ? Ngô Khải thanh âm có chút phát run, nói Thanh ca nói chính là, qua một trận, lại nói, có thể chuyện này quá quái lạ. Nói đến đây, phía dưới không có tiếng vang. Qua một trận, mới lại nghe hắn nói Thanh ca, ngươi nói cái này, đây có phải hay không là chúng ta ngũ lôi ấn? Cái này mũi to đầu tại Lương Dung dưới đáy nhiều năm, mặc dù tính tình có chút mềm yếu, nhưng cũng không phải bao cỏ, cũng là nhìn ra chút manh mối. Cái kia Trần Thanh nửa ngày không nói gì, cách một hồi lâu, mới trầm giọng nói có điểm giống. Nhưng cũng khó nói, môn phái khác cũng có tương tự. Nô Khải ân một tiếng, lại nói, có thể. Thế nhưng là tần sư bá trên người gửi oán làm sao không có. Nghe hắn nói đến gửi oán trong lòng ta ngược lại là khẽ động. Cái này gửi oán là Mao Sơn phái độc môn bí thuật, nếu như Mao Sơn môn nhân làm người làm hại, bí thuật này liền sẽ tự nhiên phát động, gửi một tia oán niệm đến cựu gia trên thân. Pháp môn này, lần nào cũng đúng. Cũng bởi vì bí thuật này, Mao Sơn phái đệ tử trên thế gian hành tẩu, thường thường hiếm có người sẽ thật xuất thủ ra hại. Cái kia Ngô Khải lộ ra lại sợ vừa vội, lật qua lật lại chính là một câu, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Vậy phải làm sao bây giờ tốt thanh em run rẩy, đã là trong lòng đại loạn. Chốc lát, liền nghe cái kia Trần Thanh khẽ quát một tiếng, hoàng có làm được cái gì? Một lát sau, nghe hắn đạo, ngươi cùng người khác, nguyên chấp lưu lại đến hoàng môn đi chúc mừng. Ta mang những người khác hộ tống tần sư bá di thể về trước Mao Sơn. Ta nghe được giật mình, nguyên lai cái này Mao Sơn phải đến đây, cũng là được hoàng môn mời, tới tham gia hoàng văn hai nhà tiệc mừng. Cái kia họ Lương hợp lý ngày tại xà mẫu mộ chịu trọng thương, sợ là không có nhanh như vậy khôi phục, liền do cái này tần sư bá đại biểu Mao Sơn phái đến đây. Cái kia Ngô Khải há miệng run rẩy nói cái kia, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Thanh ca, ngươi nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Nói, nặng nề mà thở dài. Cái kia Trần Thanh có một hồi không nói chuyện, nửa ngày sau mới nói, các ngươi ở chỗ này cũng muốn hành sự cẩn thận, không thể nói trước là có người muốn hướng chúng ta Mao Sơn phái ra tay. Ngô Khải a một tiếng, lộ vẻ giật nảy mình, run giọng nói, cái này, đây rốt cuộc là người nào? Run run một trận, lại nói, Thanh ca, ngươi nói là có nhân triệu chúng ta ra tay, cái kia đến tận cùng. Nói đến đây, ôi một tiếng, kêu lên, có thể hay không hàng dạy dở cho quỷ. Đám này cậu tặc cùng chúng ta vốn là tử thủ, sợ là thừa dịp chúng ta tần sư bá lạc đàn, liền thiết kế hại chết hắn. Cái kia Trần Thanh nửa ngày không nói chuyện, qua một lúc lâu, đột nhiên nói, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước làm cái giá đỡ đến, tiện đem tần sư bá di thể khiêng đi ra liền nghe mấy người lên tiếng, tiếng bước chân văng lên, thẳng xuất động đi. Bọn người đi đằng sau, Nô Khải run giọng nói, xanh. Thanh ca, ngươi đem bọn hắn đẩy ra, là có lời gì muốn giao cho ta? Trong động yên tĩnh một lát, mới nghe cái kia Trần Thanh nói một câu, Khải tử, ngươi nói chúng ta tần sư bá bản lĩnh như thế nào? Cái kia Ngô Khải không trả lời ngay, ước chừng là sửng sốt một chút, nói tần sư bá vậy dĩ nhiên là vô cùng lợi hại, tại bọn hắn trong đời này, ước chừng chứ ngu sư thuốc bên ngoài, cũng không có người nào có thể so sánh được lão nhân gia ông ta thôi. Liền nói chúng ta sư phụ sư nương, cùng tần sư bá so ra, sợ rằng cũng phải kém hơn một chút. Cái kia Trần Thanh nhân một tiếng, qua một lúc lâu, mới nói ngươi đến xem nơi này, còn có nơi này, còn lưu lại một chút làm phép cùng đánh nhau vết tích, nói rõ tần sư bá đã từng cùng người ở chỗ này đánh nhau. Nhưng ngươi lại cẩn thận nhìn một cái, trừ chút này vết tàn, liền rốt cuộc tìm không thấy cái gì khác, ngươi không cảm thấy chắc à? Qua một hồi lâu, chỉ nghe cái kia Ngô Khải a một tiếng, kêu lên, đúng a. Lấy chúng ta tần sư bá bản sự, nếu như coi là thật cùng người ở chỗ này sinh tử tương bác, chỉ sợ ngay cả cái này động đều chấn động phải sập. Chương 382, đuổi địch. Chương 382, đuổi địch. Ta ở trên đầu nghe được một trận, ngược lại là đối với mặt này có quắc mặt có chút lau mắt mà nhìn. Đừng nhìn người này ngày bình thường cùng cái muộn hồ lô giống như, ngược lại là đem Lương Dung tâm cơ cho học được cái 7-8 phần, so Ngô Khải cái kia mũi to đầu lại là mạnh hơn nhiều. Chỉ nghe Trần Thanh Nhân một tiếng, nói trong động này còn lưu lại tẩy linh phù vết tích, nếu như không phải đối phương cố tình bày nghi trận, đem tần sư bá tại địa phương khác hại chết đằng sau, lại đem đến chỗ này đến, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là người tới so chúng ta tần sư bá còn lợi hại hơn số trước lần, cơ hồ vừa ra tay liền đem tần sư bá mất mạng. Trần Thanh trầm tiếng nói, hoặc là chính là chúng ta tần sư bá đối với người này không có cái gì tâm phòng bị hắn đánh lén ám hại. Cái kia Ngô Khải run giọng nói, xanh. Thanh ca, lấy chúng ta tần sư bá bản sự, lại lấy ở đâu người nào có thể trong cái nhấc tay liền hại hắn? Khó. Chẳng lẽ là chúng ta tần sư bá người quen biết? Chỉ nghe cái kia Trần Thanh trầm tiếng nói, hiện tại còn nói không tốt trầm mặc một hồi, đạo, ta lần này trở về, liền đem việc này trước cáo chi sư phụ, nhìn hắn lao nhân ra nói thế nào. Ngươi ở chỗ này cũng muốn ngàn vạn cẩn thận một chút, lưu cái tâm nhãn. Ngô Khải run giọng nói, cái này hại chúng ta tần sư bá hung thủ có thể hay không còn tại Nhạc Dương. Thanh ca, ta có chút. Trần Thanh khẽ quát một tiếếng, ngươi bao lớn người, hay là tiểu hài a? Chúng ta thân là Mao Sơn đệ tử, bây giờ tông môn gặp nạn, ngươi ta không ra mặt, lại có ai tới ra mặt? Chỉ nghe Ngô Khải nặng nề mà hít vào một hơi, nói Thanh ca ngươi nói đúng, ta không ra mặt, lại có ai ra mặt? Thanh âm là vang lên chút, chỉ là còn tại không ngừng phát run. Qua một trận, thở dài nói, đáng tiếc chúng ta sư nương không tại. Bằng chúng ta sư nương thông minh tài trí, nhất định có thể nhìn ra nơi này đầu huyền cơ. Thanh ca, ngươi nói chúng ta sư nương nàng đến cùng đi đâu đâu? Lại nói, sư phụ cùng sư nương từ trước đến nay tình cảm vô cùng tốt, ta liền chưa từng gặp bọn họ đỏ qua mặt, đến cùng là vì chuyện gì làm cho hung ác như thế? Ta nghe đến đó, không khỏi sững sờ, thế mới biết gương hồ ly thế mà cho tới bây giờ đều không có trở về. Chỉ nghe cái kia Trần Thanh đạo, sư phụ sư nương sự tình cũng không phải chúng ta có thể đưa mình. Đi, bằng chúng ta sư nương thông minh năng lực, không có việc gì. Ta lập tức liền khởi hành về Mao Sơn, ngươi đem lời nói vừa rồi nhớ kỹ, nhưng là trước không cần cùng người khác nói, có nghe thấy không? Nô Khải liên thanh ứng. Cái kia Trần Thanh lại bàn giao vài câu, hai người liền rời đi lui ra ngoài. Ta lại đang cấp trên đợi một hồi lâu, lúc này mới ôm Á Tử từ trên vách đá xuống tới. Đem tiểu cô nương buông xuống, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng. Ta sợ thân thể nàng chỗ nào không thoải mái, nói thế nào? Tiểu cô nương hai tay nâng gương mặt, quay lưng đi nói không có việc gì. Ta coi đến sửng sốt một chút, giật mình tỉnh ngộ. Năm đó tiểu nha đầu cũng đã trưởng thành, về sau hay là phải chú ý phân tấp, không có khả năng lại nói ôm liền ôm. Ta sợ trong động đen như mực, nàng nhìn không thấy, liền lấy một tấm phủ đi ra hóa. Ánh lửa lấp lóe, chiếu lên trong động hơi sáng đường, nói ra, vừa rồi nhìn rõ ràng cái tia tần sư bá bộ dáng không có. A Tử đáp ứng, qua một hồi lâu mới xoay người lại, trên mặt vẫn là mang theo dư đốt, thả xuống mí mắt, nhìn trên mặt đất, nói nhìn đến xem rõ ràng, địa phương khác ngược lại là không có gì thương. Ta gặp nàng bộ dáng kia, không khỏi có chút buồn cười, nói thấp kích cỡ làm cái gì. A Tử lúc này mới cực nhanh hướng ta liếc mắt nhìn, lập tức vừa nhìn về phía nơi khác, nói không có gì à. Ta đi qua đem thạch đôi mở ra, nói ra, ngươi nói những tảng đá này là thế nào chồng lên đi. A Tử tới ngồi xổm ở bên cạnh ta nhìn một trận, nói cái kia tần sư bá trên thân trừ ngực chỗ kết thương, địa phương khác cơ hồ hoàn hảo, những tảng đá này hẳn là bị người từng khối chồng lên đi. Tiểu cô nương nói không sai, nếu như những tảng đá này là trực tiếp ném xuống, vậy cái này tần sư bá thi thể sợ sớm là bị nện đến hoàn toàn thay đổi. Nói như vậy đứng lên cũng có chút cổ quái. Nếu như nói là hung thủ sau khi giết người, muốn che giấu vết tích, vậy chỉ dùng không đến cẩn thận như vậy che chở cái này tần sư bá thi thể, chỉ cần đem tảng đá lung tung bỏ xuống chính là. Tiến thêm một bước nói, nếu thật là muốn hủy thi không để lại dấu vết, vậy còn có dễ dàng hơn biện pháp, đó chính là một mồi lửa đốt, vậy thì thật là sạch sẽ, làm gì khiến cho phiền toái như vậy. Đem vượng tài cho ông tới, hỏi vài câu, cái này tiểu quái thai lắc lắc cái đuôi, lại thu thu vài tiếng, nhưng cũng không biết đến tột cùng là cái gì ý tứ, liền rối đỏ bừng đầu lưỡi tới liếm, bị ta một thanh đẩy ra. Tiểu gia hỏa kia nhất thời nâng lên quai hàm, bất mãn hét to vài tiếng. A Tử đi qua ôm lấy nàng, hướng ta hoàn trách địa đạo, Lục ca ca, ngươi cũng hạ thủ được. Vừa tài tên kia lấy lòng tại A Tử trên mặt liếm lấy một chút, kết quả lập tức phi phi vài tiếng, ước chừng là liếm đến miệng đầy bụi. Ta không chết tâm, đem vượng tài lại ôm tới, chỉ cấp trên, nói ngươi có phải hay không trốn ở cấp trên, mau nói, nhìn thấy cái gì? Tiểu quái thai chép miệng, một đôi mắt to vô tội hướng ta nhìn. Ta đúng vậy ăn nàng một bộ này. A Tử bất mãn nói, Lục ca ca, ngươi đối với nàng cũng quá hung. Vượng tài thu thu kêu vài tiếng, tản bộ tới trên mặt đất, tại trên đùi của ta quấn một chút, tiếp lấy lại leo đến A Tử trên thân quấn một chút, sau đó chạy tới trên mặt đất, ngẩng đầu, hướng phía thạch đôi đầu kêu lên vài tiếng. Ta nhíu lông mày, suy nghĩ một trận, tiểu gia hỏa này cử động ta tự nhiên minh bạch, nói hẳn là một nam một nữ. Về phần hỏi lại mặt khác, sẽ hỏi tiếp không ra cái như thế về sau ở trong động lại tra xét một phen, liền mang theo các nàng từ trong động đi ra, lúc này Trần Thành cùng Ngô Khải các loại một đám phái Mao Sơn đệ tử đều đã rời đi. Bên ngoài sắc trời ảm đạm, lại bị A Tử mang theo đi bốn bề hang động vòng vo một lần, đem một vài cái thân hoạn quái chứng người từng cái bắt đến đi một lần châm. Phen này xuống tới, ngay cả ta đều có chút không chịu được nổi. Tiểu cô nương này lại là cắn răng gắng gượng chịu đựng xuống dưới, ta gặp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lung lay sắp đổ, biết nàng là lại kiên trì không nổi, liền đem nàng kéo xuống tới, chính mình đem còn lại bệnh hoạn trị được. Chờ ta làm xong, chỉ thấy A Tử đã dựa vào vách đá ngủ thiếp đi. Ta ngồi vào bên người nàng, thở dốc một hơi, duỗi lưng một cái, gặp nàng một viên cái đầu nhỏ rũ xuống một bên, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài có chút phát run, duỗi tay tại nàng trên vai vỗ một cái, nói đứng lên về nhà. Tiểu cô nương ở trong giấc mộng lẩm bẩm một câu, cũng nghe không rõ là cái gì, ước chừng là thật sự là mệt mỏi không đi nổi, ngay cả hoán vài tiếng cũng bất tỉnh. Chiều ta phía sau nhìn thoáng qua, trong động này trụ đầy những cái này kỳ kỳ quái quái bệnh hoạn, rồng rắn lẫn lộn, cũng không phải cái chỗ ngủ, đành phải đưa nàng cõng lên, dẫn vượng tài ra động đi. Lúc này sắc trời quá muộn, hiện tại ra ngoài tìm lữ điếm sợ là không thành, liền tại phụ cận tìm cái không người hang đá, lại nhặt được chút cỏ khô đến trải, để tiểu cô nương ngủ ở cấp trên, cởi áo ngoài cho nàng đóng, lại đang bên cạnh sinh trồng củi lửa. Ta lần này xuống tới cũng là tâm thần ra rời, dựa vào vách đá liền đánh cái ngủ gật. Cũng không lâu lắm, liền bị bên ngoài một trận tiếng bước chân cho bừng tỉnh, tiếp lấy liền mơ hồ nghe được có người kêu một tiếng. Ta cẩn thận nghe vài lỗ tai, đang muốn ra ngoài nhìn một cái, liền nghe tiếng bước chân kia hướng phía chúng ta bên này mà đến, thanh âm gấp rút, là chạy gấp đi vào. Ta dứt khoát cũng không động đậy nữa, liền dựa vào lấy vách đá nhìn là tới là ai. Sau một lát, chỉ thấy bóng người lăn lư, chạy tiến đến hai người. Đi đầu một người thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, đại khái là chạy vội quá mau, sắc mặt có chút thường hồng, cái trán đầy mồ hôi, nhìn lên gặp ta, ngược lại là ngẩn người, ngược lại cười nói, Lục Cảnh huynh đệ, tại sao là ngươi? Ta a một tiếng, từ dưới đất bò dậy, có chút hiếu kỳ cười nói, ngươi làm sao còn có rảnh chạy loạn khắp nơi, cái này tới không phải người khác, chính là lập tức sẽ khi tân lang quan Văn Nhân Phượng. Ngươi nổi tiếng kia Phượng trước đó chạy quá gấp, vẫn có chút thở hổn hển, ngực chập trùng không chừng, nói thật sự là đúng dịp ánh mắt đi lòng vòng, đánh giá hang đá này một chút, tại a tử tiểu cô nương kia trên thân rừng rừng, cười nói, Lục huynh đệ làm sao ở chỗ này? Tống thúc đi cho các ngươi đưa thêm mời, cũng không biết Lục huynh đệ nhận được không có. Ta cười nói trước đây không lâu còn ở lại chỗ này phụ cận đụng vào Tống thúc, đã nhận được thiệp cưới, lại nói vài câu chúc mừng. Văn Nhân Phượng a a hàm cười vài tiếng, nhìn ngược lại là thực tình vui vẻ. Ta gặp hắn một cái tân lang quan không ở trong nhà bận rộn, khuya khoắt ngược lại chạy đến chỗ này đến, luôn cảm thấy có mấy phần quái dị, đang muốn hỏi lại câu trước, chỉ thấy vậy cùng lấy Văn Nhân Phượng tới người trẻ tuổi tại phía sau hắn thấp giọng kêu câu ca. Chương 383. Gặp lại. Chương 383. Gặp lại. Ta coi người này dáng dấp mặt mày thanh tú, chỉ là thể cốt hơi có vẻ gầy yếu, nghe hắn như thế vừa gọi, cũng hẳn là Văn gia tử đệ. Văn Nhân Phượng trải qua hắn một nhắc nhở, tựa như là tỉnh ngộ lại, hướng ta nói Lục huynh đệ, ngươi vừa rồi có hay không nhìn thấy người nào trải qua cái này động? Ta hơi có chút kinh ngạc, nói không có a, vừa rồi mặc dù đánh cái ngủ gật, nhưng nếu là có người tiền đến, ta không phải không biết. Văn Nhân Vượng còn chưa lên tiếng, phía sau hắn người tuổi trẻ kia cướp lời nói, là thật không có, hay là giả không có. Ta coi người này một chút, lạ mặt rất, nghĩ đến lần trước đi xả mẫu mộ người trong đầu, cũng không có người này, nhưng luôn cảm thấy người này xem ta thần sắc có chút lạ, ẩn ẩn lộ ra ý, cũng không để ý tới hắn, hướng Văn Nhân Vượng nói người kia là ai. Văn Nhân Vượng quay người uống người tuổi trẻ kia một câu, hướng ta ấy này nói, đây là ta thân đệ, gọi người rồng, tính tình có chút sông, Lục huynh đệ bỏ qua cho. Ta ha ha cười một tiếng, nói chúng ta còn không đến mức cùng tiểu hài tử so đo xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy người nổi tiếng kia rồng bình tĩnh khuôn mặt, hung hăng hướng ta trừng mắt liếc. Trong nội tâm của ta hơi cảm giác quái dị, hung hài tử này cùng ta bắn đại bác cũng không tới, đối với ta lấy ở đâu lớn như vậy địch ý trong lòng chính suy nghĩ, liền nghe Văn Nhân Phượng cười một tiếng, nói Lục huynh đệ, vị tiểu cô nương này là, chỉ còn tại trong ngủ mê a tử. Ta cười nói, đây là nhà ta muội tử. Văn Nhân Phượng a một tiếng, cười nói, nguyên lai Lục huynh đệ còn có cái muội muội, lúc này nhất định phải mang nàng cùng đi uống rượu mừng. Ta cười nói đó là nhất định. Ta gặp hắn một bộ tâm thần bất định dáng vẻ, liền cười nói, ngươi tân lang quan này hơn nửa đêm chạy đến chỗ này đến, có phải là có chuyện gì hay không? Muốn hỏi liền hỏi, chúng ta còn cần đến che che lấp lấp. Văn Nhân Vượng cười ngây ngô một tiếng, gãi gãi đầu, nói ta cùng Nhân Long là đuổi theo một người tới, thế nhưng là đến kề bên này, liền lập tức không còn bóng dáng. Ta hơi có chút kinh ngạc, nói các ngươi một mực đuổi tới nơi này, mặc kệ bọn hắn là tại Hoàng Môn hay là tại Văn gia, cái kia đến nơi đây đều kém không biết bao nhiêu dặm đường. Văn Nhân Vượng cười nói, ta trước đó cùng người rồng là đi ra làm một chuyện, vừa lúc ở đi ngang qua bên này. Ta a một tiếng, liên hỏi bọn hắn đuổi người kia là lai lịch gì, tại sao muốn đuổi theo. Văn Nhân Phượng liền chần chờ một chút, người này rất là thành thật, có cái gì trên mặt cũng không giấu được, ngược lại là người nổi tiếng kia rồng chen lời nói, cũng không có gì, chính là người này quỷ quỷ tuy nghĩ đến trộm đồ đạc của chúng ta, bị chúng ta phát hiện, liền đuổi đi theo. Ta coi hắn một chút, đối với hắn lời nói này ta lại là không tin. Chỉ bất quá cái này dù sao cũng là chuyện của người ta, ta cũng không tiện hỏi nhiều, lên đường, thì ra là thế. Hướng Văn Nhân Phượng đạo, cái bên này to to nhỏ nhỏ trong huyệt động ở không ít đến quái chứng người, nói không chừng người kia liền giấu ở bên trong. Văn Nhân Phượng cười nói, chắc là như vậy, liền mang theo đệ đệ của hắn cáo tử, nói là lại muốn đi tìm kiếm. Trước khi đi lại hướng ta hô câu đạo, nhất định phải nhớ kỹ tới tham gia tiệc mừng gặp ta đáp ứng. Hai người liền bước nhanh ra động đi. Chúng ta sau khi hai người đi, lại dựa vào vách đá ngồi xuống lại, trong lòng chỉ cảm thấy lấy có chút quái dị. Người nổi tiếng này Phượng đại hôn sắp đến, bận điệu đều bận không qua nổi, hai huynh đệ này làm sao có thể vì một cái tiểu mao tặc theo đuổi không bỏ, mà lại nhìn người nổi tiếng kia rồng nói chuyện, không hết không thật, che che lấp lấp, nơi này đầu nhất định là có chút chuyện ẩn ở bên trong. Suy nghĩ một trận, cũng là nghĩ không ra cái như thế về sau. Gặp a tử tiểu cô nương tiết như cũ ngủ say sưa, ngược lại là không có bị chúng ta cho đánh thức, khuôn mặt bị ánh lửa phản chiếu đỏ bừng, chỉ là đem ta đắp lên trên người nàng quần áo cho kéo tới trên mặt đất, liền lên đi cho nàng đóng đắp kín. Dạng này liền rốt cuộc không ngủ được, liền dựa vào lấy vách đá ngồi, từ trong bọc lấy ra thanh tử chân dung, nhìn trong bức tranh cái kia kết lấy tóc đuối tiểu cô nương, một mình cười ngây ngô. Cũng không biết trải qua bao lâu, liền nghe a tử kêu một tiếng Lục ca ca, đảo mắt xem xét, chỉ thấy tiểu cô nương kia rủi rủi con mắt, là tỉnh ngủ đến đây. Ta đem bức tranh coi chừng cất kỹ, thả lại trong bọc, cười nói, tỉnh rồi. A tử từ dưới đất ngồi dậy đến, còn có chút tiểu mơ hồ, ta làm sao lại ngủ thiếp đi. Ta thấy trên mặt đất tuổi lửa sớm đã thiêu đến lấy hết, bên ngoài sắc trời hẳn là cũng đã sáng lên, nói có đói bụng không, chúng ta đi thôi. Tiểu cô nương ân một tiếng, từ dưới đất bò dậy, lại đem áo ngoài trả ta. Rừng núi hoang vắng này cũng không có gì đồ ăn, chỉ có thể trước tìm chút nước uống, rửa mặt, liền chiều chấn ngược lên đi đến ngao gia phòng, đầu sự kiện chính là tìm cái địa phương ăn một bữa lớn. Ta đem hộp gấm kia mở ra, lấy ra thiệp cưới liếc mắt nhìn, cái này tiệc mừng ngày lại là trời tối ngày mai, địa điểm lại không phải hoàng môn cũng không phải tại văn gia lão trạch, mà là định tại một cái gọi nhỏ trà trang địa phương, liền cùng trong tiệm bà chủ hỏi thăm một chút, nơi này cũng là cách không xa ăn uống no đủ đằng sau, hai người liền đứng dậy đi tới Nhạc Dương thành bên trong. A Tử dẫn ta ngay tại đông nhai có chút vắng vẻ trong một ngõ hẻm tìm được ở giữa lữ điếm, nói là tùy thời quần áo cũng còn đặt ở chỗ này. Ta gặp từ nơi này đi qua nhỏ trà trang, đường cũng không xa, vừa vặn ban đêm còn muốn ở một đêm, liền dứt khoát tại A Tử sắt vách lại mở cái gian phòng ở lại. Tiểu cô nương kia một lần phòng đã không thấy tăm hơi bóng người, ước chừng là chạy tới tắm rửa đi. Ta nghỉ tạm một hồi, cũng đi rửa mặt, ngay tại trong phòng ngồi, lấy ra Vương Lao Đầu để lại cho ta Mao Sơn Tâm Thuật lật nhìn một trận. Không bao lâu, liền nghe có người gõ cửa, chỉ nghe được A Tử thanh âm tại bên ngoài kêu một tiếng Lục ca ca. Ta đem sách thả lại trong bọc, đi mở cửa, chỉ thấy tiểu cô nương này lại là bộ dáng thay đổi lớn, xuyên qua đầu màu hồng nhạt váy, tóc đen nhánh rủ xuống trên vai, còn có chút ướt nhẹp không có làm, phản chiếu làn da tuyết trắng, một đôi tròng mắt đen như điểm sơn, linh động cực kỳ. Ta khen một câu, đẹp mắt. Tiểu cô nương gương mặt hơi đỏ lên, nói ta liền mang theo đầu này váy đi ra, bình thường đều không mặc, quá không tiện. Ta cười nói, nhà chúng ta muội tử mặc cái gì đều dễ nhìn. Tiểu cô nương vui vẻ nói, thật sao? Ta nói, vậy còn là giả liếc mắt nhìn bên ngoài, thời tiết trong xanh lãng, liền nói, chúng ta đi bên ngoài dạo chơi lúc này đi tham gia Hoàng Văn Hai nhà tiệc mừng, dù sao cũng phải muốn mua phần hạ lễ. Cái này Nhạc Dương phố sáng ngược lại là náo nhiệt, lại thêm thời tiết tốt, gió xuân ấm áp, càng là người đi đường như dệt. Chúng ta tại một nhà cửa hàng chọn tốt kiện đồ vật đi ra, gặp bên đường có bán hoa quả, liền nói, muốn ăn cái gì cứ việc chọn, ta trả tiền. Tiểu cô nương lông mày cong cong, cười nói, tốt đi quả trước sạp nhìn coi, đạo, mua cái gì đều tốt, thì không cho mua trái bưởi. Ta kỳ quái nói, vì cái gì? Tiểu cô nương rỗi ra một cây ngón tay tuyết trắng đầu, hướng nàng chính mình chỉ, đạo, ta chính là trái bưởi a, sao có thể ăn chính mình? Ta không hiểu ra sao, cuối cùng nghe nàng giải thích mới hiểu được. Nguyên lai tiểu cô nương này tên là Cố Ưu Tử, trong nhà đầu có cái ngoại hiệu liền gọi trái bưởi. Ta không khỏi bật cười, mấy cái này tiểu cô nương cổ quái kỳ lạ ý nghĩ thật đúng là nhiều, liền cười nói, không ăn sẽ không ăn. Chính chọn trái cây, liền gặp được một nhóm ba người đối diện đi tới. Dẫn đầu một năm này người tuổi trẻ dáng người hơi mập, mọc ra một cái mũi to, lông mày sâu nhăn, sầu mi khổ kiểm, chính là Ngô Khải các loại ba cái phái Mao Sơn đệ tử. Người này vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy ta, ngẩn người, trên mặt hơi có chút xấu hổ, bất quá vẫn là đi tới nói một câu, ngươi cũng ở nơi này, ngay thẳng vừa vặn. Ta cười nói đúng vậy a, nói đến, ta cùng cái này mũi to đầu quan hệ còn thật sự có chút rất xấu hổ phức tạp. Nói là đối đầu a, không thể nói, về phần nói bằng hữu a, cũng không phải có chuyện như vậy. Bất quá tại Xà Mẫu mộ lần kia, tóm lại là ta cùng bữa mặt Cố Tư Hàn bọn hắn cùng một chỗ cứu được hắn một mạng. Lại thêm lô mạng tinh quan hệ, hắn cũng không thể coi như không nhìn thấy. Hai ta ha ha vài tiếng, cũng không có càng nhiều nói cho tốt, trong lúc nhất thời bầu không khí liền thật là có chút xấu hổ. A Tử cầm trong tay cái quả lê, nhìn cái kia Ngô Khải một chút, lại nhìn ta một chút, ước chừng cũng là cảm giác ra cổ quái. Cái kia Ngô Khải ha ha một tiếng, nói vậy chúng ta gặp lại sau ta nói tiếng khỏe. Ngô Khải dẫn hai cái đệ tử đang muốn đi, chỉ thấy lại có một đoàn người đi tới. Bên này lại là nhân số đông đảo, khoảng chừng hơn 10 người. Ta coi một chút, nghĩ thầm mẹ nhà hắn thật sự là thời giờ bất lợi, làm sao cùng đám người này đụng phải. Tới một chuyến này, chính là thiên sư đạo đám người kia, một đám đệ tử trẻ tuổi, vây quanh ở giữa hai tên thần sắc nghiêm túc lão nhân, lạ mặt rất, chưa bao giờ thấy qua, chắc là Lạc Vân trước đó nói, thiên sư đạo phái xuống hai cái sư thúc. Trong đám người có cái dáng người thấp khỏe hán tử, nhìn lên gặp ta, lập tức hai mắt trợn lên, nghiêm nghị gào lớn, ngươi cậu thật kia, đưa ta sư muội mệnh, liền xông về phía trước đến đây. Chương 384, tân khách đến. Chương 384, tân khách đến. Ta coi cái này hán tử thấp khỏe, chính là Trương Thiện Chính tọa hạ cái kia gọi Minh Không. Người này đối với cái kia Minh Chân mối tình thâm thiết, sợ là đem ta cho hận đến thẳng rồi. Hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi, liền muốn xông về phía trước, bị bên cạnh hắn cái kia gọi Minh Tâm một thanh níu lại. Tại hai người bọn họ bên người ngược lại là còn nhìn thấy một tấm khác khuôn mặt quen thuộc, là cái kia tiểu tuệ nhi tiểu tình lang Trần Tuấn Sinh. Người này hướng ta liếc mắt nhìn, thần sắc có chút phức tạp. Còn lại một đám thiên sư đạo đệ tử thì là nhao nhao hướng ta trợn mắt nhìn. Mặc dù trước đó nghe Lô Mạng Tinh nói qua, cái kia ngu huyền cơ đã cùng thiên sư đạo đánh qua chào hỏi, chứng minh trong sạch của ta, chỉ bất quá trong lúc này oán thù kết thực sự quá sâu, những thiên sư này đạo chưa hẳn liền chịu tin. Lô Khải cùng hai cái Mao Sơn đệ tử lập tức tiến lên hướng hai tên lão nhân thi lễ một cái, cung kính nói, Triệu sư bá, Lý sư bá. Cái kia thân hình hơi mập lão nhân ngô một tiếng, gật đầu cười, ta gặp qua ngươi, là lương sư đệ phía dưới đệ tử thôi. Nô Khải cuống quýt đáp, Lý sư bá trí nhớ thật là tốt, sư phụ ta chút thời gian trước còn nói lên hai vị sư bá. Cái kia Lý sư bá ha ha cười vài tiếng, chuyện đột nhiên nhất chuyện, nói đã ngươi là Mao Sơn phái đệ tử, làm sao cùng hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, nói liền hướng ta liếc mắt nhìn, ánh mắt sâm nhiên. Cái kia Nô Khải trì trệ, hoảng hốt vội nói, cái này, chúng ta cũng là vừa vặn gặp được. Cái kia Lý sư bá cười nói, nguyên lai là vừa vặn gặp được, hắc hắc thanh âm hơi có chút âm dương quái khí. A Tử nguyên bản đang nấu nước quả, lúc này cũng trở về đến bên cạnh ta, chăm chú dắt lấy cánh tay của ta, ước chừng cũng là khẩn trương. Ta cười với nàng nói làm sao, không vừa ý. Vậy chúng ta liền đi đi, tiểu cô nương nói tốt. Ta kéo nàng xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, bóng người trước mắt lắc lư, liền bị một đám thiên sư đạo đệ tử đoàn đoàn vây quanh. Ngươi cậu tặc kia còn muốn chạy, cái kia Minh Không hai mắt đỏ như máu, nếu không phải là bị cái kia Minh Tâm cùng Trần Tuấn Sinh một mực lôi kéo, sợ là đã sớm nào tới. Cái kia Lý Sư Bá gương mặt lạnh lùng, chúng ta liếc mắt nhìn, ta đều không có nói ngươi có thể đi, ngươi muốn đi đi nơi nào à? Ta cười một tiếng nói, cái này đường cái cũng không phải ngài mở, ta muốn đi đâu liền đi đó. Cái kia Lý Sư Bá lanh cười nói, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, tốt nhất đừng tại ta lão đầu tử trước mặt miệng lưỡi bén nhọn, hướng phía Ngô Khải đạo, nhìn ngươi cũng cùng hạng người gì xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngô Khải ủy khuất nói, Lý Sư Bá, vấn đề này ta. Hắn nói còn chưa nói, liền bị cái kia Lý Sư Bá nghiêm nghị đánh gãy, cái này họ Lục tiểu tử làm nhục tàn sát đạo môn ta bên trong người, ngươi còn cùng hắn pha trộn, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Lương sư đệ, đến tột cùng là thế nào dạy đồ đệ. Ta thở ơ lạnh nhạt, chỉ thấy vậy cái kia Ngô Khải xoa xoa mồ hôi chán, nói Lý Sư Bá lời nói này đến khó tránh khỏi có chút. Ta ngu sư thúc tự thân lên tiên sư đạo giải thích qua việc này. Nói là cùng cái này Lục Cảnh không có quan hệ gì, cho nên ta mới. Ta nghe được trong lòng hơi động, không nghĩ tới cái kia ngu huyền cơ vì ta việc này, thế mà còn tự thân chạy Long Hồ Sơn một chuyến. Cái kia Lý Sư Bá lanh tiếng nói, ngươi đừng cầm ngu huyền cơ tới dọa ta, chẳng lẽ lời hắn nói liền sẽ không có lỗi? Ngày đó ta thiên sư đạo bao nhiêu đệ tử tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ bọn hắn đều tại nói hiệu nói vượng? Nô Khải nơm nớp lo sợ, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng cũng không dám lại nói tiếp. Vấn đề này nguyên bản liền nói không rõ ràng, giải thích thế nào đi nữa cũng là bút sổ sách lung tung. Loại thời điểm này ta cũng không muốn cùng trời sư đạo nổi xung đột, nói ra, lão gia tử này, các ngươi thiên sư đạo thế nhưng là thật lớn thanh danh, chúng ta cũng không thể tại trên đường cái giống bầy du côn lưu manh một dạng ẩu đả đi. Bây giờ chúng ta thế nhưng là tại Nhạc Dương thành phồn hoa phố xá bên trong, trên đường chen chen chịu chịu đều là người, cái này muốn thật độc thủ, vậy coi như không biết muốn ra bao lớn nhiễu loạn. Cái kia Lý Sư Bá lãnh lạnh nhìn ta một chút, hai đạo lông mày dựng thẳng lên, chắc là nộ khí ngầm sinh. Đúng lúc này, chỉ nghe một người kêu lên, các vị làm sao đều ở nơi này, thế nhưng là để cho ta dễ tìm, chỉ thấy từ đám người gạt ra một người, chính là cái kia Hoàng Môn Tông Thúc. Hắn vừa lên đến, trước nhìn ta một chút, ngay sau đó liền lên đi cùng cái kia Lý Sư Bá cùng Triệu Sư Bá nói chuyện, qua một trận, quay đầu lại hướng ta hô một câu, Lục tiểu ca, ta cùng hai vị lão bằng hữu muốn trước nói chuyện cũ, ngươi nếu là không có việc gì liền đi trước. Đêm mai thì mừng, cần phải nhất định nhớ ký đến. Tâm ta biết hắn là cho ta hòa giải, đáp ứng một tiếng, mang theo A Tử liền đi. Đám kia thiên sư đạo đệ tử không có cái kia hai người đầu phân phó, cũng không dám đang nháo sự tình động thủ, ngược lại để hai ta thuận lợi thoát thân. Đổi qua mấy đầu ngõ nhỏ, gặp phía sau không ai đuổi theo, A Tử tiểu cô nương kia vỗ vỗ ngực, nói những người này thật không thể nói đạo lý. Lục ca ca, những người này sợ là muốn để mắt tới ngươi, cũng phải cẩn thận chút. Ta cười nói, đám người này xem ra cũng là tới tham gia tiệc mừng, đêm mai xác định vững chắc còn muốn gặp gỡ. Nếu không, chúng ta thì không đi được. A Tử đạo, Lục ca ca ngươi nếu là không đi, ta còn cao hơn hương đâu, chúng ta vừa vặn có thể đi chợ đêm chơi. Chỉ là ngươi tóm lại là đã tiếp Hoàng Môn tiệc cưới, lúc này lại nói không đi, vậy cũng không quá tốt. Trong nội tâm của ta cười thầm, tiểu cô nương này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng dù sao cũng là cố gia khuê nữ, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, trên thân tự có sợi đại gia khí độ. A Tử đạo, đêm mai là vàng, nghe hai nhà kết thân lễ lớn, trước mặt nhiều người như vậy, thiên sư đạo liền tuyệt không dám tại chỗ nổi lên. Lục ca ca ngươi cứ yên tâm tốt. Ta nghe nàng nói đến đạo lý rõ ràng, cũng là cảm thấy vui mừng, cười nói, đã như vậy, vậy liền nghe ngươi, chúng ta vẫn là đi gặp bên cạnh có cái bán hoa quả sạp hàng, lên đường, chúng ta hay là mua hoa quả. A Tử đạo, tốt. Lão bản, đến hai cái trái bưởi. Lục ca ca, bốn. Đằng sau lại đi dạo một trận, liền trở về lữ điếm. Đến giữa trưa ngày thứ hai, liền cùng A Tử một đạo ra cửa, hướng vui dán bên trong nói tới nhỏ trà trang mà đi. Mắt thấy thời gian còn sớm, chúng ta cũng không nóng nảy, liền từ từ tới lui đi qua. Đến sát trời có chút gần đen thời điểm, đã đến cái kia nhỏ trà trang. Nơi này ngược lại là có chút thanh tịnh, là tại một mảng lớn rừng trà bên trong, thân ở trong đó, nghe nhàn nhạt lá trà thanh hương, có phần khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này nhỏ trà trang là thật lớn một chỗ trạch viện, chúng ta đến thời điểm, bên trong đã là răng đèn kết hoa, Tống Thúc cùng vị kia văn gia nhị ra tại cửa ra vào đón khách. Ta không có lập tức đi vào, mà là mang theo A Tử, vòng quanh cái này nhỏ trà trang đi một vòng. Điền trang này trong danh tự đầu có cái chữ nhỏ, có thể thật sự là không nhỏ, một đi ngang qua đi, liền nhìn ra điền trang này bốn bề chỗ tối, đều tầng tầng bố trí cấm chế cùng trận pháp. Hoàng Văn hai nhà đều là thuật sĩ dòng dõi, chuyện đêm nay trọng yếu như vậy, cẩn thận một chút cũng là không gì đáng trách. Lượn quanh một vòng trở về, mới đi tiến lên. Vừa thấy được chúng ta, Tống Thúc Dự biết nhị ra hai người liền cười tiến lên đón, cùng ta hàn huyên vài câu, lại lần lượt có tân khách tới cửa, liền để bọn hắn gấp đi trước, chúng ta chính mình đi vào chính là. Bị một cái hoàng môn đệ tử dẫn, đi vào trong viện, chỉ gặp bên trong đèn đuốc sáng trưng, tiệc rượu như nước chảy gần ra, tràng diện ngược lại là cực lớn. Cái này trong ghế đã ngồi hơn phân nửa người, ta đem hạ lễ giao cho cái kia hoàng môn đệ tử cầm, liền mang theo Á Tử trong góc tìm một cái bàn ngồi. A Tử hướng đám người hơi há ra, liền nói, Lục ca ca, buổi tối tân khách vẫn rất nhiều a. Ta nói là a cái này Hoàng Môn Dự biết nhà đều là động đỉnh hồ một vùng nổi danh thuật sĩ thế gia, truyền không biết mấy lời, bạn cũ hảo hữu nhất định là rất nhiều. Lần này tới, chỉ sợ đều là thuật môn bên trong người. Lúc này trên bàn đã là dọn lên đồ ăn nguội quả điểm, ta liền nói, có đói bụng không, ăn trước một chút. Tiểu cô nương cười nói, người khác cũng còn không đến, chúng ta đổ ăn trước lên, cái này thành cái dạng gì. Ta nắm một cái tùng tử đến trong tay nàng, nói liền các ngươi loại đại gia này tiểu thư nhiều quý củ, đói bụng trước hết ăn, sợ cái gì. A Tử phốc phốc bật cười, nói vậy ta liền ăn, dù sao về sau nói đến, cũng là bị Lục ca ca dạy hư nói liền lấy khỏa tùng tử lục ăn. Ta đang muốn nói thêm câu nữa, liền nghe một trận tiếng bước chân vang, hai cái hoàng môn đệ tử dẫn một đám người tiến đến. Là thiên sư đạo đám người kia, dẫn đầu chính là cái kia Lý sư bá cùng Triệu sư bá. Bọn hắn vừa đến, ở đây tân khách liền nhao nhao tiến lên cùng nói chuyện. A Tử cười nói, bọn hắn đến lúc này, thế nhưng là so chúng ta uy phong nhiều. Thiên sư đạo một đoàn người ứng phó xong tân khách đằng sau, liền bị hoàng môn đệ tử dẫn nhập tọa, xác nhận chuyên môn cho bọn hắn lưu vị trí. Cái kia Minh không nhập tọa đằng sau, liền bốn chỗ nhìn quanh, cuối cùng là đem chúng ta từ trong góc cho tìm được, một đám thiên sư đạo đệ tử nhao nhao hướng bên này nhìn tới. Ta đưa ánh mắt thu hồi, tự lo ăn tùng tử, cùng tiểu cô nương nói chuyện. Lại qua một trận, bên trong trình diện tân khách càng ngày càng nhiều, Văn Nhân Vượng cái kia tân lang quan cũng hiện thân chào hỏi một trận, liền lại tiến vào. Sau đó, tân khách lần lượt đến đông đủ, Tống Thúc Dự biết nhị gia cũng tiến vào trong viện, vội vàng chào hỏi mọi người. Ta coi nhất chuyện, gặp còn có mấy cái bàn tiệc trống không, giống như là còn có người tương lai. Lúc này, liền nghe có người kêu lên, "Ngươi, các ngươi làm sao xông loạn, các ngươi người nào?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cửa ra vào rối loạn tương mừng, một đoàn người đi đến, giơ lên một cái dương lớn, đi đầu một người là cái trẻ tuổi cô nương, ngang thai tóc ngắn, dáng người hiểu điệu, sóng mắt lưu chuyển ở giữa liền mang theo mấy phần kiều mị. Tống Thúc Dự biết nhị gia mau tới trước. Văn nhị gia âm mặt nói, "Là tiểu thư, chúng ta cái này thiệp cưới cũng không có phát đến các ngươi hàng dạy trong tay." Chương 385. Thứ phương tụ. Chương 385. Thứ phương tụ. Ta nhìn lên, đây là Lạc Vân nữ nhân kia tới. Lúc này ngược lại là cũng không đổi tầng trên ra, trực tiếp diện mạo như trước liền đến. Trước đó tại Xà Mẫu mộ chiến dịch, Hoàng Văn hai nhà nhưng nói là cùng hàng dạy kết đại thủ. Hai nhà này sợ dĩ vứt bỏ trước mấy, kết làm thân gia, chỉ sợ một nguyên nhân trong đó chính là muốn cộng đồng đối phó hàng dạy. Lúc này Lạc Vân mang theo một đám hàng dạy người đường hoàng tới cửa đến, lập tức dẫn tới một đám Hoàng Văn hai nhà đệ tử trợn mắt nhìn. Nếu không phải làm phiền tối nay là hai nhà người ngày vui, chỉ sợ lúc này hai bên đã là động tay. Chỉ thấy Lạc Vân hai tay vác tại thân thủ, tại nguyên chỗ bước đi thong thả mấy bước, giọng dịu dàng cười nói, "Ôi, nhìn ngài lời nói này. Hôm nay cái là ta Hoàng Lôi tỷ tỷ cùng người Phượng ca ca ngày đại hỷ, ta thế nhưng là chuyên môn đến chúc mừng bọn hắn nói, vô vô bọn hắn nhắc tới dương lớn, đạo, chúng ta phần này hạ lễ thế nhưng là chuẩn bị rất vất vả." Cái kia Văn Nhị gia cười lạnh nói, "Hôm nay ta Hoàng Văn hai nhà ngày đại hỷ, ta không muốn cùng ngươi so đo, tranh thủ thời gian lui ra ngoài thôi." Tống Thúc cũng nói theo, "Lạc tiểu thư, ngài liền đi nhanh lên đi, ngày hôm nay ngươi có thể chiếm không được tiện nghi gì." Lạc Vân nói, "Tống Thúc Thúc, cái này không đúng thôi. Các ngươi cùng hàng dạy là có ân oán, có thể cùng ta Lạc Vân không có, a ta cùng Hoàng Lôi tỷ tỷ đây chính là hảo tỷ muội, hôm nay cái nàng ngày đại hỷ, ta có thể nào không đến?" Văn Nhị ra mặt đen lên, tức giận nói, "Ngươi cái này họ Lạc cùng hàng dạy không quan hệ, vậy ai còn cùng hàng dạy có quan hệ?" Tống Thúc cười nói, "Lạc tiểu thư, hôm nay đang ngồi tân khách, đều cùng các ngươi hàng dạy không đối phó, nếu là vạn nhất bị thương ngươi, vậy cũng không quá tốt nói, thân thể có chút nghiêng, cố ý đem phía sau thiên sư đạo người liên can cho lấy ra." Lạc Vân liếc mắt nhìn, cười nói, "Tục ngữ nói tới cửa chính là khách, ta có thể không tin đường đường hoàng môn cùng Văn gia sẽ để cho khách nhân của mình ở chỗ này thụ thương." Lập tức lớn tiếng kêu lên, "Hoàng Lôi tỷ tỷ, Hoàng Lôi tỷ tỷ, ngươi đi ra nhà." Văn Nhị gia phẫn nộ quát, "Ngươi lại hồ nháo, cũng đừng trách ta động thủ." Lạc Vân sâu kín thở dài, nói, "Nhìn ngài cái này nói, ta chính là đến cho Hoàng Lôi tỷ tỷ đưa phần lễ, còn bị các ngươi như vậy ghét bỏ, giống như là ta cố ý đến làm phá hư giống như." Ta ở một bên nhìn đến ngược lại là thú vị. Lạc Vân nữ nhân này khó chơi, da mặt lại dày, ngày đại hỉ này, hoàng môn dự biết nhà cũng không cách nào cùng nàng động thủ, thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ nữ nhân này đột nhiên đến náo vấn đề này, đến tột cùng là muốn làm gì. Cái kia Tống Thúc kéo Văn Nhị ra qua một bên thương nghị một trận, quay đầu hướng Lạc Vân nói, "Nếu Lạc tiểu thư đến đều tới, vậy thì mời nhập tọa. Chỉ bất quá hạ lễ này, xin mời thu hồi." Lạc Vân cười nói, "Không thu liền không thu, đó cũng là tổn thất của các ngươi." Hướng bốn phía đánh giá một chút, ánh mắt tại chúng ta bên này nhất định, "Lên đường, hai vị đi trước bận điệu thôi, chúng ta chào hỏi là được." Cũng không đợi Tống Thúc hai người trả lời, liền thẳng đến chúng ta một bàn này tìm một chỗ ngồi xuống. Mấy cái kia theo hắn tới hàng dạy đệ tử, đem cái dương kia cũng giơ lên tới, phóng tới trên mặt đất, liền lui sang một bên. Ta cũng không biết nàng có ý đồ gì, chỉ là lúc này nhiều người phức tạp, cũng là không tốt cùng nàng nói chuyện với nhau. Cái kia Lạc Vân ngồi một hồi, cũng bắt đem hạt thông đặt lên bàn lột ăn. Ta cũng không để ý tới nàng, coi như không có nàng người này. Ngược lại là A Tử tiểu cô nương kia thỉnh thoảng xông nàng nhìn lên một cái. Lạc Vân đem một thanh hạt thông đều đã ăn xong, vỗ vỗ tay, liền đứng dậy, đi đến A Tử bên cạnh tòa hạ, cười nói, "Tiểu muội muội, ngươi có thể dáng dấp thật là dễ nhìn." Ta chừng nàng một chút. Nữ nhân này lại là giả bộ như không nhìn thấy, đưa tay liền đi bắt A Tử tay, nói, "Tay nhỏ này cũng là vừa trắng vừa mềm, thật sự là ta thấy mà yêu." A Tử nắm tay rút đi về, nói, "Vị tỷ tỷ này, ta còn có chuyện phải bận rộn, ngươi có thể đừng quấy rầy ta sao?" Lạc Vân cười nói, "Nha, bận điệu chuyện gì nha?" A Tử lột một viên hạt thông, nói, "Ăn hạt thông nha, ta nghe được một trận thầm vui." Lạc Vân ngược lại là mặt không đổi sắc, cười nói, "Tỷ tỷ cũng là thích ăn nhất hạt thông, chúng ta cùng một chỗ ăn." Nói liền dán vào, một đôi tay cũng là không an phận, liền đi ôm A Tử eo. Ta đem tiểu cô nương kéo tới, nói đến ngồi ta bên này cùng nàng trao đổi vị trí. Lạc Vân trợn mắt nhìn ta một cái, thấp giọng nói, "Ngươi tên tiểu hỗn đản này tận hỏng chuyện tốt của ta." Ta cũng lười cùng với nàng nói mỏ, nói tới làm gì. Lạc Vân hừ một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến?" Là họ Hồng lao già lên tiếng, điểm danh muốn ta tới nói đi, liền bắt đem hạt thông chính mình bắt đầu ăn. Ta cũng không để ý tới nàng, quay người cùng A Tử nói chuyện. Lúc này, chỉ thấy hoàng môn vị kia nhị gia cũng đi ra ứng phó. Người này tại Xà Mẫu mộ bên trong thụ thương không nhẹ, lúc này sắc mặt hay là không được tốt, nói chuyện cũng có chút trung khí không đủ, đi ra đánh một vòng chào hỏi, liền bị đệ tử dịu lấy trở về phòng đi. Tiếp qua đến một lát, chỉ thấy một tên đệ tử chạy vào hướng Tống Thúc nói một câu, Tống Thúc nghe, liền nhíu lông mày, dự biết nhị gia thấp giọng nói vài câu, sắc mặt hai người liền đều có chút không tốt. Ta coi đến đang có chút hiếu kỳ, chỉ thấy cửa ra vào lại xông tới đến một tên hoàng môn đệ tử, dẫn một người hướng trong viện đi tới, cái kia Tống Thúc cùng Văn Nhị ra thấy một lần, lập tức lông mày mở ra, cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy. Ta coi một trận, hướng A Tử cười nói, nguyên lai cũng mời nhà ngươi. Lần này tới chính là Cố Tư Hàn tiểu tử kia, trong tay bưng lấy cái hộp quà, bên người cũng không mang những người khác, liền độc thân đến đây, bị Tống Thúc cùng Văn Nhị ra vây quanh tiến đến. Lạc Vân ở một bên cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ngay cả lo cho gia đình thiệp cưới đều đưa đến. Hai nhà này người tính toán thế nhưng là đánh cho đủ vàng, không chỉ có là muốn hai nhà ngay cả nhân, còn muốn thừa dịp cơ hội này quảng kết thiện duyên cái kia. Hừ, cái này rõ ràng là muốn đối phó chúng ta Hàn Dạy. Ta liền cười cười, không có nhận nàng nói. Vàng, nghe hai nhà cùng Hàn Dạy xem như kết xuống đại thủ, ba nhà này cũng đều tại động đỉnh một vùng, Hoàng Văn hai nhà đứng núi chịu sào, tự nhiên là muốn chủ tính đường lui. Bất quá này cũng không phải chuyện gì xấu, ta là vui thấy kỳ thành. Lạc Vân cười lạnh nói, ngươi cho rằng đây là cái gì giai ngẫu thiên thành a? Vị này hoàng gia đại tiểu thư yêu thích, ta thế nhưng là rõ ràng nhất bất quá, làm sao lại ưa thích Văn Nhân Phượng loại kia kẻ lỗ mãng? Việc hôn sự này a, không phải liền là hai nhà liên hợp thẻ đánh bạc mà thôi. Ta không có phản ứng nàng, lại liếc mắt nhìn, gặp Cố Tư Hàn tiểu tử kia đã đem hạ lễ giao cho một cái hoàng môn đệ tử, đang cùng Tống Thúc cùng Văn Nhị ra hàn huyên. Còn lại tân khách bên trong, cũng có người đi lên bắt chuyện. Duy chỉ có Thiên Sư Đạo Ban một người thì là ngồi không nhúc nhích, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Ngày đó tại Tiên Nữ Sơn, Thiên Sư Đạo vốn là bởi vì ta cùng lo cho gia đình xung đột qua, hai nhà còn có hiềm khích, lúc này gặp mặt, đương nhiên sẽ không có cái gì khuôn mặt tươi cười. Liền nghe cái kia Tống Thúc cười nói, nghĩ lạnh, ta cùng ngươi Văn Thúc là đợi trái đợi phải, còn chỉ sợ các ngươi trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Gặp ngươi đến an tâm. Cố Tư Hàn cười nói, làm phiền hai vị trưởng bối lo lắng. Ta vốn nên buổi chiều liền có thể đến, chỉ là trên đường có việc chậm trễ một chút thời gian. Tống Thúc ga một tiếng, cau mày nói, làm sao, không có xảy ra chuyện gì đi. Cố Tư Hàn nói cũng là không phải việc đại sự gì. Ta trước đó trải qua Nhạc Dương thành bên ngoài, vừa vặn liền gặp rõ ràng hơi phái ba vị bằng hữu. Hắn vừa dứt lời, Văn Nhị gia liền a một tiếng, vui vẻ nói, nguyên lai rõ ràng hơi phái các bằng hữu đã đến, hai người chúng ta ngay tại lo lắng đâu. Ta nghe chút, nguyên lai rõ ràng hơi phái cũng nhận được thiệp cưới, lúc này phụ lục ba tông người xem như lại tề tựu. Chỉ không biết lần này tới đến tột cùng là cái nào ba vị, có hay không người ta còn biết. Tống Thúc nhìn coi bên ngoài sắc trời, cau mày nói, lẽ ra lúc này cũng hẳn là đến. Nghĩ lạnh, đằng sau không có xảy ra chuyện gì đi. Cố Tư Hàn cười nói, hai vị thúc thúc không cần lo lắng. Ngay lúc đó xác thực gặp được một ít phiền phức, rõ ràng hơi phái ba vị bằng hữu, ở trên đường đúng lúc liền đụng phải Vô Cực môn người, hai bên một lời không hợp liền động thủ. Ta vừa vặn đi ngang qua, liền cho bọn hắn giải vây. Về sau ta vốn định cùng bọn hắn một đạo tới, bất quá bọn hắn nói còn có chút sự tình muốn trước đi làm, ta trước hết một mình đến đây. Tống Thúc cười nói, thì ra là thế, nhíu nhíu mày, lại nói, cái này Vô Cực môn người làm sao lại chạy tới Nhạc Dương? Cố Tư Hàn nói nhìn bộ dáng của bọn hắn, tới một đoàn người giơ lên cái dương lớn, nghe bọn hắn nói đến, cũng giống là đến quý phủ đến chúc mừng. Văn Nhị gia cười lạnh nói, đám này tặc tử đến tuột cùng muốn làm gì, chúng ta cũng không có mời bọn họ đến. Chương 386, bí ước. Chương 386, bí ước. Tống Thúc nghe, cười cười, nói không mời mà đến cũng không phải hắn một nhà, cũng không có gì hiếm lạ nói, liền hướng chúng ta một bàn này nhìn thoáng qua. Lạc Vân nữ nhân kia đập lấy tùng tử, ngược lại là mặt không đổi sắc. Cố Tư Hàn thuận Tống Thúc ánh mắt của bọn hắn nhìn tới, liền nhìn thấy ta cùng A Tử, trên mặt kinh ngạc một chút, lập tức cười lên. A Tử tiểu cô nương kia an vị ở nơi đó, hướng hắn vây tay. Cố Tư Hàn tiểu tử kia cùng Tống Thúc hai người nói vài câu, định hướng chúng ta đi tới. Đúng lúc này, liền nghe cửa ra vào có người kêu lên, ta dựa vào, đây không phải tiểu Bạch Kiếm kia à, ngươi cũng tới. Vừa dứt lời, người này liền đã nên ngang xông vào, tại Cố Tư Hàn đầu vai vỗ, tiện tay liền đem nâng ở trên tay hạ lễ ném cho một bên hoàng môn đệ tử. Tống Thúc cùng Văn Nhị ra vội vàng nên đón, vui vẻ nói, Khuất tiên sinh, ngài bây giờ tới là thật trùng hợp. Chúng ta vẫn muốn cho ngươi đưa thiếp mời, chỉ là một mực không tìm được ngài nơi ở. Cái kia bựa mặt hai đạo bát tự lông mày vẩy một cái, nói không cần, thì thiếp ta đã nhận được nói móc ra một phong đỏ thâm thiệp mời, đã đánh qua. Tống Thúc hai người tiếp nhận nhìn lên, tựa hồ là sửng sốt một chút, lập tức vui vẻ nói, nguyên lai Khuất tiên sinh là đại biểu Côn Luân phủ. Vừa mặt quét sân nhỏ một tuần, nói ta ngồi cái nào a, bắt đầu ăn không có. Tống Thúc mang hướng phía hắn cùng Cố Tư Hàn nói, hai vị vị trí đã sớm chuẩn bị tốt, xin mời đi theo ta. Cố Tư Hàn cười nói, Tống Thúc không cần bận rộn, chúng ta tìm vị trí là được, cái kia bữa mặt cũng nói, tùy tiện tìm vị trí là được. Một bàn tay hương Cố Tư Hàn trên vai mở dựng, nói ngươi ngồi cái nào, ta cùng ngươi ngồi một đạo là được. Cố Tư Hàn mặt không thay đổi đem hắn tay lời ra, thẳng hướng chúng ta một bàn này đi tới. Cái kia bữa mặt dựa vào một tiếng, lập tức cũng nhìn thấy chúng ta cái góc này, bắt tự lông mày vẩy một cái, cũng đi theo tới. Cố Tư Hàn tới cũng không có lập tức tòa hạ, nhìn một cái ta, lại nhìn một cái A Tử, nói hai người các ngươi làm sao xen lẫn trong cùng nhau. A Tử tiểu cô nương kia cười nói, không mượn ngươi xen vào. Cố Tư Hàn trầm mặt, nói ta là ca của ngươi, làm sao lại không xen vào. A Tử hì hì cười một tiếng, lột khỏa tùng tử, nói có ăn hay không. Chiều ta hắn liếc mắt nhìn, nói được rồi, tranh thủ thời gian tới tòa hạ, xử ở nơi đó làm gì, ngươi coi ngươi là tân lang con a. Cố Tư Hàn cười cười, tới tại A Tử ngồi xuống bên người. Cái kia bựa mặt tới, nhìn ta chằm chằm nhìn một trận, nói ngươi bọn hắn làm sao cũng tới. Sớm biết ngươi liền đem hai nhà đều cùng một chỗ đại biểu không được sao? Một trận lại nhảy xong, liền chen đến Lạc Vân bên cạnh tòa hạ, cười nói, vị tiểu muội muội này, tùng tử ăn ngon a. Lạc Vân nhìn hắn một cái, hỏi một câu, ngươi nam hay nữ vậy? Bựa mặt vỗ ngực một cái, nói tinh khiết đàn ông. Lạc Vân lạnh lùng tốt, nam cũng ngay. Ta dựa vào, bựa mặt mũi trừng ngây mồm. Ta cũng không thèm quan tâm bọn hắn làm ở mỹ, hướng Cố Tư Hàn hỏi một câu, rõ ràng hơi phái đều là tới ai. Nghe hắn nói chuyện, nguyên lai lần này rõ ràng hơi phái tới chính là ba cái đệ tử trẻ tuổi, bên trong một cái ngược lại là người quen, là Lư Hà vị cô nương kia. Ngoài ra còn có một nam một nữ, cũng không nhận biết. Ta coi nhìn sắc trời bên ngoài, lẽ ra lúc này người cũng hẳn là đến mới đối, lại đánh giá trong viện một chút, phát hiện Ngô Khải mấy cái kia Mao Sơn phái đệ tử cũng còn chưa tới. Lại đợi một trận công phu, giờ lành đã đến, Văn Nhân Phượng cùng Hoàng Lôi hai người liền đi ra đi lễ, cái này thân đến lúc này liền xem như kết hơn phân nửa. Rượu ngon thức ăn lưu thủy giới đi lên, các tân khách liền bắt đầu ăn uống vui mừng. Văn Nhân Phượng cùng Hoàng Lôi đôi người mới này đi ra kính một tuần rượu, Hoàng Lôi trước hết trở về phòng, Văn Nhân Phượng thì bị Lôi kéo lại rót rất nhiều rượu xuống dưới, cuối cùng nói hết lời, bị Văn Nhân Long mấy cái bản gia huynh đệ giải vây, cũng trở về trong phòng. Nghe nhị gia giơ chén rượu, các nơi chào hỏi, kêu lớn, hôm nay cái ta nghe, vàng hai nhà đại hỉ, chư vị bằng hữu nhất định phải không say không về, đám người ầm vang ứng hảo. Lại là náo nhiệt một hồi lâu, đột nhiên một người quát to một tiếng, hai người các ngươi dâm tặc chết không yên lành. Sư muội, ta báo thù cho ngươi, liền nghe một trận chén rượu quẳng xuống đất phá toái thanh âm. Ta nghe thanh âm này liền biết là cái kia Minh Không. Hướng Thiên Sư đạo đầu kia liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia Minh Không đỏ bừng cả khuôn mặt, men say mông lung, cũng không biết là uống bao nhiêu rượu, ngay tại mượn rượu làm cản, kêu vài câu, liền muốn hướng chúng ta bên này vào tới, bị hắn mấy vị sư huynh đệ giữ chặt. Cái kia cao gầy Triệu sư bá không nói gì, cái kia Lý sư bá sắc mặt tâm trầm, cũng không biết nói câu gì, mấy người liền đem cái kia Minh Không cho đè xuống, lại cho hắn rót hớp trà. Bên này náo trò, bốn bề tân khách liền châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng hướng chúng ta một bàn này lén liếc mắt một chút. Vừa mặt dựa vào một tiếng, mắng, đám người này còn có hết hay không? Lạc Vân cười lạnh nói, nha, thai họa người ta nữ đệ tử, còn lý luận, vừa mặt cả giận nói, ai mẹ hắn thai họa? Liên hàng kia sắc, cũng phải bản đại gia coi trọng. Ta cho hắn ném đi một viên hạt thông, im miệng đi ngươi, loại chuyện này, nhiều lời cũng là vô ích. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Tống Thúc hướng chúng ta bên này đi tới, đến bên người chúng ta, cười nói, Lục tiểu ca, có cái đồ vật muốn cho ngươi trưởng trưởng nhãn, nếu không ngươi cùng ta đi một chuyến. Ta nghe được hơi nghi hoặc một chút, liền nói tốt, đứng dậy theo. Cái kia vừa mặt cũng muốn đi cùng nóng nó, lại bị Tống Thúc cười cho ngăn cản trở về. Ta cùng hắn từ trong bữa tiệc đi ra, liền tiến vào nội viện, chuyển qua mấy đạo hành lang, đã đến trước một căn phòng. Ta gặp gian phòng kia ghim màu đỏ chót lụa màu, vui mừng hớn hở, nhìn hẳn là Văn Nhân Phượng cùng Hoàng Lôi đôi người mới này tân phòng, không khỏi trong lòng kinh ngạc, không biết cái này Tống Thúc mang ta bên trên chỗ này tới là muốn nhìn cái gì. Trong phòng này đầu đèn sáng, cửa phòng lại là đóng chặt. Tống Thúc quay người hướng bốn phía tra xét một phen, lúc này mới tiến lên vô vô cửa, cái này tổng cộng là đập ba lần. Chỉ nghe bên trong có người hỏi, ai nha, giọng nói thanh thúy, là Hoàng Lôi thanh âm. Tống Thúc thấp giọng nói, là ta. Sau một lúc lâu, liền nghe hê a một tiếng, cửa liền mở ra. Chiều ta bên trong nhìn lên, chỉ thấy mở cửa chính là vị này hoàng gia đại tiểu thư, mặc vào một thân quần áo đỏ thẫm. Tống Thúc lập tức kéo ta vào cửa, hướng ra ngoài đầu hơi há ra, lập tức đem cửa đóng lại. Ta coi hắn lén lén lút lút, trong đầu liền càng phát ra nghi hoặc. Lại nhìn lên Hoàng Lôi, gặp nàng trên mặt hóa trang màu, bờ môi đỏ bừng, khuôn mặt tuyết bạch, lại là khác biệt không vui mừng. Lại cẩn thận nhìn lên, liền phát giác nàng cả người đều tại có chút phát run, trời lạnh như vậy, trên trán thậm chí rịn ra có chút mồ hôi lạnh. Trong nội tâm của ta hơi có chút kinh nghi bất định, cái này Tống Thúc cũng không biết làm cái quỷ gì, thời gian này đem ta đưa đến người ta tân nương tử trong tân phòng, đây không phải là kiếm chuyện a. Đang muốn tra hỏi, liền nghe Tống Thúc đạo, các ngươi trước tiên nói, ta đi bên ngoài trông coi, liền mở ra cửa, lui ra ngoài. Ta chỉ cảm thấy lấy có chút không đúng, đang muốn tìm lý do trước tiên lui ra ngoài lại nói, liền nghe Hoàng Lôi đạo, ngươi còn nhớ hay không đến, ta bị lạc chân. Ngươi cứu ta lần kia, thanh âm lại là có chút phát run. Việc này ngay tại trước đây không lâu, ta tự nhiên là nhớ kỹ, chỉ là không biết nàng vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. Hoàng Lôi đạo, ngươi có hay không cùng đừng nói qua, ngựa khí lại là có chút kích động. Ta lắc đầu nói, ta lúc đầu đáp ứng ngươi, tự nhiên là không sẽ cùng người khác nói trong lòng hơi động, đạo, làm sao? Có người nhắc lên việc này, cái này Hoàng đại tiểu thư hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nâng lên việc này mới đối. Hoàng Lôi nhìn ta chằm chằm nhìn một trận, nói thật, ta không nói chuyện. Hoàng Lôi không chớp mắt nhìn ta chằm chằm lại nhìn một trận, thở dài, đạo, ta muốn cũng không phải ngươi nói, có thể chuyện này có người truyền ra ngoài. Ta hơi có chút kinh ngạc. Chuyện này có chút bí ẩn, trừ ta cùng Hoàng Lôi, cũng chính là Lạc Vân còn có thể biết một chút. Chuyện này lại là làm sao truyền đi? Có thể coi là có mấy lời đồn đại nhảm nhí này đi, cái này Hoàng đại tiểu thư hôm nay đại hôn, cũng không nên vào lúc này tới tìm ta nàng tân phong a, đây không phải nhận người đầu để câu chuyện a. Hoàng Lôi đạo, hôm qua có người vụng trộm cho Văn Nhân Phượng lấp phong thư. Ta nghe nàng kêu là Văn Nhân Phượng ngữ khí có chút lạnh nhạt, không khỏi có chút kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ là thật bị Lạc Vân nữ nhân kia nói trúng, cái này Hoàng Lôi dự biết người Phượng kết thân, chẳng qua là vì nghe Hoàng hai nhà liên thủ. Bất quá việc này cũng cùng ta không quan hệ, hỏi một câu, cái gì tin? Hoàng Lôi một đôi tay chăm chú giam ở cùng một chỗ, ngón tay bởi vì dùng quá sức, hơi có chút trắng bệnh, tựa hồ cực kỳ khẩn trương, nói ra, cái kia trên thư tỉ mỉ miêu tả hôm đó tình hình, còn nói ngươi đem ta ôm vào trong phòng, một mực dày vò hơn 2 canh giờ. Mới ra ngoài nói đến đây, cắn môi một cái. Chương 387, dấu diếm. Chương 387, dấu diếm. Ta nghe chút, trong lòng liền thầm mắng một tiếng. Chuyện này bị người trong lúc vô tình nhìn thấy, cũng tỉnh không phải hoàn toàn không thể nào, nhưng phía sau lời nói vậy liền tuyệt đối là cố ý viên đại. Suy nghĩ một trận, lại hỏi, lá thư này là lúc nào tới? Hoàng Lôi đạo, chính là tối hôm qua nghĩ, lại bổ sung một câu, bất quá nghe hắn nói, hôm trước trong đêm liền đã có người cho hắn lấp tờ giấy, cũng là nói việc này, chỉ bất quá không có như vậy mạnh. Lúc đó hắn đang cùng hắn huynh đệ đi bên ngoài làm việc, hắn còn nói, đang đuổi người kia thời điểm, còn gặp được ngươi. Ta lúc này liền nhớ lại ta cùng A Tử tại trong hang đá qua đêm đó, khi đó Văn Nhân Phượng cùng hắn đệ đệ Văn Nhân Long đích thật là ngay tại đuổi người nào, kết quả đuổi tới chúng ta trong động. Nghĩ như vậy, trong lòng lên một loại cảm giác quái dị. Vấn đề này không khỏi cũng quá có chút trùng hợp, khó mà nói chính là có người cố ý đem hai người bọn họ dẫn tới ta nơi đó. Văn Nhân Phượng liền lên lòng nghi ngờ, đến chất vấn ngươi, ta coi một chút hoàng lôi, nghĩ thầm chẳng lẽ là hai vợ chồng này bởi vì chuyện này náo đi lên. Chỉ bất quá lại nghĩ lại, liền cảm thấy lấy không có đơn giản như vậy. Như loại này sự tình vốn là càng tô càng đen, nếu là bởi vì chuyện này đem ta hẹn đến chỗ này đến, vạn nhất bị người nhìn thấy, đây không phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch à. Hoàng Lôi thân là hoàng môn đích truyền đại tiểu thư, nên sẽ không như thế không có đầu não mới đối. Liền nghe nàng nói, Văn Nhân Phượng người này trung thực, mới đầu cũng không có coi ra gì, về sau liên tiếp bị người kia náo loạn mấy lần, liền đến tìm ta hỏi một câu, còn đem cái kia tin cho ta nhìn. Ta tự nhiên là nói không có, Văn Nhân Phượng liền nói chỉ cần là ta nói, hắn đều tin. Ta đối với người nổi tiếng này Phượng ấn tượng còn thật sự không sai, người cũng thành thật. Lại muốn, vấn đề này đến nơi này chẳng phải kết rồi sao, chỉ cần hai người có thể tin tưởng lẫn nhau, vậy còn có vấn đề gì? Lại nhìn lên Hoàng Lôi, đã thấy nàng rảo lấy hai tay không ngừng phát run, trên trán hiện đầy tình tế dày đặc mồ hôi, tựa hồ có cái gì cực lớn sợ hãi, trong lòng máy động, liền biết không đối, ngửi được trong không khí có cỗ nhàn nhạt mùi rượu, lại hỏi, Văn Nhân Phượng đi đâu rồi? Hoàng Lôi thân thể run lên một cái, cắn môi một cái, rời bước đi qua, đưa tay kéo ra trên giường lớn nguyên bản che đến cực kỳ chặt chẽ rèm. Ta gặp nàng cử động, không khỏi trong lòng phát lạnh, ẩn ẩn có loại dự cảm cực không tốt. Đi qua nhìn lên, chỉ thấy một người nằm ở trên giường, dùng chăn mền toàn bộ che lại thân thể. Ta coi nàng một chút, đưa tay đem chăn xốc lên, chỉ thấy Văn Nhân Phượng nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi có chút tái đi, đã là không còn thở. Hoàng Lôi run giọng nói, nguyên bản hay là đang yên đang lành. Thế nhưng là hắn uống rượu sau khi đi vào, cũng có chút không thích hợp, một mực đề cập với ta chuyện này, còn nói ta có phải hay không cùng ngươi. Cùng ngươi? Về sau còn muốn hung hăng ra ngoài tìm ngươi, bị ta gắt gao giữ chặt ta lúc đó cũng là khó thở, liền cùng hắn cãi. Hắn lại đột nhiên nổi giận, xông lại bóp ta cổ nói, có chút giật ra cổ áo, chỉ gặp nàng nguyên bản tuyết trắng cổ phía trên nhiều hai cái có chút tái đi vết tứ động, có thể hay không để cho ta cẩn thận nhìn một cái. Trải qua Hoàng Lôi đáp ứng đằng sau, liền kề đến bên người nàng, tinh tế nghiệm nhìn cái kia hai đạo vết thương, lại lật Văn Nhân Phượng bàn tay, cẩn thận nhìn, trong lòng yên lặng so sánh một phen, nói về sau thì sao. Hoàng Lôi thanh âm phát run, ta lúc đó cũng là vừa sợ lại giận, liền dùng sức tại bộ ngực hắn đập một cái, dùng chính là ta hoàng môn tiểu phượng nện kết quả. Kết quả hắn bỗng nhiên trong cổ cô lỗ một tiếng, té lăn trên đất, liền rốt cuộc không còn thở. Ta gỡ ra Văn Nhân Phượng quần áo, chỉ thấy hắn ngực phải vị trí có cái màu tím xanh vết tứ động, diện tích ngược lại không lớn, từ hình dạng đến xem, hẳn là dùng nắm đấm lôi thành. Chỉ nghe Hoàng Lôi đạo, ta lúc đó mặc dù cũng là tức giận vô cùng, nhưng dù sao cùng hắn vừa kết thân, xuất thủ cũng lưu lại phân tức. Thương thế kia mặc dù nhìn có chút đáng sợ, nhưng thực tế thương chính là da thịt, cũng sẽ không chạm đến tạp phủ. Hắn từ trước đến nay thể trạng cường tráng, lại làm sao dạng này liền mất mạng. Ta cũng không nói chuyện, đem Văn Nhân Phượng toàn thân quần áo trừ bỏ, từ đầu bắt đầu, một tấc cẩn thận đã kiểm tra đi. Ngực chỗ kia lôi mấn, hoàn toàn chính xác không phải cái gì vết thương chí mạng. Gỡ ra mí mắt của hắn, trong tròng mắt dịn ra vết máu, trong cổ chứa vết máu, tâm khiếu hẳn là bị chấn động đến phân thành vài cánh. Hoàng Lôi lôi một quyền kia, cũng không phải là vị trí trái tim, mà lại kinh đạo cũng không nhập thể, dựa theo Văn Nhân Phượng thể trạng tới nói, tối đa cũng chỉ có thể tạo thành một chút da thịt tổn thương lúc trước hắn có cái gì dị dạng. Hoàng Lôi cắn môi suy nghĩ một trận, nói cũng không có gì quá đặc biệt địa phương. Chỉ là uống rượu xong sau khi đi vào, hắn liền bắt đầu nói hiệp nói vượng, khẩu khí cũng thật không tốt nói đến đây, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất quá có một nơi rất quái lạ, trong mắt của hắn giống như là trong lúc bất chợt lớn hơn một vòng, mà lại đen bên trong lộ ra xanh. Nàng chần chờ một chút, lại nói nếu như là chúng ta, cái kia con ngươi cũng lẽ ra cũng là thu nhỏ, ta chưa từng thấy trong mắt biến lớn. Ta lấy một viên kim châm, tại Văn Nhân Phượng trái tim, dưới rốn ba tấc, cùng lòng bàn chân dũng tuyển phân biệt hạ một châm, chỉ cảm thấy hành châm như đâm gỗ mục, tăng thêm con ngươi phóng đại, đen bên trong hiện xanh, nên là bị người cắt quanh thân khí mạch, làm cái tỳ bà khí. Cái gọi là tỳ bà khí, chính là chỉ khí mạch phồng lên, loạn như chỉ đạn tỳ bà. Như vậy cũng tốt so một cái thổi đến căng phồng bong bóng cá, bị châm thoáng một đâm, liền lập tức vỡ tổ. Hoàng Lôi chỉ là tại bộ ngực hắn đánh một quyền, vốn là không có trở ngại, nhưng ở loại tình hình này phía dưới, lại là lập tức muốn Văn Nhân Phượng mệnh. Nếu như Hoàng Lôi không có nói láo, cái kia rõ ràng là có người âm thầm làm cục, chờ lấy vị này Hoàng đại tiểu thư nhảy vào đi. Ta một bên đem Văn Nhân Phượng y phục mặc trở về, một bên trong lòng âm thầm cân nhắc, hỏi, chuyện này đều có ai biết? Hoàng Lôi đạo, ta chỉ nói cho Tống Thúc, ngay cả Nhị Thúc đều không có để biết, chần chờ một chút, lại nói, cửa hôn sự này ta nguyên bản liền không vui, là trưởng bối trong nhà làm an bài. Nếu như bị bọn hắn biết Văn Nhân Phượng chết, ta sợ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta đem Văn Nhân Phượng thi thể thu thập thỏa đáng, nhìn nàng một chút, gặp nàng hai mắt đỏ bừng, mắt ứa lệ, thân thể có chút phát run, lộ vẻ có chút thất kinh. Hoàng Lôi run giọng nói, ta, trừ Tống Thúc, ai cũng không dám tìm, ai cũng không dám tin tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chỉ có tìm người đến. Ta nhìn chằm chằm Hoàng Lôi nhìn một trận, trong lòng cực nhanh chuyển suy nghĩ vị này Hoàng gia tiểu thư nói đến tột cùng có mấy phần thật, có mấy phần giả, nói ta cùng ngươi, giống như cũng không có sâu như vậy giao tình thôi. Hoàng Lôi đạo, ngươi vốn là ân nhân cứu mạng của ta, phần giao tình này tự nhiên là cực sâu. Lại nói, chuyện này thế nhưng là đem ngươi ta đều liên lụy vào, chúng ta hiện tại chính là trên một sợi dây châu chấu. Việc này rõ ràng là có người cố ý đặt ra bẫy, hôm nay ta Hoàng môn dự biết nhà hai bên đều tới cái này rất nhiều tân khách, nếu là biết Văn Nhân Phượng chết trong tay ta, hai nhà nhất định trở mặt thành thù, lại thêm cái này rất nhiều thân khách, sợ không biết là muốn chết bao nhiêu người. Trong nội tâm của ta tính toán, vị này hoàng gia tiểu thư nói lời này ngược lại là không sai. Chỉ cần hiện tại Văn Nhân Phượng tin chết vừa truyền ra đi, Văn Vàng hai nhà nhất định liều chết đánh nhau, lại thêm hai bên mời tới tân khách, vậy cái này xung đột nhưng lớn lắm đi. Về phần ta, một cái cùng Hoàng Lôi Thông dâm tên tuổi sợ là chạy không thoát, lại thêm Thiên Sư Đạo đám người kia nguyên bản ngay tại bên ngoài nhìn chằm chằm, luôn mồm dâm tặc đều, lúc này mỗi lần bị bắt được cái trôi, vậy nhưng thật sự là một ngàn tấm miệng cũng khó phân biệt. Ta bỗng nhiên có loại cực cảm rất xấu, chúng ta những người này, tựa hồ là vô tri vô giác rơi vào một tấm may nghiêm mật trong lưới lớn, vậy ngươi tính toán gì? Ta hỏi. Hoàng Lôi giảo lấy hai tay, cắn môi một cái, nói ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, mới tìm ngươi cùng đi thương lượng. Ta cho Văn Nhân Phượng đền mạng việc nhỏ, thế nhưng là Văn Vàng hai nhà sợ là sắp xong rồi. Lúc này, ngoài cửa phòng đầu truyền đến thành khẩn vài tiếng, Tống Thúc thanh âm tại bên ngoài nói mở cửa. Hoàng Lôi đi đem cửa mở, Tống Thúc tiến đến đóng cửa lại, nói thương lượng đến thế nào. Lục Tiểu Ca không có khả năng ở chỗ này ở lâu, đến tranh thủ thời gian trở lại đằng trước đi. Hoàng Lôi cắn môi, nói vậy nhưng làm thế nào mới tốt. Tống Thúc thở dài, nói vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trước tiên đem người Phượng chết cho giấu giếm đến, tuyệt đối không thể để người ta biết. Chuyện này nếu là chọc ra, ai? Chỉ bất quá, tân lang quan này một người sống sờ sờ, lại không phải tốt như vậy giấu giếm. Tống Thúc đạo, Lôi Nhi, ngươi trong phòng trông coi, mặc cho ai đến cũng không cần cho mở cửa đi vào, liền nói người Phượng say đến bất tỉnh nhân sự. Hoàng Lôi gật đầu ứng. Tống Thúc lại hướng ta đạo, Lục Tiểu Ca, chúng ta về trước đằng trước đi, kéo ta liền đi ra cửa, quẹo mấy cái cua quẹo, trở lại tiền viện. Mới vừa vào trong viện, chỉ thấy ngoài cửa lại tiến đến một đoàn người. Chương 388, lạc đường. Chương 388, lạc đường. Ta đứng ở trong viện liếc mắt nhìn, chỉ thấy người đi đường này dẫn đầu là hai cái thần tình nghiêm túc hán tử, một người dáng dấp thấp mập lùn méo, một mặt phúc tướng, một người khác cao cao gầy gò, rất giống cái cây gậy trúc giống như. Sau lưng theo sát lấy mấy người, ôm mấy món hạ lễ tiến đến. Tống Thúc thấy một lần, liền nên đón tiếp lấy. Nghe bọn hắn giảng vài câu, nguyên lai là phần hương người biết. Bất quá những người này ngược lại là lạ mắt rất, trước đây chưa bao giờ thấy qua. Mập mạp kia nói chúc mừng nghe Vàng hai nhà vui kết liền cảnh, đây là giáo ta dâng lên hạ lễ. Lần này vốn là chúng ta Vu đại nhân muốn đích thân tới, chỉ là trong giáo lâm thời có việc, liền để hai người chúng ta đến đây. Ta gặp Tống Thúc dự biết nhị gia đều không có tốt sắc mặt, chắc hẳn đây cũng là một cái không mời mà tới. Nhìn ra ngoài một hồi, liền trở lại vị trí của mình tọa hạ. Bữa mặt lập tức hét lên, đi xem cái gì, mau nói tới nghe một chút. Ta không để ý tới hắn, gặp cái kia phần hương sẽ một đoàn người cùng Tống Thúc bọn hắn tranh chấp một trận, vẫn là bị dẫn đi một bên một tấm bàn rượu tọa hạ. Lúc này ngay cả phần hương sẽ cũng tới tham gia náo nhiệt, cục diện này thế nhưng là càng phát ra phức tạp. Ta gặp bên người chỗ ngồi rỗng, liền hỏi một câu Cố Tư Hàn, muội tử ngươi đi đâu rồi? Cố Tư Hàn ăn bánh ngọt, nói ngươi cái này Lục ca ca cũng không biết, ta lại làm sao biết? Ta tức giận nhìn hắn một cái, ở trong viện quét một vòng, ngay tại góc đông bắc trên một cái bàn thấy được tiểu cô nương thân ảnh. Trên bàn kia ngồi 6, 7 người, có nam có nữ, Á Tử Chính cùng bọn hắn đang nói chuyện. Nhìn bộ dáng, tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui, những người này ai vậy? Ta nhớ được trước đó bàn kia là không ai. Bữa mặt cùng Cố Tư Hàn hai người này lại là một mực dùng nữa, đối với ta không thèm quan tâm. Ngược lại là Lạc Vân tiếp một câu, nói vừa mới tiến tới, nói là cái gì y đội. Nghe nàng tiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, trước đó ngay tại thôn bên kia nghe người ta nói, A Tử theo một chi dân gian đại phu tạo thành y đội, tới độc đỉnh, sợ sẽ là bọn hắn. Lúc này A Tử Chính cùng bên trong một cái khoảng 40 tuổi phụ nhân nói chuyện, phụ nhân này trên đầu kéo cái búi tóc, tướng mạo ngược lại là có chút bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Hai người cũng không biết nói đến cái gì, cười đến có chút thoải mái. Ta liền nói, làm sao còn mời bọn hắn? Lạc Vân nói chủ nhà yêu mời người nào, ngươi quản được a? Ta xem một trận, đưa ánh mắt thu hồi lại, ở trong lòng cắt tỉa Văn Nhân Phượng sự tình, nhìn ngồi ở một bên Lạc Vân một chút, nghĩ thầm việc này đến tột cùng với nàng có quan hệ hay không. Liên thuận miệng hỏi một câu, các ngươi hàng dạy có phải hay không cùng phần hương ước hẹn tốt cùng đi, đánh cho ý định quỷ quái gì? Lạc Vân cười lạnh nói, chúng ta hàng dạy yêu cho ai chúc mừng, liền cho người đó chúc mừng, cần phải với ai hẹn xong. Ta đang muốn nói chuyện, đột nhiên trên đùi có chút một ngứa, nguyên lai là Lạc Vân nữ nhân kia duỗi một đầu ngón tay, khép tại dưới đáy bàn, tại ta trên đùi viết mấy chữ họ Hồng gọi ta tới. Ta cũng không biết là vì cái gì, ước chừng là có chút kiêng kỵ bên cạnh bợ mặt cùng Cố Tư Hàn. Ngưng một chút, nàng lại biết, họ Hồng đại khái là sợ nghe Vàng hai nhà kết thân, thừa cơ lại cấu kết lại đạo môn cùng lo cho gia đình, sẽ đối với hàng dạy bất lợi. Ta coi nàng một chút, nữ nhân này dáng dấp tiểu mị động lòng người, nhìn như hồn nhiên ngây thơ, kỳ thật tâm cơ cực sâu, làm việc độc ác, không từ thủ đoạn, lời nàng nói, cũng không thể tin hết, đang nghĩ ngợi muốn hay không đem tin mật báo sự tình cùng với nàng làm rõ, chỉ thấy lúc này bên ngoài vừa vội vàng chạy tiến đến một cái văn gia đệ tử, tìm tới cái kia văn nhị gia thấp giọng nói cái gì. Văn nhị gia nghe vài câu, nguyên bản một khuôn mặt tươi cười nhất thời trầm xuống, lông mày cau chặt, bước nhanh đi tìm Tống Thúc, hai người lại đến một bên thấp giọng nói chuyện. Trong nội tâm của ta đang có chút nghi hoặc, chỉ thấy Tống Thúc hai người cùng một chỗ hướng phần hương sẽ bàn kia đi đến, tìm tới cái kia hai cái dẫn đầu hán tử. Song phương nói chuyện với nhau vài câu đằng sau, thanh âm biến dần dần cao lên. Phần hương sẽ người gầy kia đùng vỗ bàn một cái, cao giọng nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, đó là hảo ý cho các ngươi chúc mừng, các ngươi đây là ý gì? Bên kia một hồi chấp, trong viện chính là nhất tĩnh, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tống Thúc cùng Văn Nhị gia thần sắc nghiêm túc, lại nói câu gì? Liền nghe đến người gầy kia tức giận nói một câu, rõ ràng hơi phái người bị mất, cùng ta phần hương sẽ có cái gì liên quan. Ta nghe được giật mình, như thế nào là rõ ràng hơi phái người bị mất, hướng về phía Cố Tư Hàn liếc mắt nhìn, vừa vặn tiểu tử này cũng nhìn tới, hai ta đều là một trận mờ mịt. Liền nghe cái kia văn nhị gia thanh âm cũng cao lên, rõ ràng hơi phái mấy tên đệ tử hiện tại cũng không thấy bóng dáng, chúng ta Văn gia phái đệ tử ra ngoài tìm, kết quả là tại Ngao gia ốc phủ cận trên đường núi phát hiện một tên rõ ràng hơi đệ tử thi thể. Người gầy kia tức giận nói, người ta đệ tử chết, cùng bọn ta hạ kiền. Văn Nhị gia cười lạnh một tiếng, Lệ Thanh đạo, chúng ta còn tại phủ cận kia tìm được mấy cỗ thi thể, phân biệt thân phận, có hai cái là vô cực môn, còn có một cái là các ngươi phần hương biết. Ta nghe được kỳ quặc, liền đứng dậy đi tới, tiến đến đám người nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, vừa mặt cùng Cố Tư Hàn hai người cũng theo tới, duy chỉ có Lạc Vân nữ nhân kia hay là ngồi ở đằng kia ăn đồ vật. Một chốc lát này, liền nghe Phần Hương sẽ đến một cái khác mập mặt nói, các ngươi làm sao biết đúng vậy là ta Phần Hương người biết, người này một mặt phúc hậu, nhìn Di Lạc Phật giống như, nói chuyện ngược lại không gấp không nóng nảy, so với hắn đồng bạn chứng trạng rất nhiều. Văn Nhị gia cười lạnh nói, liền các ngươi Phần Hương biết, chúng ta còn có thể không nhận ra. Mập mạp kia cười nói, Văn Nhị gia, chúng ta nói mà không có bằng chứng, không có khả năng như thế chơi xấu đi, người gầy kia nhất thời đi theo reo lên, chính là, hoặc là ngươi đem thi thể mang lên, để cho chúng ta nhận một nhận. Văn Nhị gia cười giận dữ nói, hôm nay là ta nghe, vàng hai nhà ngày đại hỉ, nhấc trên thi thể đến, còn thể thống gì? Người gầy kia cười lạnh nói, các ngươi ngày đại hỉ thì sao? Chúng ta đốt hương sẽ hảo ý đến đem cho các ngươi chúc, lại bị các ngươi dạng này lùng tung oan uổng. Cũng phải để đại gia hỏa phân xử thử, đây là các ngươi làm chủ nhân cấp bậc lễ nghĩa sao? Văn Nhị gia lúc này bị tức đến sắc mặt tái nhợt. Mập mạp kia khoát tay áo, ngăn trở người gầy, cười nói, huynh đệ, lời nói này đến coi như nghiêm trọng lại hướng Văn Nhị gia đạo, Nhị gia, chúng ta dù nói thế nào, hôm nay cũng là khách nhân. Như thế không minh bạch liền bị các ngươi tăng thêm tội danh này, không được tốt đi. Văn Nhị gia hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, Tống Thúc lập tức chen lời nói, chỉ bằng chúng ta vàng, nghe hai nhà thành danh, cũng không trở thành chỉ nói mà không làm, đến oan uổng các ngươi. Mập mạp kia ha ha cười một tiếng, nói cái này có thể khó nói cực kỳ. Lúc này, liền nghe trong đám người có người nói một câu, Tống ca, nghe Nhị ca, các ngươi liền đem thi thể mang lên, để bọn hắn tâm phục khẩu phục, thanh âm cùng cái phá la cuống họng giống như, nghe tới có chút chói tai. Ta coi một chút, là cái hơn 40 tuổi nam nhân trung niên, hai to mặt lớn, bên lỗ mũi bên trên dài quá nốt rồi đen, bóng loáng đầy mặt, lại nói chúng ta đều là thuật sĩ thế gia, đối với một chút cái người chết thi thể, cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Hắn vừa nói, lại cũng có số ít mấy người đi theo đáp lời, tựa hồ là nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bất quá tuyệt đại đa số tân khách đều là nhíu lông mày, dù sao ngày vui này, dơ lên trên thi thể đến thực sự quá không may mắn. Ta coi cái kia nốt ruồi lớn vài lần, liền nghe bên tai có người nói, heo mập này là thuộc chung người của Tề gia thanh âm mềm mại, là Lạc Vân đến đây. Nghe nàng nói đến, cái này Tề gia cũng là thuộc chung một vùng hơi có chút thanh danh thuật sĩ thế gia, cùng Hoàng môn dự biết nhà đều có chút giao tình, đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy Tống Thúc cau mày dự biết Nhị gia thấp giọng nói vài câu, Tống Thúc lên đường, đã như vậy, vậy thì mời tất cả mọi người cùng một chỗ làm chứng. Thi thể này là tuyệt không thể đem đến chỗ này tới, xin mời mọi người rời bước đến bên ngoài viện đầu xem xét. Chúng tân khách nhao nhao gọi tốt. Văn Nhị gia tìm cái Văn gia đệ tử phân phó một tiếng, liền cùng Tống Thúc hai người mang theo ban một tân khách cùng cái kia đốt hương sẽ mấy người, hướng ngoài viện đi đến. Bữa mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tự nhiên là cao hứng bừng bừng liền đi vào theo. Ta rơi vào phía sau, hướng trong viện liếc mắt nhìn, vẫn còn là lưu lại rất nhiều người. Thiên sư đạo bên kia đệ tử ngồi không núp nhích tí nào, chỉ phái cái Minh Tâm ra ngoài. Cái kia về sau dân gian ý đội, càng là một người cũng không núp nhích, vẫn ở nơi đó dùng nữa. A Tử tiểu cô nương kia xông cửa ra vào bên này nhìn vài lần, liền hướng ta chạy tới, tò mò nói, Lục ca ca, chuyện gì xảy ra nha? Ta cũng chưa kịp giải thích, đi ra ngoài liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt đất nằm ba bộ thi thể, một người trong đó ăn mặc là rõ ràng hơi phái phục sức, là vị nam tử trẻ tuổi, cũng không phải ta biết. Cái kia Văn Nhị gia từ trong đó một bộ thi thể bên hông hái được cái túi thơm xuống tới, ngầm trộm nghe đến hắn nói, cái này còn không phải các ngươi đốt hương biết. Chương 389. Mao Sơn khách đến thăm. Chương 389. Mao Sơn khách đến thăm. Trong đám người trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, ta coi đến không sai biệt lắm, liền lôi kéo A Tử vòng vo trở về, nói vừa rồi nói chuyện với ngươi chính là ai? Tiểu cô nương úp một tiếng, cười nói, nàng là Bình Cô Cô, là chúng ta dân gian ý đội người dẫn đầu, ý thuật của nàng có thể lợi hại đâu. Ta a một tiếng, nói cái này dân gian ý đội là cái gì? Ta trước kia cũng chưa nghe nói qua. Tiểu cô nương nói chúng ta cái này ý đội cũng là lâm thời tổ chức rồi, ngay cả cái danh tự đều không có. Bình Cô Cô nói, cũng là vì chăm sóc người bị thương thôi. Lục ca ca, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Bình Cô Cô a, người nàng rất tốt. Ta cười cười nói, lần sau đi nhìn phụ nhân kia vài lần, gặp nàng đang cùng những người khác nói giỡn, ngược lại là cũng nhìn không ra có cái gì dị dạng. Nói chuyện công phu, Tống Thúc các loại đi ra người liên can đã vòng vo trở về, đám người phun trào, có chút loạn ầm ầm. Ta lôi kéo A Tử tránh sang một bên, chỉ nghe nghe Nhị gia Lệ Thanh đạo, lúc này thấy rõ ràng thôi. Có phải hay không các ngươi Phần Hương người biết? Nói, các ngươi cùng vô cực môn đám kia thật tử, đem rõ ràng hơi phái các bằng hữu thế nào? Ta đục lỗ nhìn lại, chỉ thấy Phần Hương biết mập mạp kia cùng người gầy, hai người đều là sắc mặt biến thành màu đen, tựa hồ có chút ảo não. Mập mạp kia nói người này thật là ta Phần Hương biết, cũng là đi theo huynh đệ chúng ta hai người đến chúc mừng. Chỉ bất quá người này nửa đường thời điểm lạc đường, hai ta cũng không biết hắn vì cái gì chết tại chỗ ấy. Cái kia nghe Nhị gia cười ha ha hai tiếng, tức giận nói, ngươi coi chúng ta đều là ba tuổi tiểu hài à? Bị mất. Hừ hừ, hừ hừ. Tống Thúc lanh tiếng nói, hôm nay là ta nghe, vàng hai nhà ngày lại hỉ, rõ ràng hơi phái là chúng ta mời quý khách, bây giờ bọn hắn tại ta động đỉnh cảnh nội xảy ra sự tình, hai nhà chúng ta thế nhưng là khó từ tội lỗi. Hai vị nếu là không đem sự tình nói rõ ràng, cũng đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Phần Hương sẽ người gầy kia tức giận nói, chuyện này vốn là không liên quan gì đến chúng ta, lại thế nào cho các ngươi bàn giao? Trong lúc nhất thời, nghiêng ngả là đối với Trì Lên. Trong nội tâm của ta âm thầm suy nghĩ, ngày hôm nay cái này thật mừng, là càng phát ra quỷ dị. Chỉ thấy Lạc Vân cười híp mắt đi tới, sát bên ta, thấp giọng cười nói, Phần Hương biết cái này cỏ đầu tưởng, còn muốn lấy mượn cơ hội này cùng những người này tìm cách thân mật, lần này sợ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo lạc. Ta hỏi một câu, việc này Hàng Dạy có hay không đúng tay? Lạc Vân ôi một tiếng, nói ngươi tên tiểu hôn đàn này, ngươi là không tin ta vẫn là tại sao? Chuyện này đều tại cái kia họ Hồng lao già trong bụng chứa, ta lại làm sao biết? Liên nghe Phần Hương sẽ mập mạp kia nói nghe nhị ra, Tống ra, hai vị đừng nổi giận. Ta Phần Hương sẽ lần này đến đây, đích thật là chân tâm thật ý đến cho hai nhà chúc mừng. Lần trước hai chúng ta bên cạnh bởi vì một chút hiểu lầm, huyên náo có chút không thoải mái, thực sự cũng không phải là ta Phần Hương sẽ bản ý chuyện này tới kỳ quặc, hai huynh đệ ta trong lúc nhất thời cũng làm không rõ. Hôm nay là hai nhà ngày đại hỷ, bị chúng ta cho quấy rầy cũng không tốt. Dạng này, các loại đêm nay đi qua, ta Phần Hương sẽ ổn thỏa cho hai vị một cái công đạo, như thế nào? Tống Thúc cùng Văn Nhị ra liếc mắt nhìn nhau, đang muốn nói chuyện, liền nghe một người nói, đạo môn ta người bị các ngươi cùng Vô Cực môn cho hại, ngươi liền muốn dạng này dễ dàng một câu liền cho. Theo tiếng nói vang lên, một người từ trên ghế đứng lên, thân hình hơi mập, đi lên phía trước, chính là thiên sư đạo cái kia Lý Sư Bá. Phần Hương sẽ mập mạp kia nói vị thiên sư này đạo tiền bối, chúng ta Phần Hương biết nói chuyện giữ lời, nói muốn cho chư vị một cái công đạo, liền ổn thỏa cho chư vị một cái công đạo. Cái kia Lý Sư Bá cười lạnh một tiếng, liền các ngươi những tặc tử kia, lại dựa vào cái gì nói lời giữ lời? Phần Hương sẽ người gầy kia nhất thời giận tím mặt, tức giận nói, ngươi cái này thối giả nói còn chưa dứt lời, liền bị mập mạp kia hét lại. Mập mạp kia sắc mặt cũng có chút không được tốt, miễn cưỡng cười một tiếng, nói vị tiền bối này, ta Phần Hương sẽ mặc dù so ra kém các ngươi đạo môn tên tuổi, nhưng nói lời giữ lời bốn chữ này vẫn hiểu. Cái kia Lý Sư Bá hắc hắc cười lạnh. Mập mạp trầm ngâm một trận, hướng Tông Thúc cùng Văn Nhị ra nói, hai vị, việc này hoàn toàn chính xác không phải ta Phần Hương sẽ làm dưới. Hai huynh đệ chúng ta nói mà không có bằng chứng, nói chư vị cũng sẽ không tin. Bất quá việc cấp bách, chúng ta hay là trước tranh thủ thời gian phái người đi tìm rõ ràng hơi phái mấy vị bằng hữu hạ lạc. Hôm nay ngày đại hỷ, cũng không thể để cho chúng ta huynh đệ cho quấy rầy, hết thảy không phải là đen trắng, cũng chờ tiệc mừng đi qua lại nói như thế nào. Hai vị yên tâm, sự tình một ngày chưa biết rõ ràng, hai huynh đệ ta tuyệt không rời đi Nhạc Dương. Ta gặp mập mạp này nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, xử sự cực kỳ chu đáo, ngược lại thật sự là một nhân tài, trách không được cái kia gà trống lớn lại phái bọn hắn xuống tới. Cái kia Văn Nhị ra hừ lạnh một tiếng, nói ta Văn gia sớm đã phái đệ tử tiến đến tìm kiếm, còn chờ được tới ngươi tới nói. Mập mạp kia ha ha cười nói, chính là. Tống Thúc trầm ngâm một trận, lại dự biết Nhị ra gì thay một phen. Nói cái kia lúc này trước hết như vậy hướng mọi người nói, các vị hay là trở về bàn rượu, đêm nay mọi người muốn uống đến tận hứng chút, tất cả tân khách cũng là ầm vang hứng, riêng phần mình trở về chỗ ngồi. Ta đang muốn trở về, chỉ thấy Tống Thúc hướng ta đi tới, bất quá lại không phải tìm ta nói chuyện, mà là nhằm vào lấy La Vân nói một câu, Lạc tiểu thư, mặc kệ các ngươi Hàng Dạy là mục đích gì, đêm nay tốt nhất cho ta an phận một chút. Lạc Vân tiểu cười một tiếng, nói Tống Thúc thúc, lời này của ngươi có thể nói đến có chút không có đạo lý thôi. Tống Thúc nhíu lông mày, lạnh lùng thốt, cái này Phần Hương sẽ cùng Vô Cực môn, sợ không đều là các ngươi Hàng Dạy mời tới. Lạc Vân ôi một tiếng, nói cái này nhưng không dám nhận. Bọn hắn Phần Hương sẽ cùng Vô Cực môn, cái kia phái đoàn có thể rất lớn, không phải chúng ta có thể mời được đến. Tống Thúc hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng nhiều lời xuống dưới, hướng ta liếc mắt nhìn. Ta cười cười, nói Tống Thúc, ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi một chút, chúng ta đến bên cạnh nói. Tống Thúc a một tiếng, nói chuyện gì a, nói liền đến người bên cạnh thiếu yên lặng địa phương, ta đi theo, thấp giọng nói, thế nào? Tống Thúc đạo, Văn gia mấy cái huynh đệ đến mấy lội, la hét muốn kéo người Phượng ra ngoài uống rượu, bị Lôi Nhi cản trở về nhiều lần thở dài, đạo, sợ là sớm muộn ngăn không được a. Ta suy nghĩ một trận, nói Tống Thúc, ngươi có cảm giác hay không lấy, chuyện tối nay càng ngày càng không thích hợp. Tống Thúc đạo, ai nói không phải đâu. Vấn đề này một cọc ngay sau đó một cọc, ta viên này tâm à, đến bây giờ đều còn tại đông 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 ngày. Ai, trước kéo qua đêm nay lại nói, các loại mấy cái này tân khách tất cả giải tán, coi như chúng ta nghe, Hoàng Lượng ra đánh nhau, sự tình cũng có cái cứu vãn chỗ chống lắc đầu, lại nói, Lục tiểu ca à, bên ngoài bên này liền dựa vào ngươi nhìn chằm chằm điểm. Đêm nay chuyện này sợ là không dễ chịu, ai, chỉ có thể ngóng trông Hoàng môn liệt tổ liệt tông phù hộ. Lại nói vài câu, Tống Thúc trước hết đi rồi đi. Ta tại nguyên châu nghĩ thầm một trận, hướng bàn rượu trở về, chỉ thấy Lạc Vân còn tại cấp độ kia ta, đến bên người, thấp giọng nói một câu, đêm nay chuyện này chơi cũng vui, sợ là có người ở sau lưng giở trò. Chiều ta đốt hương sẽ bàn kia liếc mắt nhìn, chỉ gặp mập mạp kia cùng người gầy đều bình tĩnh khuôn mặt, đang yên lặng uống rượu. Lúc này, có người kêu lên, Tân Lang quan đâu? Tân Lang quan không phải là trực tiếp nhập động phòng đi đi. Khó mà làm được, nhanh kêu đi ra uống rượu. Ta nhìn lên, cái này mụ kêu to người chính là cái kia thuộc trung tề gia nốt rồi lớn, uống đến hồng quang đầy mặt, trong tay mang theo cái bầu rượu con, từ trên bàn rượu đứng lên. Hắn như thế vừa gọi mặt khác bàn tân khách nhất thời nhao nhao đi theo ồn ào, kêu lên, tranh thủ thời gian đến làm cho Tân Lang quan đi ra náo nhiệt một chút. Luôn trốn tránh khó mà làm được. Cái kia nghe Nhị ra cười nói, các vị chờ một chút, ta để cho người ta đi gọi đi, ước chừng cũng là nghị sinh động bầu không khí. Ta nghe lại là trong lòng siết chặt, nghĩ thầm thật sự là mẹ nhà hắn sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tống Thúc ở một bên gặp, lập tức cười nói, ta vừa rồi đi nhìn qua, Nhân Phượng uống rượu, đã say ngã trên giường, trong thời gian ngắn sợ là dậy không nổi. Tân khách trung lập tức có người cười nói, đây chính là nói bậy, Nhân Phượng tiểu lượng ta biết, sao có thể cứ như vậy nằm xuống. Tranh thủ thời gian gọi tới, trong lúc nhất thời đám người còn lại cũng đi theo làm ổn. Ngay tại giá đương nhi, chỉ thấy một tên hoàng môn đệ tử vội vã chạy tiến đến, kêu một tiếng, Mao Sơn phái khách nhận đến. Tống Thúc lúc này trên mặt vui mừng, ôi một tiếng, thừa cơ đánh xóa, kêu lên, Mao Sơn phái bằng hữu cuối cùng đã tới, còn không nhanh đưa vào đến. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một cái khác hoàng môn đệ tử dẫn một người tiến đến. Trong tay người này ôm một cái trang hoàng tinh mỹ hộp quà, quần áo cũng ăn mặc sáng rõ vừa vặn, chỉ là trên mặt lại là vẽ mấy đạo vết máu, khóe miệng máu ứ động, bộ dáng có chút thê thảm. Là Ngô Khải cái kia mũi to đầu. Chương 390. Sóng ngầm. Chương 390. Sóng ngầm. Ta coi gặp Ngô Khải bộ dáng này, hơi có chút kinh ngạc. A Tử a một tiếng, nói ra, Lục ca ca, đây không phải người kia à, hắn làm sao thành dạng này? Tống Thúc Dự biết nhị gia cũng là sửng sốt một chút, Tống Thúc đạo, Ngô Hiền Chất, ngươi đây là hai người bọn họ đi qua xả mẫu mộ, tự nhiên nhận ra Ngô Khải là Lương Dung đệ tử. Còn lại tân khách nghe được là Mao Sơn phái đệ tử, gặp hắn bộ dáng này, trong lúc nhất thời cũng là thấp giọng nghị luận, rất là tò mò. Cái kia Ngô Khải lúc tiến vào, vung tống kích cỡ, hướng trong viện trường một tấm, liền đi tới Tống Thúc Dự biết nhị gia trước mặt, thi lễ một cái, nói Tống Thúc, Văn Thúc, sư phụ ta thân thể còn chưa khỏi hẳn, đặc biệt phái ta đến đây cho hai nhà chúc mừng. Văn nhị gia cười nói, thật sự là quá khách khí, sư phụ ngươi không có đáng ngại đi. Ngô Khải gật đầu nói, tốt hơn nhiều. Ta cẩn thận nhìn hắn một cái, gặp hắn còn lưng thân thể, cả người rúc vào một chỗ, sắc mặt tái nhợt bên trong phát xanh, trên trán mồ hôi rơi, tựa hồ rất là khẩn trương. Tống Thúc hướng phía sau hắn quan sát, có chút kỳ quái địa đạo, không phải nói quý phái hết thể tới 7 người. Đúng rồi, ngươi Tần sư bá đâu? Cái kia Ngô Khải thân thể run một cái, nói ta Tần sư bá hắn. Hắn lâm thời có việc, liền để ta đến đây. Ta cảm thấy trên tay một trận ấm dính, nguyên lai là A Tử tiểu cô nương kia rũi một cái tay nhỏ tới, tại mu bàn tay ta bên trên bóp một chút, hướng ta nháy một chút con mắt. Ta biết tiểu cô nương này là có ý gì, nàng là kỳ quái cái này Ngô Khải tại sao muốn nói dối. Chiều ta nàng lắc đầu, đảo mắt tiếp tục xem đi. Lại nhìn đến vài lần, đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức có chút điều tức mấy nhịp, liễm khí ngưng thần, chỉ nghe đến trong không khí thổi qua đến một tia cực kỳ nhạt thi khí. Liền nghe Tống Thúc cười nói, đã ngươi Tần sư bá có việc không thể đến này, Ngô Hiền Chất làm thay cũng giống như vậy. Ngô Hiền Chất, chúng ta bên này đi. Ngô Khải nở nụ cười, cầm trong tay bưng lấy hộp quà dâng lên, nói chúc mừng hai nhà đại hỷ. Tống Thúc a cười một tiếng, thực sự khách khí liền muốn đưa tay đón. Đúng lúc này, Thiên sư đạo cái kia Lý sư bá đột nhiên kêu lên, chậm đã. Tống Thúc nghe được sững sờ, cái này duỗi ra tay liền đứng tại nửa đường. Ngô Khải cái kia mũi to đầu, thân thể lại là run một cái. Ta coi đến có chút quái dị, liền nghe cái kia Lý sư bá một chỉ cái kia một quả, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này đầu đựng cái gì? Ngô Khải có chút lui ra phía sau một bước, túi thấp đầu nói tử. Tự nhiên là hạ lễ thanh âm hơi có chút phát run. Tống Thúc trên mặt có chút kinh ngạc, cười nói, nơi này đầu bất luận là cái gì, đều là các bằng hữu một phần tâm ý nói, liền đi tiếp Ngô Khải trong tay ngộ. Cái kia Lý sư bá lại đem hắn ngăn trở, sắc mặt lạnh lùng, hoán một tên tiên sư đạo đệ tử tới, để hắn lên đi đem hộp quà mở ra nhìn xem. Hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng, trong viện lập tức vang lên một trận kinh ngạc cùng nghị luận. Đều nói người thiên sư này đạo cùng Mao Sơn phái cùng thuộc đạo môn, làm gì một vị trưởng bối đổ khó xử lên một tên tiểu bối tới. Trong không khí cái kia cố nhàn nhạt thi khí vẫn như cũ chưa tuyệt, ta coi cái kia hộp quà vài lần, nghĩ thầm chẳng lẽ là hộp này có gì đó quái lạ. Chỉ thấy người thiên sư kia đạo đệ tử tiến lên, từ Ngô Khải trong tay đem hộp quà lấy đi, hai ba lần liền mở ra, mở hộp ra chỉ nhìn một chút, lập tức thần sắc đại biến, a kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng sợ, liền trong tay hộp cũng thiếu chút ném ra ngoài đám người thấy một lần, lập tức vây lại, muốn nhìn đến tận cùng. Chỉ thấy cái kia Lý sư bá mặt trầm như nước, quát chói hai một tiếng, lấy ra. Người thiên sư kia đạo đệ tử sắc mặt trắng bệnh, đưa tay tiến hộp. Ta coi đến trong lòng nhảy một cái, lập tức đưa tay che A Tử con mắt, nói đừng nhìn, chỉ thấy người thiên sư kia đạo đệ tử từ trong hộp xách ra cái tròn vo đẫm máu đồ vật. Bốn bề một đám tân khách nhất thời phát ra một trận kêu sợ hãi, Ngô Khải cái kia mũi to đầu liên tiếp lui về sau mấy bước, hét lớn, không phải à? Này chỗ nào tới? Này chỗ nào tới? Tống Thúc Dự biết nhị ra sắc mặt tâm trầm, Văn nhị ra hướng về phía cái đầu kia cẩn thận nhìn vài lần, đột nhiên thảm thanh kêu lên, cái này, người phượng a. Ta nghe được chấn động trong lòng, chỉ thấy Tống Thúc cũng là sắc mặt trắng bệnh, xông về phía trước tiến đến nhìn kỹ. Bốn bề đám người nhất thời ồn ào. Mấy người trẻ tuổi xông về phía trước, hét lớn, ca ca ta. Có phải hay không ca ca ta, trong đó có một người nhìn quen mặt, là Văn Nhân Phượng đệ, Văn Nhân Long. Ta coi đến trong lòng sợ hãi, đang muốn Văn Nhân Phượng thi thể không phải tại Hoàng Lôi trong phòng, làm sao đầu của hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền nghe Tống Thúc kêu lên, không đối, cái đầu này là giả. Ngay sau đó chỉ thấy người thiên sư kia đạo đệ tử đem cái đầu kia xoay qua chỗ khác nhìn kỹ vài lần, đi theo kêu lên, là giả, là giả, nói ngón tay tại trên cái đầu kia chọc lấy một chút, liền lập tức rơi vào đi một cái hố. Nguyên lai đúng là dùng phấn đoàn loại hình đồ vật bóp, tay nghề cực xảo, cấp trên ngâm máu, chậm nhìn, giống như lúc, liền cùng thật giống như đám người thấy một lần, đều là bông lòng thở ra một hơi. Người thiên sư kia đạo đệ tử nết miệng cười cười, đem viên kia giả đầu còn sách trên tay, cho phía sau các sư huynh đệ lung lay nhoáng một cái. Bị cái kia Lý sư bá quát lớn một tiếng, mới thả lại trong hộp đi. Ta lúc này mới đem bưng bít lấy A Tử hai mắt lòng tay ra, tiểu cô nương nhón chân lên hướng bên kia hơi há ra, nghi hoặc nói, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không kịp giải thích, liền nghe cái kia Văn Nhị ra âm thanh lạnh lùng nói, Ngô Hiền Chất, đây là có chuyện gì? Cái đầu này tuy là giả, nhưng ở người ta tiệc mừng phía trên tới này vừa ra, sợ là mặc cho ai cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Ta coi đến kỳ quái, bằng vào ta đối với cái này mũi to đầu hiểu rõ, người này là tuyệt không có khả năng sẽ làm loại này khác người sự tình. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, luôn miệng nói, không, không đối, trong hộp này đầu lễ vật là ta Tần sư bá tự tay chọn, ta, không thể nào. Chỉ thấy một người từ trong đám người đoạt đi ra, tức giận nói, ngươi người này cũng tốt không hiểu sự tình, loại trò đùa này cũng là mở sao. Các ngươi Mao Sơn phái có phải hay không khinh người quá đáng, chính là Văn Nhân Phượng người đệ đệ kia Văn Nhân Long. Hắn còn định nói thêm, liền bị Văn Nhị ra cho quát bảo ngưng lại, Nhân Long không cho phép nói bậy. Việc này tuyệt không có khả năng là Mao Sơn chư vị tiền bối an bài xuống chuyển hướng Ngô Khải, trầm giọng nói, Ngô Hiền Chất, người trẻ tuổi ham chơi một chút cũng là bình thường, nhưng cũng không thể dạng này không phân trường hợp thôi, ý tứ này chính là chỉ trích Ngô Khải là tuổi nhỏ ham chơi, công sư môn làm ra chuyện này tới. Ngô Khải hai tay thẳng lắc, không, không phải a, ta lại thế nào ham chơi, cũng không có khả năng làm ra loại sự tình này. Lễ vật này thật sự là ta Tần sư bá tự tay đặt mua. Hán, lão nhân gia ông ta làm sao lại đùa kiểu này, trong lúc nhất thời mồ hôi tuôn như nước, bờ môi trắng bệnh, quả nhiên là hết đường chối cãi. Cái kia nghe nhị gia nghe vậy, lập tức giận tím mặt, không phải trò đùa. Hừ hừ, vậy ngươi đây ý là nói, là ngươi Tần sư bá cố ý phải cho ta nghe vàng hai nhà một cái khó xử, hay là các ngươi Mao Sơn phái cũng cho chúng ta một cái khó xử? Nô Khải lắc đầu liên tục, không đối, không đối. Ta Tần sư bá, ta Mao Sơn phái cùng các ngươi hai nhà luôn luôn giao hảo. Làm sao có thể cái này mũi to đầu gấp đến độ đã có chút nói năng lộn xộn. Lúc này, chỉ thấy cái kia Tống Thúc kéo nghe nhị ra một thanh, hòa thanh nói, "Nô Hiền Chất, chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, người trẻ tuổi tôi, phạm sai lầm luôn luôn khó tránh khỏi, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi đội cứu." Nô Khải mồ hôi lạnh lâm ly, gấp giọng nói, "Tống Thúc Thúc, cái này, ta thật không biết nơi này đầu thả là vật gì. Ta, thần sư bá cũng không có khả năng thả thứ này. Ngươi nổi tiếng kia long nộ nói cái kia là ai thả? Ngươi người này đến cùng bụng mang cái gì tâm tư, thế mà dùng đại ca của ta? Ngươi nghe nhị ra đem người nổi tiếng kia rồng đuổi đến xuống dưới, hướng Ngô Khải âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không nói thật, vậy cũng chỉ có chờ ngươi sư trưởng tới, ta lại hướng hắn hỏi một chút, đến tột cùng các ngươi Mao Sơn phái là thế nào dạy đồ đệ. Ngô Khải cái kia mũi to diện mạo trắng môi xanh, chân tay luống cuống, lại là lật qua lật lại sẽ chỉ một câu, không phải ta làm, cũng không phải chúng ta Mao Sơn phái làm. Ta chỉ cảm thấy đêm nay vấn đề này tới càng ngày càng kỳ quặc, sợ là nếu không rượu, quét trong viện đám người một chút, gặp cả đám người thần sắc khác nhau, có nghi ngờ, có hưng phấn, càng nhiều hơn chính là xem kịch vui không chê chuyện lớn. Trong lòng nhanh chóng tính toán, cái này cục diện dưới mắt muốn làm sao ứng đối mới tốt. Chỉ nghe bựa mặt ta cười một tiếng, nói liền tiểu tử này điệu tính, mượn hắn tám cái lá gan cũng không dám làm ra loại sự tình này. Ngày đó tại Xà Mẫu Mộ Ngô Khải bị cái kia Hoàng Cân lực sĩ dọa đến kém chút tè ra quần, bựa mặt tự nhiên là nhìn ở trong mắt, hướng ta lướt qua, đạo, muốn nói là ngươi làm việc này, ta còn có chút tin tưởng. Ta không thèm để ý hắn. Liền nghe Lạc Vân ở một bên bất thình lình bồi thêm một câu, tên tiểu hôn đản này lại âm lại tổn hại, thật đúng là làm được ra loại sự tình này. Bựa mặt vui vẻ nói, tiểu muội muội, chúng ta là anh hùng sở kiến lược đồng a. Lạc Vân lạnh như băng nói câu, Lan. Trong nội tâm của ta âm thầm suy nghĩ, tựa như bọn hắn nói, liền Ngô Khải cái này mềm yếu tính tình, là đánh chết cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Về phần cái kia Tần sư bá, nghe Ngô Khải cùng Trần Thanh nói đến, người này hay là Lương Dung cùng Khương Hồ Ly sư huynh, là Mao Sơn phái trung lưu đỉnh trụ nhân vật, thì càng không có khả năng làm ra như vậy khác người sự tình. Liền nghe Tống Thúc ôn ngôn thuyết đạo, Ngô Hiền Chất, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Ta tin tưởng chuyện này tuyệt đối cùng Mao Sơn phái không quan hệ, chỉ là vấn đề này đến tuột cùng như thế nào, ngươi nếu không muốn nói, vậy trước tiên ở chỗ này lưu thêm chút thời gian. Chờ ngươi trong môn trưởng buổi tới, do bọn hắn đến định đoạt. Ngươi xem coi thế nào? Nô Khải trắng như mặt, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy tên kia nâng hộp quà thiên sư đạo đệ tử, đột nhiên thân thể giật một cái, dầm một tiếng liền mới ngã xuống đất. Chương 391, liên lụy. Chương 391, liên lụy. Người thiên sư kia đạo đệ tử đột nhiên ngã quỵ, đám người lập tức một tràng thốt lên. Chỉ thấy đệ tử kia khắp nơi trên mặt đất rút mấy lần, nhất thời liền bất động. Phía sau thiên sư đạo đệ tử xông về phía trước đến, bị cái kia lý sư bá cho nghiêm nghị quát bảo ngừng lại. Ta ở phía sau nhìn đến không rõ, liền hướng đám người chen vào. Chỉ gặp sắc mặt người này đen bên trong lộ ra lục, hai mắt trợn lên, con ngươi chảy máu, ngón tay đại trường, đầu ngón tay hiện ra lục quang, lẽ ra là chúng vô cùng lợi hại thi độc. Lúc đó người liền đã tắt thở rồi. Tống Thúc kêu lên, tất cả mọi người đứng ra một chút, không được đụng hắn. Còn có đầu người kia, tuyệt đối không nên động, chiêu mấy cái hoàng môn đệ tử đến, dùng cái móc, đem viên kia người giả đầu chọn lấy, bỏ vào trong hộp, tiếp lấy lại với tay cầm một cái lớn hộp sắt, đem đầu người kia cùng hộp quà cùng một chỗ bỏ vào, lại thêm lấy bịt kín đám kia thiên sư đạo đệ tử mắt thấy đồng môn chết thảm, đã sớm đỏ mắt, nếu không phải là bị trưởng bối chế trụ, chỉ sợ hận không thể liền đem Ngô Khải cho xé sống. Lý sư bá lệ tiếng nói, ngươi tiểu bối này cũng quá làm sằng làm bậy đi. Ngô Khải cái kia mũi to đầu cũng là bị dọa đến ngây dại, bờ môi không nổi phát run, lại là nói không nên lời một câu. Thiên sư đạo chúng đệ tử tức giận quát, đem tiểu tặc này giết, thế sư đệ báo thủ. Tống Thúc cùng Văn Nhị ra, hai người đều là mặt trầm như nước, đứng ở một bên. Tống Thúc lắc đầu, nhíu chặt lông mày. Ta coi vấn đề này lầm lượt từng món, vòng vòng đan sen, đơn giản cùng xếp gỗ giống như, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy. Trong lòng càng bất an, biết còn như vậy bị người nằm dưới mũi đi, sợ là xảy ra đại sự, nhất định phải xáo trộn đối phương trận cước mới được. Tâm niệm chưa tuyệt, chỉ thấy cái kia lý sư bá song mi dựng lên, nổi giận phừng phừng, lệ thanh đạo, hôm nay ta liền thay sư phụ ngươi, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút tiểu bối này, tiến lên một bước, chụp liền hướng cái kia Ngô Khải chụp tới. Lúc này cũng không rảnh nghĩ lại, lúc này liền xông về phía trước tiến đến, thân hình phát một cái, đuổi tại cái kia lý sư bá trước đó, đem Ngô Khải một thanh kéo tới đám kia thiên sư đạo đệ tử nhất thời giận dữ nói, dâm tặc, ngươi làm gì? Cái kia lý sư bá âm trầm mặt, nhìn ta liên thanh cười lạnh. Cái kia Minh Tâm vung tay lên, nhất thời một đám thiên sư đạo đệ tử liền xuống tới, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhao nhao mắng to dâm tặc. Ta cũng không để ý những người này, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia lý sư bá nhìn. Lúc này liền nghe bựa mặt thanh âm mắng câu, mẹ nhà hắn ngươi mắng ai dâm tặc, mắng nữa một câu thử một chút, nói, liền tách ra đám người nên ngang đi đến bên trái ta. Cố Tư Hàn lập tức không nói tiếng nào đứng ở ta phải bên cạnh. Ta coi hai người một chút, cũng không nói cái gì. Lúc này Tống Thúc đoạt đi lên, ngắt ở chúng ta cùng trời sư đạo ở giữa, gấp giọng nói, tất cả mọi người là ta vàng nghe hai nhà hảo bằng hữu, các ngươi cũng không nên nổi xung đột. Đối diện thiên sư đạo đệ tử lập tức tức giận nói, ai cùng bọn hắn là bằng hữu, chúng ta sớm muộn muốn làm thịt hai cái này dâm tặc. Tống Thúc gấp đến độ dậm chân, liều mạng hướng ta nháy mắt. Ta tự nhiên biết hắn là lo lắng Hoàng Lôi sự tình, để cho ta lui nhường một bước, đừng đem sự tình lại trở nên gay gắt. Nhưng thế cục trước mắt đã hoàn toàn đã rơi vào người khác tính toán bên trong, lại mặc kệ phát triển tiếp, thật không biết là cái gì kết quả. Tuy nói ta lúc này cùng trời sư đạo nổi xung đột, nói không chừng sẽ đem sự tình trở nên tệ hơn, nhưng vô luận như thế nào, cũng phải liều mạng một phen. Thật sự nếu không làm chút gì, sợ là chỉ có bị người mưu hại tiến trong ngõ cụt đi các ngươi khi Mao Sơn phái là đột nhiên nao rút, hay là đột nhiên nổi điên, cố ý đi làm chết các ngươi một người đệ tử chơi. Ta không để ý tới Tống Thúc ánh mắt, hướng đám kia thiên sư đạo đệ tử cười lạnh nói, đám người này lập tức đánh trống reo hò đứng lên, bị cái kia Lý sư bá cho quát bảo ngưng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta một chút, nói Mao Sơn phái cùng ta thiên sư đạo cùng thuộc đạo môn phụ lục ba tông, lịch đại giao hảo, đương nhiên sẽ không làm loại này âm hiểm sự tình. Chỉ bất quá cái này họ Ngô tiểu bối, vậy liền nói không chính xác. Ta ha ha cười một tiếng, nói ai cũng biết các ngươi cùng Mao Sơn phái là bạn bè thân thiết. Vậy liền không cho phép có người không vừa mắt, xếp đặt kế, muốn tới châm ngòi giữa các ngươi quan hệ. Cái kia Lý sư bá cười lạnh một tiếng, đúng sai, ta thiên sư đạo tự có thể phán đoán, không cần dùng ngươi hoàng khẩu tiểu nhi này đến đánh trống gieo họ. Ta cười nói, đó là tự nhiên, ta cũng không có tư cách này bình luận cái gì. Ngài là thiên sư đạo trưởng bối, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không tốt. Vậy liền để Tống Thúc cùng Văn Nhị Thúc đem cái này họ Ngô tiểu tử trước giữ lại, chờ bọn hắn Mao Sơn phái sư trưởng tới lại nói. Cái kia Lý sư bá nhìn ta chằm chằm nhìn một trận, hai mắt hiếp nhíu lại, cái này họ Ngô tiểu tử cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ta trả lời, chính là không vừa mắt, ngày đại hỷ này bị các ngươi dạng này làm ầm ĩ hướng Tống Thúc đạo, đừng quấy mọi người uống rượu hưng, ngài nói có đúng hay không? Tống Thúc lập tức tiếp lời, cười nói, đúng đúng đúng, chuyện này cứ như vậy, hai nhà cũng đừng tổn thương hòa khí. Nô Hiền chất là từng có sai, liền chờ nhà hắn trưởng bối đến đây lại nói liền muốn đi đem Nô Khải dẫn đi. Cái kia Lý sư bá âm trầm mặt, tiến lên một bước, liền đem Tống Thúc ngăn lại, nói hôm nay là Hoàng Văn hai nhà ngày đại hỷ, chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không tiện quấy rầy. Chỉ bất quá ta đệ tử này chết thảm, cái này họ Ngô tiểu tử muốn giao cho ta thiên sư đạo trông giữ. Tống Thúc sửng sốt một chút, hướng ta liếc mắt nhìn. Ta đang muốn nói chuyện, cái kia Ngô Khải lại là giống gặp quỷ giống như, liên tiếp lui lại mấy bước, kêu lên, ta không đi, ta không đi. Cái kia Lý sư bá lệ tiếng nói, ngươi có phải hay không có tật giật mình? Tống Thúc nhíu mày, hướng Ngô Khải đạo, Ngô Hiền chất, các ngươi Mao Sơn phái cùng trời sư đạo luôn luôn thân cận, nghĩ đến cũng sẽ không. Hắn lời còn chưa nói hết, Ngô Khải cái kia mũi to đầu liền lớn tiếng nói, tại sư phụ ta trước khi đến, ta cũng là không đi, ta ở chỗ này ở lại. Cái kia Lý sư bá trên mặt nộ khí vừa hiện, tiến lên một bước, chụp liền hướng Ngô Khải chụp tới. Ta gặp Tống Thúc không có cản trở ý tứ, lập tức chuẩn bị xông về phía trước một bước cản trở. Thân hình vừa động, liền nghe Ngô Khải lớn tiếng thét lên, hạ lễ kia là bọn hắn tặng. Là bọn hắn tặng, chỉ vào thiên sư đạo cả đám người, sắc mặt xích hồng, thần sắc sợ hãi. Cái kia Lý sư bá lúc này thu tay lại, lệ hát đạo, ngươi nói cái gì? Tống Thúc cùng Văn Nhị ra hai mặt nhìn nhau, Ngô Hiền chất, ngươi mới vừa nói cái gì? Hướng Ngô Khải đạo. Mũi to đầu nghiêm nghị thét to, hộp quà này nhất định là bọn hắn trộm đuổi, hắn còn muốn giết người diệt khẩu. Hắn những lời này lối ra, lập tức dẫn tới thiên sư đạo đệ tử người người giận mắng. Cái kia Lý sư bá khí gấp mà cười, ngươi hoàng khẩu tiểu nhi này, lại dám nói hiệu nói vượng. Tống Thúc cùng Văn Nhị gia cũng là nhíu lông mày. Văn Nhị gia âm thanh lạnh lùng nói, Nô Hiền chất, không thể nói lung tung được, trong thanh âm đã hô nộ khí. Nô Khải cả người không ngừng phát run, hai mắt đỏ bừng, kêu lên, ta vốn là có hai cái sư đệ cùng đi, có thể. Thế nhưng là bọn hắn bị người hại chết. Các ngươi nhìn ta nói, gỡ ra áo, chỉ thấy bộ ngực hắn cùng trên cổ đều là từng đạo vết thương. Cái kia Lý sư bá nhíu lông mày, nói hai ngươi sư đệ chết. Tống Thúc cùng Văn Nhị gia đồng nói, chuyện gì xảy ra? Nô Khải miệng lớn thở hổn hển, run dữ dội hơn, ta cùng hai cái sư đệ là chuẩn bị đến chúc mừng, ai ngờ ba người kia mặc dù không có lộ mặt, nhưng dùng khẳng định là bọn hắn Long Hổ Sơn pháp thuật, hai tay run rẩy chỉ vào thiên sư đạo nhất kiền đệ tử. Ta ở trong lòng thầm mắng một câu, chỉ nhìn chằm chằm cái kia Lý sư bá nhìn, gặp hắn trên mặt hơi hiện kinh ngạc, lập tức giận tím mặt, lệ thanh đạo, nói hiệu nói vượng, trong lúc nhất thời lại là phân biệt không ra đến tuột cùng là chân tình bộc lộ hay là cố ý gây nên. Hướng đám kia thiên sư đạo đệ tử sau lưng nhìn lên, gặp vị kia Triệu sư bá vẫn như cũ ngồi ở trên bàn, thỉnh thoảng uống bên trên một ngụm, cái kia Minh không say đến hung ác, chính gục xuống bàn ngủ say. Nô Khải sắc mặt xích hồng, giọng khe thế nói, ta thề với trời, nếu có nửa câu nói dối, ta thiên lôi đánh xuống. Trong đám người nhất thời nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Tống Thúc cùng Văn Nhị ra liếc nhau một cái, cũng là nhíu chặt lông mày. Thiên sư đạo nhất kiền đệ tử thì là quần tình mãnh liệt, mắng to Ngô Khải là ăn không nói lời bịa đặt. Cái kia Lý sư bá sắc mặt tâm lãnh, đem chúng đệ tử cho quát bảo ngưng lại, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Ngô Khải nhìn một trận, nói ngươi xác định cái nào ba người dùng chính là trời sư đạo pháp thuật? Ngô Khải đạo, vậy còn có thể nhận lầm? Chỉ nghe thiên sư đạo cái kia Minh tâm cười lạnh nói năng bậy bạ, các ngươi nếu gặp người chặn giết, vậy còn không nhanh đi tìm các ngươi Tần sư bá? Ngươi ngược lại là tốt, còn đi thay quần áo khác, ôm hạ lễ tới chỗ này uống rượu mừng. Ha ha, ngươi đây là nói cho quỷ nghe a. Chương 392, phong ba khởi. Chương 392, phong ba khởi. Hắn những lời này lối ra, chúng thiên sư đạo đệ tử nhất thời cùng kêu lên đáp lời. Trong viện chúng tân khách cũng là nhao nhao gật đầu, hơn phân nửa người ngược lại là đều cho rằng là Ngô Khải tại nói càn. Trong nội tâm của ta thùng thùng nảy loạn, da đầu tê dại một hồi, biết sự tình sợ là muốn càng ngày càng nguy rồi, kéo qua bữa mặt thấp giọng nói, các ngươi tại bên ngoài có hay không cái gì bố trí? vừa mặt còn chưa kịp trả lời, liền nghe Ngô Khải thảm thanh kêu lên, "Ta Tần sư bá, ta Tần sư bá cũng bị người hại chết. Lão nhân gia ông ta, lão nhân gia ông ta." Hắn lời kia vừa thốt ra, nhất thời toàn trường đều kinh. "Lý sư bá, Tống thúc cùng Văn Nhị gia bọn người cùng kêu lên, cái gì?" Lý sư bá lệ tiếng nói, "Thần sư huynh đến tột cùng thế nào? Ngươi cho ta như thật nói ra." Ngô Khải hai mắt đỏ bừng, cắn răng nói, "Ta Tần sư bá chính là tại Ngao gia ốc vùng ngoại ô, bị người hại chết. Ta, sư huynh của ta nói, hại ta sư bá nhất định là sư bá người quen, là thừa dịp hắn không sẵn sàng hạ thủ. Ta, Tần sư bá lao nhân ra ông ta xương sườn đứt gãy, ngực có lôi hỏa bị bỏng vết tích, nói không chừng chính là thiên sư đạo tối sát cương." Chỉ nghe đùng một thanh âm vang lên, là cái kia Lý sư bá giận tím mặt, đem một bên cái bàn đánh gãy một góc, nghiêm nghị nói, "Ngươi dám ăn nói bừa bãi?" Nô Khải cắp cắp một tiếng, thảm thanh cười nói, "Đến tột cùng là ai hạ thủ, ai trong lòng mình rõ ràng. Ta tới đây dự tiệc, chính là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai muốn sư huynh đệ chúng ta mệnh. Ta Mao Sơn đệ tử, cũng không phải sợ phiền phức, nói đến có chút phóng khoáng, chỉ bất quá thanh âm lại là rung động đến lợi hại, bờ môi run lập cập, hiển nhiên rất sợ hãi." Trong lúc nhất thời, đám người tiếng nghị luận nổi lên, cái gì cũng nói. "Ta chỉ cảm thấy đau đầu, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó." Thiên sư đạo đệ tử bên này thì là sớm đã chửi ầm lên, mắng Ngô Khải ngậm máu phun người, hầu ngôn loạn ngữ. Nếu không có cái kia Lý sư bá chân lấy, sợ là muốn xông lên đi đem Ngô Khải cho xé. Lúc này, chỉ thấy cái kia vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích Triệu sư bá đi lên phía trước, nói, "Ngô sư điệt, Tần sư huynh ở nơi nào nội hại, thương thế như thế nào, ngươi cẩn thận nói một lần." Người này cao cao gầy gò, nói chuyện cũng không từ không thận. Ngô Khải thở hổn hển mấy cái, đem ngày đó tình hình miêu tả một lần, nói tới ngược lại là cùng ta ngày đó nhìn được nghe được, không kém chút nào. Cái kia Triệu sư bá nhíu lông mày, trầm ngâm nửa ngày, nói, "Từ vết thương này đến xem, có thể là chúng ta thiên sư đạo tối sát cương, nhưng cũng có thể là rõ ràng hơi phái phất tay áo lôi, hoặc là các ngươi phái Mao Sơn ngũ lôi ấn." Nô Khải tức giận nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Cái kia Triệu sư bá không nhanh không chậm nói, "Không có ý gì, chỉ bất quá pháp thuật là chết, người là sống, liền xem như Tần sư huynh chết tại ta thiên sư đạo tối sát cương bên dưới, cũng có thể là người khác giả mạo." Lui 10. Không được nói, "Ta thiên sư đạo cùng Mao Sơn phái cùng thuộc đạo môn, từ trước đến nay giao hảo, như thế nào đối với Mao Sơn phái ra tay?" Nô Khải hồng suy nghĩ, giọng khẽ thế nói, "Vậy sẽ phải hỏi các ngươi chính mình." "Chính là hắn, một chỉ cái kia Lý sư bá, ta ngày đó tận mắt nhìn đến hắn cùng ta Tần sư bá nổi tranh chấp, hai người làm cho lợi hại." Cái kia Lý sư bá tức giận nói, "Ngươi nói lung tung cái gì?" Cái kia Triệu sư bá nhíu lông mày, nói, "Sư đệ, ngươi chừng nào thì đi tìm Tần sư huynh?" Cái kia Lý sư bá sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, "Sư huynh, ta làm sao đi tìm Tần sư huynh, tiểu tử này nói năng bậy bạ nói lung tung. Xem ta như thế nào giáo huấn hắn." Nói liền muốn tiến lên đem Nô Khải cầm xuống. Bóng người nhoáng một cái, Tống Thúc Dự biết nhị ra cùng nhau tiến lên một bước, đem hắn ngăn lại. Lý sư bá tức giận nói, "Các ngươi làm cái gì vậy?" Tống Thúc mỉm cười nói, "Cái này Ngô Hiền chất dù sao cũng là vì cho chúng ta hai nhà chúc mừng mà lên cửa, tại sự tình chưa biết rõ ràng trước đó, hay là giao cho chúng ta trông giữ cho thỏa đáng. Bằng không hắn sư trưởng trong môn phái đến đòi người, chúng ta nhưng không cách nào bàn giao." Cái kia Lý sư bá ánh mắt lạnh lẽo, liên thanh cười lạnh. Trong nội tâm của ta càng phát ra bất an, kéo bựa mặt lặng yên lui ra phía sau mấy bước, thấp giọng nói, "Có hay không mang những nhân thủ khác?" Bựa mặt nói, "Nhân thủ cái rắm. Nhà ngươi vị kia liền cho ta ném đi một phong thiếp mời, liền để ta quay lại đây." Trong nội tâm của ta một suy nghĩ, nói, "Lát nữa ta đưa một cái ngươi ám hiệu, ngươi liền sửa lại giả dạng, chạm vào tân nương gian phòng." Thấy Hoàng Lôi, liền nói là ta để cho ngươi tới. Bựa mặt sửng sốt một chút, lập tức thần sắc cổ quái, "Ngươi cùng cô nàng kia ta không có công phu cùng hắn cái cọ, nói ngươi nghĩ biện pháp đem tân lang cùng tân nương đều cho cướp, đem hai người trộm ra đi." Bựa mặt còn đợi hỏi lại, "Đạo của ta, đừng nói nhảm." Lập tức dựng lên thủ thế, xem như ám hiệu. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, trước mắt tình thế, sợ là muốn hướng xấu nhất tình trạng suy nghĩ. Ta lại đi tìm Cố Tư Hàn, âm thầm thương nghị vài câu. Bây giờ tại nơi này, ta có thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng chỉ có Bựa Mặt cùng Cố Tư Hàn hai huynh muội, ngay cả Lạc Vân cùng Tống Thúc cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Lúc này, liền nghe cái kia Lý sư bá tức giận nói, "Các ngươi đây là tin tiểu tử này. Ta Thiên sư đạo sao có thể làm ra loại chuyện này?" Văn Nhị ra ha ha cười một tiếng, trên mặt lại là khác biệt không ý cười, nói, "Ở trong đó thị phi, chúng ta cũng nhìn không rõ, cũng chỉ phải các loại phái Mao Sơn người đến lại nói." Cái kia Lý sư bá tức giận nói, "Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử này rõ ràng chính là đang ô miệt, các ngươi còn ở lại chỗ này mà bao che cùng hắn. Hôm nay nếu không dạy hắn ăn một chút đau khổ, thật đúng là cho là ta Thiên sư đạo là làm cái gì việc trái với lương tâm." Cái kia Triệu sư bá cau mày, không nói gì, một đám Thiên sư đạo đệ tử thì là quần tình mãnh liệt, lập tức liền muốn tiến lên bắt người. Một bên Hoàng Văn hai nhà đệ tử thấy thế, lập tức tiến lên hộ vệ. Thoáng một cái song phương liền dương cung bạc kiếm. Cái kia Triệu sư bá cùng Tống Thúc, Văn Nhị ra ba người đồng thời lên tiếng quát bảo ngưng lại, mới khiến cho song phương lui trở về. Cái kia Lý sư bá trên mặt dâng lên một tia xích hồng, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi hai vị sẽ không thật sự cho rằng đầu người này là ta Thiên sư đạo tặng tôi?" Văn Nhị ra ha ha cười nói, "Không dám." Lý sư bá tức giận nói, "Đầu óc của các ngươi đâu?" Hắn lời kia vừa thốt ra, cái kia Triệu sư bá lập tức quát, "Sư đệ, không được nói bậy." Tống Thúc cùng Văn Nhị ra lại là đổi sắc mặt. Văn Nhị ra hắc hắc cười lạnh vài tiếng. Ta ở một bên đối xử lạnh nhạt đánh giá trận chúng đám người thần sắc, chỉ gặp người người thần sắc khác nhau, hoặc nghi hoặc, hoặc hiếu kỳ, hoặc khinh thường, lại là căn bản nhìn không ra những người này trong đầu đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Phần Hương sẽ đám người kia cũng chen tại trong đám người, ngay tại một bên quan sát, mập mạp kia cùng người gầy thỉnh thoảng thấp giọng nói lên vài câu. Lạc Vân hai tay ôm ngực, tại bên cạnh nhìn đến có nhiều hứng thú. ngược lại là chỉ có chi kia dân gian y đội, một mực ngồi ở chỗ đó ăn cơm, cũng không được đụng náo nhiệt này. Ta coi một trận, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu. Ta từ nhỏ liền theo tam thúc cùng người chết liên hệ, biết rõ một câu, nhưng phàm là âm sự tình, liền tuyệt không việc nhỏ, hung hiểm khó lường tại cái này mấy năm bên trong, ta cũng gặp rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng chưa bao giờ như hôm nay dạng này để cho ta đánh trong đáy lòng đầu nổi lên hàn ý so sánh với âm sự tình, có lẽ lòng người mới là hung hiểm nhất. Bất kỳ tinh quái âm linh, vô luận lại thế nào tà môn, liền xem như đỉnh lợi hại thi sát cũng được, tóm lại là có môn đạo có thể khắc chế. Nhưng lòng người lại khác, mặc cho ngươi luyện thành pháp nhãn thông thiên, ngươi cũng nhìn không thấu cái này nhân tâm quỷ quyệt. Đúng lúc này, mấy người từ trong viện vội vàng chạy tiến, dẫn đầu là người nổi tiếng kia rồng, hướng nghe nhị gia kêu lên, nhị thúc, tẩu tử một mực đóng kín cửa không cho vào, chúng ta cũng không thấy đại ca của ta. Nghe nhị gia nhíu lông mày, nói ngươi không có nói là ý của ta, gọi ngươi đại ca đi ra bồi bồi bằng hữu. Người nổi tiếng kia long đạo, nói, thế nhưng là tẩu tử nói đại ca hắn uống say, trên giường dậy không nổi, để cho chúng ta đừng đi nhau nhau hắn. Tống thúc lập tức chen lời nói, cô gia mấy ngày nay vất vả quá độ, chắc hẳn cũng là mệt mỏi, liền để hắn nghỉ ngơi một chút. Nghe nhị gia âm thanh lạnh lùng nói, chỗ này nhiều như vậy hảo bằng hữu tại, hắn sao có thể trốn ở bên trong không ra? Người khác đều đem hắn đầu người đưa tới, mau để cho hắn tỉnh rượu đi ra. Cái kia Lý sư bá nghe được chỗ này, lập tức hừ lạnh một tiếng, thiên sư đạo cả đám người cũng là nổi giận đùng đùng. Tống thúc cười nói, có Lôi Nhi nhìn xem, còn có thể có chuyện gì? Cô ra vây lại, liền để hắn ngủ trước một lát, nơi này sự tình, hai người chúng ta lao đầu tự xử lý là được rồi. Nghe nhị gia nhíu lông mày, hướng Văn Nhân Long nói còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi. Văn Nhân Long đáp ứng một tiếng, liền mang theo nhân triều nội viện mà đi. Ta gặp Tống thúc sắc mặt trắng bệnh, hướng về phía ta liền nhìn mấy mắt, biết vấn đề này sợ là không có cách dọn dẹp. Sự tình phát triển đến nước này, lúc này toàn bộ nhỏ trà trang tựa như tạo tại một cái cự đại kho thuốc nổ bên trên, chỉ cần Văn Nhân Phượng chết mỗi lần bị chọc ra đến, vậy thì đồng nghĩa với là đốt lên hỏa tuyến, chỉ có một cái phấn thân thoái cốt hạ chẳng. Chương 393. Rơi đèn. Chương 393. Rơi đèn. Mắt của ta gặp cục diện trước mắt rắc rối phức tạp, người người nghi niệm mọc thành bụi, căn bản đã không theo đạo lý nào. Cái này giống người khác bố trí đã lâu, tỉ mỉ biên chế một cái lưới lớn, chúng ta bây giờ rơi xuống la võng, như muốn từng bước một cùng hắn đối sách, đó là tuyệt không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể cùng hắn một mạch loạn đả, có lẽ còn có thể làm liều một phen. Hiện tại vẫn chỉ là người nổi tiếng rồng đi, Hoàng Lôi hẳn là còn có thể cản đến xuống tới, nhưng bên kia một hồi chấp, liền tất nhiên sẽ gây nên lòng nghi ngờ. Vừa vặn chỉ thấy thiên sư đạo cái kia gọi Minh Không, bị trong viện tiếng ồn ào bừng tỉnh, bò lên, quét bốn phía một chút, lảo đảo chen vào đám người. Nhất thời tâm ý đã quyết, hướng ngựa mặt cùng Cố Tư Hàn âm thầm làm thủ thế. Hai người lập tức hướng trong đám người ẩn ẩn. Ta có chút hít vào một hơi, liền muốn tiến lên bước lên cùng trời sư đạo tranh chấp. Ta một màn này âm thanh, người khác cũng còn miễn, cái kia Minh Không tuyệt đối sẽ cùng ta không chết không thôi. Dù sao ta cùng trời sư đạo lương tử là kết, cũng không quan tâm nhiều hơn một đầu. Lần này làm ở Mỹ ra, vừa vặn có thể đánh tan bây giờ kiếm bạt nộ trương bầu không khí, cũng có thể gây ra hỗn loạn, để ngựa mặt có cơ hội để lợi dụng được. Ngay tại ta vừa phóng ra bước chân trong nháy mắt, chỉ thấy một người mang theo bầu rượu say khướt xông tới đám người. Người này cái mũi một bên dài quá một viên nốt rồi lớn, uống đến hồng quang đầy mặt, hai mắt men say mông lung, hai tay khoa tay một chút, kêu lên, người phượng đâu, người phượng đi đâu rồi? Ha ha, ta gần nhất nghe nói một chút cái sự tình, vợ ngươi. Chúng ta đến. Đến. Rất nhẹ. Ta nghe được trong lòng giật mình, chỉ thấy Tống Thúc đã đoạt đi lên, đỡ lấy cái kia nốt rồi lớn, liền hướng trong đám người đẩy trở về, ngươi uống say, trở về ngủ một lát mà. Cái kia nốt rồi lớn lại là khoa tay múa chân, há miệng liền muốn kêu to. Tống Thúc cũng không biết âm thầm xử cái gì môn đạo, cái kia nốt rồi lớn hét hầu lộc cộc một tiếng, lại không phát ra âm thanh. Vung tay lên, nguyên bản nắm lấy bầu rượu liền ném đến tận không trung, đổ đám người một vòng. Ta đang muốn mượn cơ hội nổi lên, đem cái kia nốt ruồi lớn trước phía đi. Chỉ thấy một cái thon thả thân ảnh từ đám người lướt đi, phất tay liền đánh cái kia nốt ruồi lớn hai cái bạt tai, đồng thời một cước đá vào trái tim hắn bên trên. Cái này nốt ruồi lớn nhất thời phun ra một ngụm rượu, mới ngã xuống đất. Cái kia thon thả thân ảnh gương mặt lạnh lùng, dùng cái khăn tay xoa xoa tay, nói buồn nôn chết, dám hất tới bản cô nương trên thân chính là Lạc Vân nữ nhân kia. Ta coi đến khẽ giật mình, nhất thời nhìn không thấu nữ nhân này là vô tình hay là cố ý tống thúc lại là xem thời cơ được nhanh. Mau đem cái kia nốt ruồi lớn lôi xuống dưới. Lạc Vân nữ nhân kia lấy tay khăn xoa xoa mặt, liền ném tới một bên. Lúc này người người lực chú ý đều tập trung vào thiên sư đạo cùng người nhà họ Văn trên thân, đối với việc này ngược lại là cởi trừ. Lạc Vân nữ nhân kia bình chân như vậy trở lại đám người, sau một lúc lâu, chuyển đến bên cạnh ta, thấp giọng nói, có phải hay không là ngươi ngày đó làm Hoàng Lôi nha đầu kia sự tình, bị người chọc ra? Có ý tứ gì? Ta không động thanh sắc đạo. Lạc Vân cười lạnh một tiếng, nói vừa rồi ta có thể một mực tại quan sát ngươi. Nhìn ngươi cái kia khẩn trương dạng, còn có thể lừa qua ta. Ta coi nàng một chút, nói chuyện ngày đó người rõ ràng nhất. Lạc Vân cười nói, ngươi người này vừa đem người ôm vào phòng liền đi ra, nghĩ đến cũng không có nhanh như vậy thần sắc nghiêm một chút, đạo, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi tên tiểu hỗn đản này ngay cả ta cũng giấu giếm. Ta không có công phu cùng nàng nhiều lời, nói ngươi chờ chút liền áo, huyên áo càng loạn càng tốt. Liền lên tiền triều cái kia Minh không nên đón tiếp lấy, cái kia Minh không còn có chút men say mông lung, nhìn thấy ta, ngơ ngác một chút, lập tức hai mắt trợn lên, gầm nhẹ một tiếng liền lao đến. Ta chờ hắn tiếp cận, mới một thanh bắt được bên eo của hắn, đem hắn sâu ngã xuống đất. Còn lại thiên sư đạo đệ tử thấy một lần, lập tức quát to một tiếng, xông tới. Có mấy cái vội vàng sao động đã nhào thân bật lên. Cái này vừa đúng ý tôi, đang muốn đem người tới là tung, liền nghe có người kêu lên một tiếng sợ hãi, mau nhìn, đó là cái gì? Bị cái này quấy rầy một cái, những thiên sư kia đạo đệ tử liền ngừng lại một cái, đi theo hướng không trung nhìn lại. Ta gặp bọn họ thần sắc kinh ngạc, lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm, không biết lúc nào đã nổi lên từng chiếc đèn giấy. Những này đèn trước đó cũng không có người chú ý tới, hẳn là đến đỉnh đầu chúng ta mới đột nhiên sáng lên. Đám người nhìn một lát, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, ta thừa cơ quét một vòng, gặp vừa mặt đã không thấy bóng người, hẳn là chạy đi nội viện. Một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển xong, liền nghe trong nội viện chuyển đến rít lên một tiếng. Nghe thanh âm kia, chính là Hoàng Lôi. Ta nghe được giật mình, đám người cũng là nhao nhao quay đầu đi xem. Đúng lúc này, liền nghe nội viện có người hô to cứu mạng, thanh âm kinh hoàng gấp rút. Ngay sau đó mấy cái văn gia tử đệ vội vã hoang mang rối loạn chạy vội ra, thét to, nhanh, nhanh. Có người tại đại ca trong phòng đầu. Người này lời nói không có mạch lạc, rất lâu mới nói rõ ràng là có người tiến vào tân phòng, đem Văn Nhân Vượng cùng Hoàng Lôi cho bắt. Tống Thúc cùng Văn Nhị ra nghe chút, lập tức xanh mặt chạy vội đi vào, một đám tân khách lập tức đuổi theo. Ta nghĩ thầm chẳng lẽ là bữa mặt độc thủ, một đuổi tới địa phương, chỉ thấy cái kia trong tân phòng đầu đèn sáng, cửa phòng đóng chặt. Bên ngoài đã bị người bao bọc vây quanh. Trong nội tâm của ta sợ hãi, nghĩ thầm nếu là bữa mặt bị vây ở bên trong, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Kết quả chỉ trước mắt, chỉ thấy hắn cau mày, từ trong đám người ép ra ngoài. Ta lấy làm kinh hãi, bận điệu kéo hắn, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Bên trong là ai? Bữa mặt dựa vào một tiếng, nói bị người cho vượt lên trước hỏi là ai, hắn lại nói không thấy rõ. Trong nội tâm của ta nghi hoặc, hướng tân phòng nhìn lại, chỉ thấy bên trong ánh đèn sáng tỏ, cửa sổ kéo rèm, ẩn ẩn lộ ra đến ba bóng người, bên trong một cái rõ ràng là nữ tử, hẳn là Hoàng Lôi. Thấp giọng hỏi, còn có ai ở bên trong? Bữa mặt nói cái kia kêu cái gì rồng, xông đi vào bị người kia đánh gục, sống hay chết cũng không biết. Vậy cái này liền kỳ quái, cái này ở đâu ra ba bóng người? Liền nghe bên trong có người nói, tất cả đều lùi ra cho ta, nếu không một cái cũng đừng hòng sống. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống như là dã thú tại gầm nhẹ, nghe tới cực kỳ quái dị. Theo sát lấy liền vang lên Hoàng Lôi thanh âm, kêu lên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh âm rất là hoảng sợ. Ta đang có chút tâm thần có chút không tập trung, liền nghe một thanh âm nghiêm nghị nói, ngươi đừng có nằm động, ngươi bây giờ có chắp cánh cũng không thể bay. Thanh âm này nghe được ta một động, lại là Văn Nhân Phượng thanh âm. Ta coi một chút Tống Thúc, gặp hắn cũng là sắc mặt trắng bệnh, thần sắc kinh ngạc, chắc hẳn cũng là mười phần chấn kinh. Ngay sau đó liền nghe cái kia đáng sợ thanh âm cười lạnh nói, vậy liền thử một chút, chỉ nghe được Văn Nhân Long thanh âm kêu thảm một tiếng. Cùng lúc đó, chỉ thấy trong phòng bóng người lắc lư, nghe được cái bàn ngã sấp xuống thanh âm, cửa sổ sáng lên, tựa hồ bước lên ánh lửa. Chỉ nghe được Văn Nhân Long cùng Hoàng Lôi cùng kêu lên thét lên. Văn Nhị ra gầm thét một tiếng, hai tay ở trước ngực kết cái ấn, cửa phòng kia vang một tiếng liền vỡ vụn bay tán loạn. Nhìn liếc qua một chút ở giữa, chỉ thấy bên trong đứng thẳng một người áo đen, một tay khóa lại Hoàng Lôi yết hầu, diện mục lại là thấy không rõ, tựa hồ che lên một tầng thứ gì. Trên mặt đất nằm lấy một người, mặt hướng bên dưới nằm rạp trên mặt đất, nhìn bộ dáng chính là Văn Nhân Long. Trừ ba người này, trong phòng còn có một hỏa nhân, bị một đám lửa bao bọc, vô nẹo mấy lần, liền té ngã trên đất, phịch một tiếng hóa thành một đống đen xám. Một đám văn gia tử đệ nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng trong phòng phóng đi. Đúng lúc này, trong đám người lớn tiếng kinh hô lên, chỉ thấy đỉnh đầu nguyên bản lơ lửng giữa không trung đèn giấy, trong lúc bất chợt liền rơi xuống tới. Rơi đến giữa không trung, bột một tiếng nhao nhao nổ tung. Chỉ gặp một đoàn cắt đen giống như đồ vật trong nháy mắt trên không trung dương mở. Trước mắt nhất thời tối sầm, liền cái gì cũng không nhìn thấy, giống như mắt mù bình thường. Bên hai chỉ nghe được tiếng kinh hô liên tiếp. Ta lập tức hai tay phân kết cái ngọc hoàn ấn, bảo vệ trước sau, ngưng thần liễm khí, nghiêng tai lắng nghe. Đúng lúc này, hai mắt đột nhiên mắt lạnh, giống như dán lên hai khối băng phiến giống như, có chút đau xót, trước mắt lập tức liền khôi phục quang minh, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp trong viện người đã loạn thành một mảnh, người người cảm thấy bất an. Mỗi người đều không nhìn thấy trong mắt giống như bị che kín một tầng thật mỏng màng đen, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Thấy một lần tình hình này, lập tức liền nghĩ tới năm đó đã từng sử dụng tới một loại gọi tế lân sa đồ vật. Chỉ bất quá tế lân sa là che quỷ nhãn, mà cắt đen này lại là che mắt người. Ngay sau đó mười mấy đạo bóng đen từ trong viện toát ra giống như quỷ mị, gặp người liền khi đi lên. Ta bước ra cái si mị bước, tay trái kết câu tả chỉ, liền hướng bên trong một cái bóng đen bên hông điểm tới. Ngón tay vừa chạm đến góc áo, cái kia thân người con bỗng nhiên giữa không trung đánh cái xoay tròn, người này vóc dáng thấp bé, thân pháp lại là nhanh đến cực điểm, cổ tay khẽ đảo, liền hướng ta mặt lướt đến. Nhìn thủ thế, kết đồng dạng là cái câu tà chỉ. Ta thân hình hơi nghiêng, cổ tay chuyển một cái, đồng dạng lấy câu tà chỉ đối với hắn câu tà chỉ. Nhưng vào lúc này, vậy nhân thủ thế chợt biến, câu tà chỉ vừa thu lại, thân thể về sau bay ngược, lập tức cong lại hướng ta bắn ra. Ta trở lại tiếp ở trong tay, lại là một cái viên giấy. Triển khai nhìn lên, bên trong viết mấy dòng chữ, nói lại là cắt đen kia giải pháp. Nét chữ này xinh đẹp, lại là lại nhìn quen mắt bất quá. Chương 394, vỗ tay là minh. Chương 394, vỗ tay là minh. Ta đem hắc sa giải pháp lưu vào trí nhớ tại tâm, lập tức đem viên giấy thu. Mắt thấy trong viện đám người bị hắc sa che mắt, từng cái thành mù lòa, loạn thành một bầy. Có chút để một hơi, lập tức xông vào đám người, quẹo trái rẽ phải, hai tay phân biệt kẹp một cây ba cạnh châm, gặp người liền lấn người mà lên, liên thứ người trên khỏe mắt sáo trúc không, người bên trong cùng mi tâm ba khu, đem hắc sa từ trong mắt trục xuất. Trong viện kín người hết chỗ, cũng không biết lân cận chính là địch là bạn. Chỉ có thể riêng phần mình thi triển hộ thân pháp thuật tự vệ, kêu sợ hãi tiếng kêu thảm vang lên liên miên. Ta ở trong đám người mặc đến cuốn đi, trước hết nhất cướp được bữa mặt cùng Cố Tư Hàn hai người trước mặt, kêu một tiếng, đừng động, là ta, lập tức đem trên thân hai người hắc sa giải khai. Ngay sau đó liền đi cho Tống Thúc cùng Văn Nhị ra hạ châm. Hai người hai mắt vừa khôi phục, lập tức liền có thể chỉ huy thu nhiếp những cái kia hỗn loạn đệ tử. Về phần thiên sư đạo đám người, ta cũng nhìn thấy một cái cứu chữa một cái, chỉ bất qua cái kia Triệu Lý hai người lại bị ta lưu đến cuối cùng. Hai người này pháp thuật cao thâm, ta nếu là tùy tiện tới gần, nói không chừng người không có cứu được, bị nó thương đắng, kia bóng đen lập tức giống như thủy triều tối lui, vọt ra ngoài viện, đống nhiên không thấy. Trên mặt đất lại là đã nằm vật xuống một mảng lớn, trong tân khách chịu trọng thương cũng không phải số ít. Chỉ nghe một người kêu lên, tiểu hỗn đản, lần này coi như ngươi đã cứu ta một mạng. Hừ, trước đó sổ sách ta liền không so đo với ngươi, thanh âm tiểu mỹ êm hay, là Lạc Vân nữ nhân kia. Nàng mới mở miệng này, tân khách bên trong ngược lại là cũng có người đi theo cảm ơn. Trong nội tâm của ta khẽ động, cao giọng nói, mọi người coi chừng, chuyện lúc trước sợ đều là có người trong bóng tối giở trò quỷ, mẹ nhà hắn chính là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Lúc này, liền nghe người nổi tiếng kia rồng thanh âm rú thảm nói ca ca ta hắn. Chiều ta trong phòng đi đến, chỉ thấy Tống Thúc Dự biết nhị ra giúp đỡ Văn Nhân Long đứng lên, trên mặt đất lưu lại một bãi đen xám, chắc là Văn Nhân Vượng. Tống Thúc sắc mặt nghiêm túc, hướng ta liếc mắt nhìn, lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt, nói Lôi Nhi bị người chụp tới. Người nổi tiếng kia Long Cốc đạo, ca ca ta vì cứu ta, bị thiêu chết. Các ngươi nhanh đi cứu tẩu tử a. Văn Nhị ra hai mắt đỏ bừng, nghiêm nghị kêu lên, đều đuổi theo cho ta, nhất định phải đem Lôi Nhi cứu trở về. Tống Thúc cũng đốt lên hoàng môn đệ tử, còn lại cùng hai nhà phải tốt tân khách, chỉ cần trên thân không có bị thương, đều đi theo bắt đầu chuyển động, hướng ra ngoài đuổi theo ra. Ta quét trong viện một chút, thấy trên mặt đất chết không ít người, trong đó có cái nhìn quen mắt, là cái kia bóng loáng đầy mặt nốt ruồi lớn, cổ bị người vặn gãy. Trong lúc nhất thời cũng không lo được nhìn kỹ, gặp A Tử tiểu cô nương kia cùng Cố Tư Hàn cùng một chỗ, tiến lên cùng hắn hai nói vài câu, liền theo đuổi theo đi ra không xa, liền cùng đám người tách ra, một thân một mình chui vào trong bóng tối. Lại đi ra mấy chục bước, chỉ thấy đằng trước trong rừng bóng người nhoáng một cái, lập tức liền đuổi theo. Người kia ở trong núi xuyên rừng con cây, chạy vội cực nhanh, đuổi đến một trận, cái kia thân người hình một trận, nhìn ta một chút, lập tức thả người nhảy vào trong khóm bụi gai, cứ thế biến mất. Ta dừng lại thân hình, cũng không đuổi theo đuổi đến, quét bốn phía một chút, gặp góc đông nam có cái sườn đất, đi ra phía trước, chỉ thấy phía dưới có cái có chút ẩn nấp hang đất, bốn bể cỏ hoang có bị giẫm đạp vết tích. Tiến vào trong động nhìn lên, chỉ thấy Hoàng Lôi nằm thẳng dưới đất, nhìn thấy ta đến, đen nhánh trong mắt vòng vo nhất chuyển. Ta tra xét một phen, đưa nàng trên thân bị phong quan khiếu giải khai. Hoàng Lôi thở phào một cái, quan khiếu bị phong đến lâu, tay chân nhức mỏi, qua một hồi lâu mới từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn ta chằm chằm nhìn một lúc lâu, mới nói không nghĩ tới sau lưng ngươi còn ẩn giấu đi năng lượng như vậy. Ta ha ha cười một tiếng, cũng không đi điểm phá, nói chuyện gì xảy ra. Hoàng Lôi cười như không cười nhìn ta một chút, nói chuyện này ngươi còn cần đến hỏi ta. Ta coi lấy nàng không nói lời nào. Hoàng Lôi nhìn chằm chằm ta một trận, hay là đem sự tình nói. Nguyên lai lúc đó Văn Nhân Long dẫn một đám văn gia tử đệ đến thúc giục nhiều lần, Hoàng Lôi chính là giữ cửa không cho vào, mới đầu còn có thể cầm say rượu khi lấy cớ, Văn Nhân Long cô kỵ nàng là mới tẩu tử, cũng không cách nào cưỡng ép đi vào. Chỉ là mấy lần đằng sau, phòng trước luân phiên bị biến, nhất là Văn Nhân Phượng người giả đầu xuất hiện đằng sau, để người nhà họ Văn hãi hùng khiếp vía, mặc dù vật kia là cái giả, nhưng cái này trong lòng cũng có cây gai. Văn Nhân Long là biết mật tín chuyện này, chắc hẳn càng là lên lòng nghi ngờ, liền muốn cưỡng ép đi vào. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên bay vào đến một đạo hắc ảnh, cùng quỷ mị giống như, vừa ở vào nhà liền đem Hoàng Lôi cùng Văn Nhân Long chế trụ. Hoàng Lôi mới đầu cũng là vừa kinh vừa sợ, nhưng này bóng đen tiếp lấy liền làm kiện sự tình kỳ quái. Hắn đem Văn Nhân Phượng thi thể từ trên giường kéo lên, mà lại trong miệng phát ra tiếng, đi ra thanh âm lại là Văn Nhân Phượng. Hoàng Lôi đạo, người này dùng hẳn là khẩu kỹ bắt trước Văn Nhân Phượng thanh âm. Loại này dạ như vậy kỹ nghệ, không nghĩ tới bây giờ còn có người sẽ hướng ta liếc mắt nhìn. Tiếp tục nói, người kia đem Văn Nhân Phượng nhấc lên, lại bắt trước thanh âm của hắn. Văn Nhân Long bị hắn cải lại trên mặt đất, cái này nghe thấy thanh âm, nhưng không nhìn thấy người, liền cho rằng Văn Nhân Phượng thật còn sống. Cái này Hoàng Lôi cũng là tâm tư nhạy bén, lúc này liền tỉnh táo lại, thế là phối hợp bóng đen kia diễn một màn kịch. Về sau Văn Nhị gia cùng Tống Thúc mang theo người vây quanh tân phòng, bóng đen kia mượn cái xung đột, gãy đóa chân hỏa, ngay trước Văn Nhân Long đem hắn ca ca cho hỏa táng. Để Văn Nhân Long cho là hắn ca là vì hắn mà chết. Lại đằng sau trên trời rơi xuống đèn giấy, cắt đen đầy trời, tất cả mọi người bị che mắt, bóng đen kia liền thừa cơ mang theo Hoàng Lôi rời nhỏ trà trang. Lúc đó cửa phòng bị Văn Nhị gia nén giận đánh nát, nhìn liếc qua một chút ở giữa, ta cũng thấy rõ trong phòng tình hình, cùng Hoàng Lôi nói tới tiến hành xác minh, cũng là cùng ta trước đó suy đoán không kém bao nhiêu. Trầm mặc một hồi, liền lại muốn sâu một tầng, lúc đó cái kia hạ xuống cắt đen, cũng không vẹn vẹn là vì yểm hộ bóng đen kia đào tẩu, cũng là đoán chắc ta sẽ không bị cắt đen sở mê, lại giao cho ta cắt đen giải pháp, chính là để cho ta làm người tốt, tại mọi người bên trong rơi xuống cái ân tình. Lạc Vân nữ nhân kia tâm tư linh động, nàng hẳn là cũng không biết nội tình, nhưng trời sinh trực giác, để nàng trong nháy mắt liền tóm lấy thời cơ này, đem công lao hướng trên đầu ta đẩy đẩy. Ta cũng mượn cơ hội kêu một câu, đem trước đó tất cả mọi chuyện một mạch hướng những bóng đen này trên thân đẩy, tuy nói hiệu quả chỉ sợ quá mức bé nhỏ, nhưng có chút ít còn hơn không thôi. Hoàng Lôi cười mỉm nhìn ta một chút, nói cảnh đệ đệ, ta niên kỷ so ngươi hơi lớn, về sau liền bảo ngươi một tiếng đệ đệ, ngươi không để ý đi. Ta coi lấy nàng, nói tùy ngươi. Hoàng Lôi cười nói, lần này ta có thể thoát hiểm, hoàng, nghe hai nhà có thể may mắn thoát khỏi tại khó, đều là thua lỗ đệ đệ âm thầm thao bản, tỷ tỷ là bội phục đầu giảm xuống đất. Hoàng, nghe hai nhà trên dưới đều nhận ngươi phần ân tình này. Ta ha ha cười một tiếng, chuyện này có thể cùng ta không quan hệ, ta cái này nói chính là lời nói thật. Hoàng Lôi nhàn nhạt cười một tiếng, nói đệ đệ không thừa nhận cũng không quan hệ, tỷ tỷ là nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này. Ta cũng không muốn như vậy sự tình cùng nàng lại giật xuống đi, nói ngươi thế nào, khá hơn chút không? Hoàng Lôi từ dưới đất lên một chút, hay là ngồi xuống lại, nói là rất nhiều, bất quá còn có chút nhức mỏi, lại nghỉ ngơi một trận liền tốt. Ta cũng trên mặt đất ngồi, nói, ngươi về sau định làm như thế nào? Hoàng Lôi xoa mắt cá chân, nói ta tự nhiên vẫn là phải đi làm văn gia cô vợ trẻ. Thế nhưng là Văn Nhân Phượng đều đã không có, ngươi đi lại có thể thế nào đây, không phải thủ hoạt quả a? Hoàng Lôi trầm ngâm một trận, cười nói, Văn Nhân Vượng tuy nói không có, nhưng ta thế nhưng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Người khác mặc dù không có, nhưng ta làm con dâu trưởng phụ, Văn gia sự tình ta là có quyền làm chủ. Lại thêm ta hoàng môn hết sức ủng hộ, về sau ta tự nhiên có thể khống chế hoàng, nghe hai nhà. Ta kinh ngạc nhìn nàng một chút, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà đánh cái chủ ý này. Hoàng Lôi khẽ cười cười, nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút tâm tư quá sâu, vì một chút quyền lực, ngay cả sống quả cũng chịu đi thủ. Ta không nói chuyện. Hoàng Lôi thở dài một hơi, nói ngươi cũng thấy đấy, lần này ta hoàng môn dự biết nhà kết thân, vốn là vì liên thủ cộng đồng ứng đối hàng dạy. Chuyện tối nay, ta đoán 89 phần 10 cũng là hàng dạy tại từ đó dở trò, ta hoàng môn dự biết nhà ngay cả lên tay đến, còn có chút hy vọng, nếu là tách ra, cái kia chỉ có bị hàng dạy dần dần diệt đi. Giống Văn Nhân Phượng dạng này, tuy nói là người tốt, về sau hẳn là cũng sẽ là tốt trợ phu. Chỉ bất quá, hết lần này tới lần khác không phải ta ưa thích. Hoàng Lôi nói đến chỗ này, kinh ngạc nhìn xuất thần một lúc, hướng ta liếc mắt nhìn, cười nói, bây giờ như vậy cũng tốt. Ta làm thê tử của hắn, cũng tự nhiên sẽ cho hắn bảo vệ tốt cái nhà này. Chương 395, có mệnh hay không? Chương 395, có mệnh hay không? Ta nghe lời nói này, lại nhìn nàng vài lần, chỉ cảm thấy vị này hoàng đại tiểu thư, cùng ta lần đầu nhìn thấy, cho ta cảm giác lại có khác nhau. Hoàng Lôi xoa mắt cá chân nói thật là có chút đau, lập tức lại nói, đệ đệ, ngươi con dựa vào lo cho gia đình, nghe nói Côn Lôn phủ cùng ngươi quan hệ cũng là phi thiện, lại thêm đêm nay xuất thủ những người kia, ngươi thế nhưng là để tỷ tỷ mở rộng tầm mắt ta. Nợ nụ cười xinh đẹp, đạo, chờ ta tiếp quản Hoàng Văn hai nhà, chúng ta tỷ đệ liên thủ, coi như hàng dạy tìm đốt hương sẽ không cực cửa, cũng không cần lại sợ. Đệ đệ ngươi về sau có gì cần, liền phân phó một tiếng, Hoàng Văn hai nhà sẽ làm hết sức ủng hộ. Như tỷ tỷ có cái gì khó khăn, cũng nhìn đệ đệ có thể giúp đỡ một phen. Ta kinh ngạc nhìn nàng một trận, cái này đâu còn là ta lúc bắt đầu thấy cái kia mang theo mấy phần cao ngạo lãnh ngạo chi khí Hoàng Môn đại tiểu thư. Hoàng Lôi mỉm cười, nói đệ đệ cũng đừng nhìn ta như vậy. Tỷ tỷ đã lập gia đình, liền không thể lại là bước đồng cô gái nhỏ mặc dù đang cười, thần sắc lại là xen lẫn mấy phần cô đơn cùng thất thở. Ta ha ha cười một tiếng, nói tốt tuy nói trong lòng có chút không quá dễ chịu, nhưng có thể đem hoàng, nghe hai nhà đặt vào tới, đối với thanh tử cũng là không nhỏ trợ lực. Hoàng Lôi nghe vậy lại hỉ, duỗi ra một cái tuyết trắng bàn tay, nói chúng ta một lời đã định. Ta vươn tay, tại trên bàn tay nàng vỗ một cái, vỗ tay là minh. Hoàng Lôi ngồi lại xoa nhẹ một hồi mắt cá chân, mới từ trên mặt đất bò lên, đi vài bước, nói cuối cùng có thể đi bộ lại đang trong động đi vài bước, cười nói, đệ đệ, vậy liền còn muốn làm phiền ngươi một sự kiện, nàng đem sự tình nói, lại là muốn ta đem nàng đánh thành hôn mê trọng thương. Ta tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, làm như vậy cũng là vì diễn kịch diễn nguyên bộ, tránh cho người nhà họ Văn đem lòng sinh nghi. Đến ngoài động tìm một nơi, đưa nàng thương đến hôn mê. Bất quá tay bên trong tự nhiên là lưu lại phân tức, nàng thương thế kia nhìn nặng, nhưng đều là tránh đi yếu hại, khôi phục đằng sau không có cái gì hậu hoạn, đằng sau liền ẩn tại phụ cận, thẳng đến Hoàng Văn hai nhà người đi tìm đến, đem Hoàng Lôi cứu đi, ta mới từ chỗ ẩn thân đi ra, nghĩ đến chuyện tối nay, nhất thời trong lòng buồn vô cớ, cũng không muốn trở lại nhỏ trà trang đi, liền ở tại chỗ tìm cái địa phương ngồi. Tối nay thời tiết trong xanh lãng, không trung sao lốm đốm đầy trời, lít nha lít nhít, thấy khiến người ta run sợ. Trên mặt đột nhiên một tầm ướt, là vượng tải cái kia tiểu quái thai từ trong ba lô chui ra ngoài, vươn đầu lưỡi tại trên mặt ta liếm lấy một chút. Ta đem đầu của nàng gọi trở về, nàng lập tức phồng má giúp thu thu kháng nghị. Trong lòng ta đổ phiền, liền không có để ý tới nàng. Từ trong túi áo lấy ra tờ giấy kia, dương ra, nhìn xem trên giấy cái kia một nhóm xinh đẹp chữ viết, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, đem trang giấy tiến đến chóp mũi thật sâu ngửi một chút. Liền nghe một cái thanh âm thanh lãnh từ phía sau vang lên, làm gì? Ta giật nảy mình, trong đầu vang một tiếng, vừa quay đầu lại, chỉ thấy thanh tử nữ nhân chết tiệt kia thanh tú động lòng người đứng ở sau lưng mấy bước địa phương xa, mặc một thân quần áo màu xanh, tóc dài đen nhánh dùng một cây màu vàng nhạt dây cột tóc thắt, ánh trăng thấp thoáng phía dưới, làn da trong suốt như bạch ngọc. Ta cuống quýt đem tờ giấy nhét trở về túi, nói không có. Không có gì a, trên mặt lại là như thiêu như đốt, đang một chút đốt tới bên tai, cũng không biết là có bao nhiêu đỏ. Thanh tử nhìn ta một chút, nói liền biết tắc quái. Ta thật vất vả mới đem toàn diện nhảy loạn tâm cho trấn an xuống tới, gãi đầu một cái, che giấu trong lòng bối rối, cười nói, ta thế nhưng là an phận rất. Thanh tử cười lạnh nói, ngươi người này cũng coi như an phận, vậy cái này trên đời còn có người không an phận a? Ta cười hắc hắc, mau dậy, chạy đến bên người nàng, nói sao ngươi lại tới đây, đánh giá một chút bốn phía, gặp góc đông nam có cây đại thụ, dưới cây nằm lấy mấy khối đá xanh, đạo, chúng ta qua bên kia ngồi một lát, nói liền chạy đi qua, gặp trên tảng đá có chút bẩn, cầm tay áo chà sát nhiều lần. Thanh tử tới, nhìn ta một chút, nói bẩn chết ở trên tảng đá ngồi. Ta cười nói, quần áo ô uế mà thôi, lấy về tắm một cái liền thành đi theo ở bên cạnh trên tảng đá tòa hạ. Thanh tử nữ nhân chết tiệt kia ngồi tại trên tảng đá thời điểm, liền ưa thích chi di tại đầu gối, cùng nàng ngày thường diễn xuất rất là khác biệt, nhìn thì càng như cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương. Ta ở một bên nhìn đến có chút sợ run, liền nghe nàng nói, tại sao không nói chuyện? Kỳ thật ta là có một bụng nói muốn hỏi tới, chỉ là thấy được nàng, nhìn một chút liền quên. Ta liền đem mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, tỉ mỉ nói một lần đêm nay trận này tiệc mừng vòng vòng đan sen, một bước tiếp lấy một bước, rõ ràng là có nhân vật thiết lập tính toán cẩn thận, nếu không phải ngươi tại cuối cùng phá cục, còn không biết làm như thế nào kết thúc. Thanh tử đạo, nếu là ta không đến, vậy ngươi định làm như thế nào? Ta cười hắc hắc một tiếng, nói dưới loại tình hình kia, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến trước đại náo hắn cái một trận, thừa cơ đem nước cho trộn lẫn, nhìn có hay không chuyển cơ. Thanh tử nói một câu, bất học vô thuật. Ta còn thực sự không có cách nào phản bác, bất quá tại lúc đó, ta đích xác cũng không có tốt hơn sách lược, nói ra, nguyên lai ngươi sớm tại bên ngoài xếp đặt phục bút. Nữ nhân chết bầm này nếu có thể bóp ở thời khắc xuống còn, tinh chuẩn phá cục, chắc hẳn cũng sớm đã đang bố trí. Thanh tử đạo, là phá một ván, chỉ bất quá cũng là rất miễn cưỡng. Tại nghe vàng hai nhà phát ra thiệp cưới đằng sau, một phương diện ta cùng bữa trước mặt đi nhỏ trà trang dự tiệc, một phương diện Côn Lôn phủ đã sớm tại bên ngoài vùng ra lưới lớn. Mấy ngày nay sự cố liên tiếp phát sinh, thung thung kiện kiện, tự nhiên đều xem ở thành tử trong mắt. Thằng đến tiệc mừng phía trên, sự tình lầm lượt từng món, tầng tầng tiến dần lên, cơ hồ sẽ pho yến tất cả mọi người cuốn vào, người người lòng nghi ngờ nổi lên, xung đột buộc phát chỉ ở một ý niệm. Thanh tử nhưng thủy chung đè xuống không nhúc nhích, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Trên đời này bất luận kẻ nào cùng sự tình, chỉ cần bất động, vậy liền có thể mảy may vết tích không lộ, nhưng chỉ cần hắn động, liền khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút dấu vết để lại. Thanh tử làm, chính là cắt cỏ đánh con thỏ, thẳng đến cuối cùng trước mắt, lúc này mới không thể không rơi xuống một con, đem cái kia sắp bạo tạc kho thuốc nổ cho bình ngươi nói đối phương đến tột cùng là ai, ta nghi hoặc nói. Liền đêm nay trận này tiệc mừng tới nói, có thể nói là từng bước huyền cơ, để cho người ta hoa mắt, ở đây mỗi người, cơ hồ từng cái thành đối phương quân cờ. Trận này tiệc mừng xuống tới, ta là như giống trên băng mỏng, so liên tiếp thi triển mười mấy lần chọn châm pháp còn cảm giác mỏi lòng. Thanh tử nhưng không có lên tiếng. Ta tự nhiên biết đó căn bản không có khả năng có đáp án, đối phương thủ đoạn như thế, chỉ sợ sớm đã bố cục đã lâu, lại thế nào có thể sẽ dạng này liền lộ ra chân ngựa. Theo trước mắt tình hình đến xem, trận này tiệc mừng chỉ sợ chỉ là đối phương tiểu thí như đao, nhưng đã khiến cho đám người người ngã ngựa đổ. Tuy nói cuối cùng để cho chúng ta phá một ván, nhưng đối phương đã thắng. Bởi vì lòng nghi ngờ hạt giống đã để đối phương thành công gieo đêm nay qua đi, Thiên Sư đạo cùng Mao Sơn phái tất nhiên sẽ lên hiểm khích. Vàng, nghe hai nhà cùng trời sư đạo, chỉ sợ cũng không cách nào giống trước đó như thế tín nhiệm lẫn nhau. Về phần hàng dạy, đốt hương sẽ cùng vô cực môn, sợ là cùng rõ ràng hơi phái, cùng toàn bộ đạo môn thù hận lại được sâu hơn một phần. Thanh tử ngồi ở trên tảng đá, nhìn lên trời cao tinh thần. Ta nhìn qua nàng nhỏ yếu thân ảnh, nói có mệt hay không. Thanh tử không nói chuyện, thật lâu, mới nói có chút. Ta nghe được trong lòng khó chịu. Từ xưa đến nay, lòng người đều là khó khăn nhất phỏng đoán. Trong 100 người, chỉ cần có một người lòng dạ khó lường, âm thầm dở trò quỷ, đưa qua không được bao lâu, cái này còn lại 99 người liền sẽ lẫn nhau hoài nghi, tàn sát lẫn nhau, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Bây giờ chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối phương ở trong tối, mà lại kinh doanh đã lâu, không biết đến tại các phái cấp giáo bên trong bố trí bao nhiêu quân cờ. Các đại bọn hắn muốn gây ra các phái phân tranh, đó thật là quá đơn giản. Các đại giáo trong phái, nhân số tuy nhiều, nhưng mỗi người đều có ý nghĩ của mình, mỗi người đều có tư tâm của mình, giống như đêm nay bình thường, hơi chút trêu chọc, liền cùng núi lửa bộc phát giống như. Cái này nhân tâm phá hư dễ dàng, muốn trông coi, đó chính là quá khó khăn. Mặc cho ngươi mánh khóe thông thiên, cũng không quản được cái này nhân tâm ủng hộ hay phản đối chúng ta trận chiến này, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào ta nói ra. Thanh tử không nói gì. Trừ phi chúng ta có thể đem hắc thủ kia cho nắm chặt đi ra, nếu không liền thủy chung là bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Đối phương đánh ra tới chỗ hở, chúng ta có thể bù một lần, có thể bổ 10 lần, nhưng có thể bổ 100 lần, 1000 lần, vạn lần sao? Ngươi cũng đừng quá quan tâm, những người này muốn tìm chết, chúng ta lại chỗ nào có thể quản được hắn đi chết. Nhớ tới tiệc mừng phía trên thung thung kiện kiện phân tranh, liền cảm thấy lấy mọi lòng, chúng ta hay là về chúng ta đàm thành nhà đi, hoặc là liền đi khắp nơi du ngoạn. Ta mặc dù nói như vậy, nhưng cũng bất quá là miệng nói một chút, biết thanh tử khẳng định là sẽ không đáp ứng. Cái này nếu như chỉ là đơn thuần thuật môn ở giữa đấu tranh nội bộ, chúng ta căn bản sẽ không đi quản. Nhưng việc này nếu dính đến mai táng pháp đại trận, đây chính là một kiện tuyệt đại tuyệt hung hiểm âm sự tình. Một ngày thân là tuần âm người, liền không thể mặc kệ. Chương 396. Vây khốn. Chương 396. Vây khốn. Bồi tiếp thanh tử nhìn một trận chân trời tình đấu, liền nói, ngươi có đói bụng không? Thanh tử nâng má, nói chỗ này cũng không có gì ăn. Ta đêm nay mặc dù là đi đấy tiệc mừng, đầy bàn rượu ngon thức ăn ngon, chỉ bất quá việc này bưng liên tiếp phát sinh, nào có cái gì tâm tình ăn uống, lại trải qua lần này dày vò, đã sớm là trong bụng trống trơn, nhớ tới trên đường, trải qua một cái đầm nước nhỏ con, liền tại phụ cận, đứng lên nói, ngươi chờ ta một chút tìm lấy cái kia đầm đi tới. Cởi quần áo ra, nhảy xuống nước đi, từ trong đàm vớt lên đến hai đôi cá, ngay tại chỗ phá vảy rửa sạch, lại nhặt được tuổi khô trở về, trên mặt đất chất thành, sinh cái lửa, đem hai đôi cá cầm nhánh cây xuyên qua, chuẩn bị làm cá nướng. Gặp thanh tử ngồi ở chỗ đó, nhìn ta thu thập cá, liền nói, nếu không ngươi đến, ta thế nhưng là rất muốn lại ăn ngươi nướng cá. Thanh tử thân sắc cổ quái ngang ta một chút, nói có phải hay không lại ngứa ra. Ta cười hắc hắc. Chỉ bất quá ta nói thế nhưng là lời nói thật, không có nửa phần nói đùa ý tứ. Ngày đó ta bị sát khí quán đỉnh, hơi thở mong manh, thanh tử cho ta nướng một con cá, tuy nói nướng đến là nửa sống nửa chín, ngay cả vảy cá cùng nội tạng đều không có làm sạch sẽ, nhưng là ta muốn ăn nhất đồ vật đem thu thập xong cá đặt ở trên lửa nướng, nói ngươi nói phái Mao Sơn cái kia tần sư bá là ai cho làm hại, chuyện này ta từ đầu đến cuối nghĩ không ra, người này tại phái Mao Sơn bên trong bối phận rất cao, pháp thuật cũng là cực kỳ tinh thâm, không phải người bình thường có thể làm. Hại. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này tần sư bá chết có chút quái dị, không giống như là cái này tiệc mừng bên trong một vòng. Có khả năng cái này tần sư bá chết có khác những nguyên do khác, chỉ là chuyện này bị đối phương lợi dụng mà thôi. Bất quá chuyện này, thanh tử cũng không có gì manh mối thiên sư đạo cái kia hai cái, họ Lý cùng họ Triệu, có hay không vấn đề. Thanh tử đạo, cái kia họ Lý chính là có vấn đề, nhưng không tốt khẳng định có phải hay không đối diện quân cờ vấn đề này phức tạp liền phức tạp ở chỗ này, lòng người khó lường, mỗi người đều có tư tâm của mình, coi như hắn không phải đối diện quân cờ, cũng có thể sẽ bị đối phương lợi dụng. Ta nhớ tới cái kia nốt rồi lớn, nói người này cũng là không quá bình thường, người này mặc dù là say rượu, nhưng nhiều lần lửa cháy đổ thêm dầu, cuối cùng kêu một tiếng hét kia, tuy nói không có hoàn toàn nói rõ, nhưng nhìn tình thế kia, tám thành nói đúng là Hoàng Lôi cùng ta sự tình. Về sau ta từ nhỏ trà trang lúc rời đi, gặp người này chết tại trên mặt đất, hẳn là thanh tử dưới tay dưới người tay. Chứ người này bên ngoài, còn có một số đến dự tiệc tân khách chết ngay tại chỗ, sợ đều là thành tử lúc này si đi ra cá con. Diệt trừ những người này, một là vì trò xiếc diễn nguyên bộ, hai là mượn cơ hội thanh lý mất một chút có vấn đề tạp thái. Ta đem nướng xong cá cho thanh tử đưa tới, gặp nàng cắn một cái, lại bị Hoàng Lôi sự tình nói với nàng một lần. Thanh tử ăn cá, cũng không nói chuyện. Ta một mực nói liên miên lại nhải nói xong, ăn vài miếng cá, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được liền bật cười. Thanh tử hướng ta liếc mắt nhìn, nói lại làm cái gì trách. Ta cười không ngừng, nói ngươi nói ta hai giống hay không trên sách một đôi nhân vật. Thanh tử đạo, cái gì? Ta chỉ nàng, ngươi chính là Như Lai Phật Tổ lại chỉ chính mình, ta chính là cái kia Tôn Hầu tử. Ngươi vận trù miêu tính, ta ngay tại phía dưới hồ nháo, chuyên đánh các lộ yêu tinh, ngươi nói như không giống, càng nghĩ càng thấy giống như, nghĩ đến buồn cười chỗ, trong lúc nhất thời hết sức vui mừng. Thanh tử ngang ta một chút, nói ngươi ngược lại là thật giống cái ngang bướng con khỉ. Ta cười nói, chính là làm sao cũng không bay ra khỏi ngươi Ngũ Chỉ Sơn. Thanh tử cười lạnh nói, ta lại lúc nào có thể quản được ở ngươi. Ta cười hắc hắc một trận. Hai người đem cá ăn xong, thanh tử liền đứng lên. Ta cây đuốc trồng dập tắt, đi theo. Lúc này sao trên trời chói, trên mặt đất côn trùng kêu vang chiêm chiếp, dạ phong khẽ bước. Ta bồi tiếp thanh tử ở trong núi chẳng có mục đích du tẩu, chỉ cảm thấy lại về tới lúc trước cùng nàng cùng một chỗ ở bên ngoài bốn chỗ du lãng quan cảnh, trong lòng hỉ nhạc kiên tĩnh. Thằng đến Vương Đông có chút trắng bệnh thời điểm, thanh tử đạo, ta trở về quay người liền rời đi. Ta muốn theo sau, bất quá cuối cùng vẫn ngừng lại. Thanh tử đi đến một nửa, dừng lại nói một câu, trước đó linh viên cứu cá nhân, nên là ngươi nhận ra, ngươi đi xem một chút lập tức nói cái địa phương, thân ảnh liền biến mất tại cây rừng bụi bên trong. Ta coi lấy nàng rời đi phương hướng, kinh ngạc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nghe nàng nâng lên linh viên, cái kia trước đó cái kia cho ta chuyển tờ giấy tên nhỏ con, hẳn là tiểu nha đầu phiến tử này. Ngay sau đó cũng không kịp nghĩ lại, dựa theo nàng cho địa chỉ, tìm tới. Tại phương đông sáng lên thời điểm, tại một chỗ vắng vẻ lâm tử lý tìm được người rồi, co do nằm đang cỏ khô trong đống, diện mục mượt mà, gương mặt thường đỏ, lông mi nhẹ nhàng phát run, ngay tại trong ngủ say, ngây thơ chân thành, chính là rõ ràng hơi phái nữ đệ tử Lư Hà. Ta thô tra xét một chút, gặp nàng cánh tay cùng cổ chỗ có vết rạch cùng vết máu, bất quá phần lớn là chút vết thương da thịt, thắng nổi không có gì đáng ngại. Gặp nàng ngủ được chìm, cũng không đi gọi tỉnh nàng, tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Đêm nay trải qua hái hùng kết vía, thật sự là tâm lực tiểu tụy. Vừa rồi cùng thanh tử tại một khối thời điểm, vậy còn long tinh hổ mãnh, không có chút nào buồn ngủ, lúc này ngồi xuống đến, đã cảm thấy đầu phát chìm, mệt mỏi thiết đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ nghe được bên cạnh một trận rất nhỏ dị hưởng, lập tức đánh thức. Mở mắt nhìn lên, chỉ gặp mặt trước một đôi hắc bạch phân minh mắt to, chớp một chút. Liền nghe Lư Hà vui vẻ nói, "Lục Cảnh tiểu ca ca, ngươi đã tỉnh." Cô nương này thanh âm lại vang lại giòn, cách ta lại gần, lúc đó làm cho ta cái này mảng nhị chấn động phải ông trực hưởng. Ta ngáp một cái, chỉ nghe cô nương kia nói Lục Cảnh tiểu ca ca, nguyên lai là ngươi đã cứu ta. Ta cũng lười đi làm nhiều giải thích, dù sao nhà ta sanh con cứu, cùng ta cứu lại có cái gì phân biệt, liền hỏi nàng làm sao lại ở chỗ này. Nói chuyện đến cái này, Lư Hà liền ôi một tiếng, từ dưới đất bò dậy, nói ta còn phải đi tìm người cứu mạng. Ta nghe nàng nói đến mơ hồ, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, để nàng từ từ nói đến. Lư Hà vội la lên, là La sư bá ta bọn hắn. Ai nha, không kịp nói, ta phải đi trước tìm cứu binh. Nói có cẳng muốn đi, đi một trận, lại chạy về đến hỏi ta nói tiểu ca ca, tiểu trà trang chạy đi đâu à? Ta coi cô nương này lỗ mãng, không khỏi dở khóc dở cười, nói ta dẫn ngươi đi một đường liền dẫn nàng hướng tiểu trà trang mà đi. Trên đường liền nghe nàng đem sự tình đem nói ra. Nguyên lai, nàng đây là muốn đi tiểu trà trang viện binh, đi cứu sư thúc của nàng bá Hòa Thanh hơi phái một đám đồng môn. Ta nghe được hồ đồ, hỏi, ngươi sư thúc bá cũng tại? Là mấy vị nào? Không nghĩ tới Thanh hơi phái còn có trưởng bối tại Nhạc Dương một vùng. Lư Hà đi rất gấp, gương mặt đỏ bừng, nói ta trưởng giáo sư bá à, còn có ta nguyên sơ sư bá. Tính gì cùng Nhàn Tâm hai vị sư thúc. Ta cái này nghe chút, không khỏi có chút giật mình, Thanh hơi phái tại Phụ Lục Ba Tông bên trong, hương hỏa vốn là yếu kém nhất, trừ Lưu Tử Ninh, Lư Hà các loại thế hệ trẻ tuổi, lại đến bối phận, cũng liền chỉ còn lại 7 vị. Trong đó có 2 vị chết tại Chu Sa đảo thượng. Còn lại 5 vị, liền theo thứ tự là trưởng giáo Khâu Thiếu Gia Hơi, cùng Lư Hà nói tới nguyên sơ 3 vị kia, ngoài ra liền còn có một cái Thu Ngâm. 4 vị này không tại Thanh Vi cùng, thế mà cùng nhau đến Nhạc Dương, cái này khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tục. Lư Hà thở phi phò, một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn ta chằm chằm liếc mắt nhìn, nói ngươi không biết sao? Ta trưởng giáo sư bá bọn hắn là vì Tử An ca ca sự tình tới Minh Nguyệt xem. Nghe nàng tiểu nói này, ta ngược lại thật ra đột nhiên nhớ tới, lúc đó là nghe Lưu Tử Ninh nói qua, nàng trong môn trưởng bối muốn cho Lưu Tử An bế quan trị liệu. Lư Hà đạo, Tử An ca ca bệnh đã có thật nhiều năm, sư thúc bá bọn hắn cũng nhìn qua thật nhiều lần, đều không có kết quả gì. Về sau ngươi đến nghe ngóng Tử An ca ca bệnh tình, nói là có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi. Thu Ngâm sư bá liền nói, ngươi cùng Lục tiểu thư mấy lần đã cứu chúng ta Thanh hơi phái đệ tử, cùng ta Thanh hơi phái có đại ân. Về sau trưởng giáo sư bá cùng với những cái khác mấy vị sư thúc bá sau khi thương nghị, liền quyết tâm mang theo Tử An ca ca đến Minh Nguyệt xem, Thu Ngâm sư bá nàng lão nhân gia lưu thủ tại Thanh Vi cung. Ta nghe chút, nguyên lai việc này hay là cùng ta có liên quan. Lưu Tử An tại Thanh hơi phái nhiều năm, nếu như bệnh này có thể tại Minh Nguyệt xem chữa cho tốt, chỉ sợ sớm đã trị được. Sở dĩ kéo tới hiện tại mới đi, sợ là trong đó có cái gì cực kỳ khó xử địa phương. Thế nhưng là vì ta điểm ấy ân huệ nhỏ, để Thanh hơi phái 4 vị trưởng bối cùng nhau mà ra, thật sự là để cho ta xấu hổ. Chương 397. Gấp rút tiếp viện. Chương 397, gấp rút tiếp viện. Lư Hà nói tiếp, ta lần này là dâng Thu Ngâm sư bá chi mệnh, mang theo một sư đệ cùng sư muội đến tiểu trà trang chúc mừng. Thu Ngâm sư bá lo lắng trưởng giáo sư bá bọn hắn, liền để chúng ta tiện đường đi xem một cái. Kết quả chúng ta đi đằng sau, liền phát hiện Minh Nguyệt Quan bị một đám người cho bao quanh vây quanh, trưởng giáo sư bá cùng trong môn sư huynh muội bọn họ đều bị bọn hắn vây ở bên trong nói, gấp đến độ nước mắt thẳng đảo quanh, thanh âm đều nghẹn ngào. Ta trấn an nàng vài câu, vừa cẩn thận hỏi, mới biết được cái này Minh Nguyệt Quan nguyên lai là rõ ràng hơi phái một cái chi nhánh đạo quán, nói thật lên, cũng là thuộc về rõ ràng hơi môn hạ. Lư Hà bọn hắn chạy đến thời điểm, Minh Nguyệt Quan đã bị người vây khốn, bọn hắn căn bản là vào không được. Về phần những người kia đến tuột cùng là ai, cô nương này liền làm không rõ ràng lắm, chỉ nói là một chút người thật kỳ quái. Ta nghe được trong lòng kỳ quái, lẽ ra rõ ràng hơi phái bốn vị trưởng bối tự mình ở đây, lại có một đám rõ ràng hơi phái đệ tử tùy hành, lại có người nào có thể đem bọn hắn cho vây khốn. Chuyện này cũng quá kỳ hoặc chút. Chỉ nghe Lư Hà lại sau này nói ra, ba người bọn họ nguyên bản ở bên ngoài nhìn trộm, về sau dưới sự nóng nội, không cẩn thận liền lộ hành tung, trong đó cùng bọn hắn đồng hành một cái tiểu sư muội, liền bị đám người kia cho nắm đi. Lư Hà cùng một tên khác sư đệ chạy ra, đến đây tiểu trà trang viện binh. Chỉ bất quá đang trên đường tới, lại gặp được Vô Cực môn người, kết quả hai người liền đi rời ra. Lư Hà lau lau nước mắt hỏi, "Tiểu ca ca, ngươi có hay không thấy sư đệ ta?" Ta nghĩ đến bị Văn gia tử đệ mang lên bộ thi thể kia, gặp cô nương này hai mắt đỏ bừng, nhất thời không có nhẫn tâm nói, chỉ là muốn hay là nói. Lư Hà cô nương tiếng nghe, lúc này oa một tiếng liền khóc lên. Nghĩ đến đoạn đường này cũng là kìm nén đến hung ác, vừa khóc này liền không dừng được. Ta nhất thời cũng không cách nào an ủi, chỉ có thể mặc cho nàng khóc thống khoái. Đi ra mấy chục bước đằng sau, cô nương này chính mình liền ngừng lại, lau lau nước mắt, nói tiểu ca ca, tiểu trà trang vẫn còn rất xa. Ta xưa nay biết cô nương này tính cách lạc quan kiên cường, cũng không quá lo lắng, nói ra, cũng nhanh đến mang theo nàng bước nhanh hơn hướng tiểu trà trang tiến đến. Nghe nàng nói đến, Minh Nguyệt kia xem cũng tại phương hướng kia, cứ như vậy cũng không chậm trễ công phu. Chỉ là đến tiểu trà trang đằng sau, mới phát hiện bên trong người đã đi nhà trống. Lư Hà cô nương kia gấp đến độ không được, ta gặp nhất thời cũng tìm không thấy những người khác, văn hoàng hai nhà xảy ra lớn như vậy sự tình, sợ là gà bay chó chạy. Về phần tiên sư đạo, ta còn thực sự có chút không yên lòng bọn hắn. Cố Tư Hàn cùng bựa mặt cái kia hai tiểu tử cũng không biết đi nơi nào, suy nghĩ một trận, lên đường, chúng ta trước chạy trở về nhìn xem. Ta luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, mang theo Lư Hà, liền hướng Minh Nguyệt Quan tiến đến. Đoạn đường này bước đi, thẳng đến tối hôm đó thời gian, mới tới một chỗ ngoài sân gốc. Lư Hà đi đến đầu một chỉ, nói tiểu ca ca, Minh Nguyệt Quan ngay tại bên trong. Đi đến đầu bước đi, chỉ thấy đường xá gian nguy, bốn chỗ vách đá đứng vững, càng chạy càng là càng lệch. Ta không khỏi hiếu kỳ, nói cái này Minh Nguyệt Quan đến tột cùng là cái gì địa phương, làm sao giấu ở sâu như vậy trong núi. Lư Hà đạo, ta cũng không lớn rõ ràng, bất quá nghe nói cái này Minh Nguyệt Quan là từ lúc ta rõ ràng hơi phái lập phái thời điểm liền đã có, cùng ta rõ ràng hơi phái quan hệ cực sâu. Lại hướng bên trong đi đến một trận, chỉ thấy sơn cốc này hai bên đường xuất hiện tia nước nhỏ, hai đầu dòng suối nhỏ dọc theo đường núi vốn lượn đi vào. Lư Hà đạo, cũng nhanh đến, chạy vội đến thở hổn hển, trên mặt không thể che hết lo lắng. Sẽ đi qua một đoạn đường, chỉ thấy ngổn ngang trên đất nằm mấy người, nhìn mặc hẳn không phải là rõ ràng hơi phái người. Lư Hà a một tiếng, cùng ta chạy tới nhìn lên, mấy người kia đều đã là không còn thở. Từ vết thương trên người nhìn, hẳn là thương tại phù pháp phía dưới. Lư Hà đạo, tiểu ca ca, chúng ta mau chóng tới. Hai ta đi nhanh một trận, liền ngầm trộm nghe đến phía trước truyền đến một trận chém giết hô hào thanh âm. Lư Hà khẩn trương, tăng tốc bước chân hướng phía trước chạy đi. Ta sau đó đuổi theo, lại đi một trận, chỉ thấy phía trước hẻm núi sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái cực kỳ rộng lớn bằng phẳng thung lũng, đối diện có một đạo vách đá, dựng ra gà mà đứng, xuyên thẳng chân trời. Dưới thạch bích có tòa đạo quán, dựa vách đá xây lên. Một đám quần áo khác nhau người vây quanh ở xem trước, nhân số đông đảo, thô thô nhìn lại, chí ít không dưới trăm người. Trên mặt đất mang lấy mấy cỗ cổ quái khí giới, đi đầu là cái quái thú đầu, hình thể khổng lồ, mấy người canh giữ ở phía sau, cũng không biết là cái thứ gì. Một đám thân mang áo trắng rõ ràng hơi đệ tử lẫn trong đám người, cùng thi triển pháp thuật, phù lục bay tán loạn, kiếm gô đào tung hành, đang lúc chém giết đến kịch liệt. Chỉ bất quá đám người này số thực sự quá nhiều, rõ ràng hơi đệ tử thì chỉ có chút ít hơn 10 người, hoàn toàn bị dòng người bao phủ, chỉ có thể đau khổ trèo chống. Lư Hà nhìn đến phần trương, nhanh chân liền hướng đám người chạy vội đi qua. Ta thả người xông về phía trước, cực nhanh quét giữa sân một chút, gặp một đám rõ ràng hơi trên người đệ tử bị thương, ngã xuống đất, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lập tức xông vào trong đám người, đi si mị bộ, kết câu tà chỉ, nhìn thấy một cái liền đâm đổ một cái, trước cho tình huống nguy cấp nhất rõ ràng hơi phái đệ tử giải vây. Liên tiếp đâm chọn mấy cái đằng sau, chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng gió, cũng không quay đầu lại, nghe gió biệt vị, ngón tay bay ngược mà ra, trực chỉ người kia ngực. Nhưng một khi đâm trúng, lập tức liền cảm thấy không đối, dưới chân ngay cả giẫm mấy bước, bỗng nhiên thay đổi thân vị, chỉ thấy người kia ngực bị ta một chỉ đâm ra một cái lỗ thủng, thân hình lại chưa thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp hướng ta đánh tới. Ta cẩn thận liếc mắt nhìn, liền phát hiện khác thường. Người này chợt nhìn hình người dáng người, nhưng là sắc mặt đen kịt sáng bóng, ngũ quan nhìn cực kỳ cứng nhắc, khí lực lớn, hành động cấp tốc, thế nhưng là nhìn kỹ xuống, còn có thể phát giác có chút cứng ngắc. Cái này căn bản liền không phải người sống, mà là một cái chế tác đến giống như lúc người gỗ. Đen nhánh trong mắt quỷ dị vòng vo một chút, phất tay liền hướng ta bổ tới. Ta thân hình thoát một cái, vây quanh phía sau hắn, một chỉ đâm tại sau đầu của hắn, gặp nghe khách lạp một tiếng vang dọn, sụp ra một cái lỗ thủng, bên trong chít chít khanh khách chuyển động bánh răng. Ta nhúng tay vào đi, vừa dùng lực, đem hắn cái cổ bẻ gãy, người gỗ này nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đưa mắt nhìn lên, lúc này mới phát hiện, trong nhóm người này, người sống chỉ chiếm gần một nửa, đại đa số ngược lại là những cái này quỷ dị con rối. Ta thả người xông vào đám người, cứu một cái bị hai cái con rối vây công rõ ràng hơi phái nữ đệ tử, hai tay hợp lại, đem hai bộ con rối đầu nện nước. Thấy trên mặt đất nằm ngang một thanh kiếm gỗ đào, nghĩ là cái nào đó rõ ràng hơi phái đệ tử lưu lại, liền lướt qua nhặt lên. Vận khởi thai tức trải qua, tu khí tại kiếm, cầm kiếm ở trong tay chấn động, lập tức phát ra một trận vụ vụ run rẩy, xông vào đám người, vừa thấy được con rối, liền huy kiếm chém xuống, kiếm đến khí đến, nhất thời như cắt gỗ mục, trong nháy mắt đem nó nghiêng chém thành hai khúc. Ta gặp tình hình khẩn cấp, nửa bước không ngừng, cầm kiếm nơi tay, si mị bộ tả xung hữu đột, thấy một lần con rối huy kiếm liền bổ, thấy người sống, liền lấy câu tả chỉ phong quan thiếu. Mắt thấy phía trước hai cái rõ ràng hơi phái nữ đệ tử cầm trong tay kiếm gỗ đào, đầu vai vết máu loang lổ, không trung dâng lên mấy đạo phù lục, đang cùng bốn cỗ con rối chiến đấu, thân hình thoát một cái, liền vọt vào, kiếm gỗ đào dù sao bổ ra bốn đòn, đem bốn người chém thành tám đoạn. Liền nghe một người kêu lên, "Tiểu cảnh." Ta nghe được thanh âm này, chấn động trong lòng, ngưng bộ nhìn lên, nguyên lai là Lưu Tử Ninh cùng Trần Lâm hai người. Hai người đều là sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ mỏi mệt, chắc hẳn ác chiến đã lâu, đã là sức cùng lực kiệt các ngươi tranh thủ thời gian thu nạp đệ tử, mặt khác giao cho ta. Ta một câu nói xong, lập tức hướng phía địa phương nhiều người xông vào. Thanh kiếm gỗ đào làm tuổi đao sứ, trái bổ phải chặt, trong nháy mắt lại chặt đứt mấy cố con rối. Đang muốn lại đi cho còn lại rõ ràng hơi phái đệ tử giải vây, liền nghe đạo đồng một thanh âm vang lên. Thanh âm này một truyền vào trong tai, trong não nhất thời vang một tiếng vang, hai tai ông tác hưởng, có chút đầu váng mắt hoa. Thể nội âm dương bình tự phát chuyển động, một đạo băng hàn ý lạnh bay thẳng giữa hai hàng lông mày, trong não lập tức một rõ ràng. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám rõ ràng hơi phái đệ tử cũng cùng uống rượu say bình thường, thân hình lảo đảo, có mấy người kém chút liền bị những cái này con rối trọng thương. May mắn ta vừa rồi một đường chém giết tới, Lưu Tử Ninh cùng Trần Lâm đem một đám rõ ràng hơi phái đệ tử tập kết đứng lên, cuối cùng còn có thể miễn cưỡng duy trì dưới đến. Lúc này, liền lại là đông đông liên tiếp hai tiếng tiếng vang kỳ quái. Thanh âm này một truyền vào, bốn bề không khí liền giống như bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, trong nháy mắt tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ta vận chuyển lên âm dương bình, ngưng ở trong hai, đem cái kia quái thanh ảnh hưởng ngăn cách ở bên ngoài. Chương 398, Tiểu Kính Hồ. Chương 398, Tiểu Kính Hồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thấy bên kia một đám người sống chính cực nhanh lui về sau đi, chỉ có những cái này không sợ quái thanh con rối vẫn còn tiếp tục xông lên, biết quái này âm thanh khẳng định cùng cái kia vài khung quái dị đầu thú khí giới có quan hệ. Thanh kiếm gỗ đào hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay vẫy bừa, ngón tay nhanh chóng trùng điệp, trong nháy mắt kết 10 lần, hai đầu gối hơi cong, một tay phiên thiên ấn, hướng phía trong đó một khung khí giới xa xa đập xuống. Vang một tiếng vang, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Khúc gỗ kia chế quái thú khí giới ầm vang băng liệt, liên đối bốn bề cả đám người đều bị thổi bay ra ngoài. Ta thân hình không ngừng, tiếp lấy kết ấn, đem còn lại mấy cái khí giới từng cái nện hủy. Từ lúc đọc Vương lão đầu cho ta Mao Sơn tâm thuật, ta đối với đạo môn mấy cái này ấn phù lý giải, ngược lại là tầng lầu cao hơn. Thu phiên thiên ấn kích phát, trong lúc nhất thời khói bụi cuộn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, gặp cái kia ngã trái ngã phải trong đám người, buộc một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, một thân rõ ràng hơi đệ tử cách ăn mặc, chắc là Lư Hà cái kia bị bắt đi tiểu sư muội. Lập tức nhấc lên kiếm gỗ đào, liền xung tới, gặp đến người từng cái điểm đổ, gặp tiểu cô nương kia mặc dù thân ở trận địa địch, ngược lại là không hề sợ hãi, ngược lại mở to một đôi đen lúng liếng mắt to, nhìn ta chằm chằm thẳng nhìn. Ta trái bổ phải chặt, giết tới bên người nàng, một kiếm đưa nàng sợi dây trên người chặt đứt, đang muốn gọi nàng hướng Lưu Tử Ninh bên kia chạy, liền nghe nàng kêu lên, ngươi có phải hay không lục cảnh, mừng khắc khởi, ngây thơ chân thành. Ta sửng sốt một chút, cũng không biết nàng là thế nào nhận ra ta, quay đầu nhìn lên, những cái này con rối số lượng đông đảo, mặc dù đã đổ một nhóm lớn, vẫn như cũ còn có rất nhiều, như thủy triều mạnh vào qua, đem Lưu Tử Ninh các loại bao bọc vây quanh. Bọn hắn một đám rõ ràng hơi đệ tử gom lại cùng một chỗ, kết khởi trận đến, trong lúc nhất thời giống như trong kinh đảo hải lãng thuyền nhỏ, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Ta gặp tiểu sư muội này tóc dài bị đánh tan, khoác rơi vào đầu vai, lên đường, cho ta mượn một túm tóc vị tiểu sư muội kia ngược lại là sảng khoái, nói một tiếng tốt, liền từ dưới đất nhặt lên một thanh tiểu đao, trực tiếp đem đầu tóc cắt hơn nửa đoạn xuống tới. Bởi như vậy, nàng một đầu tóc dài ngang vai, đổ trực tiếp biến thành chỉ tới sau đầu tóc ngắn. Ta có chút kinh ngạc một chút, lập tức đem một thanh tóc tiếp nhận, cầm trong tay, trong lòng đọc thần pháp quyết, thủ thế liên tiếp biến hóa mấy lần. Ngàn cái vạn cái chỉ đen lập tức theo gió phiêu khởi, thăng lên không trung. Ta liên tiếp kết xuất mấy cái thủ ấn, trong miệng uống ra một cái ngắn ngủi âm tiết. Đến không hết chỉ đen trong gió kéo căng thẳng tắp, thẳng hướng những cái này con rối vào tới, ngàn kia và kia, vô cùng bất nhập. Thời gian qua một lát, liền nghe phanh phanh âm thanh bên tai không dứt, thỉnh thoảng có con rối run rẩy một trận, liền ngã trên mặt đất không ngừng vặn mèo. Mặc dù còn có một số con rối may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng cũng chỉ còn lại số rất ít, bị Lưu Tử Ninh mang theo một đám rõ ràng hơi đệ tử, không bao lâu liền đánh cái thất linh bất lạc. Cái này từ bữa mặt cái kia học pháp thuật, gọi 3000 trượng nghe nói là xuất từ cái nào đó đã biến mất môn phái nhỏ, mặc dù quỷ dị chút, đối phó những này con rối ngược lại là thu kỳ hiệu. Bên này toa liên miên con rối ngã xuống đất, những người kia liền phát một tiếng hô, làm chim thu tán, chiếu cốc chạy ra ngoài. Lưu Tử Ninh mang theo một đám rõ ràng hơi đệ tử truy sát một trận, mới thu nạp người trở về, hướng ta chào đón, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên lòng còn sợ hãi, nói tiểu cảnh, sao ngươi lại tới đây? Ta gặp nàng sắc mặt tiểu tụy, còn lại thanh vi phái đệ tử cũng là cái bị thương, liền nghe Lư Hà cô nương kia cấp lời nói, là ta tìm tiểu ca ca tới. Lưu Tử Ninh nói tính ngươi lập công lớn. Trần Lâm đem các đệ tử đều thu nạp trở về, lại là có 5 tên rõ ràng hơi đệ tử mất mạng, đám người còn lại, trừ Lư Hà cùng người tiểu sư muội kia rất nhiều bên ngoài, từng cái bị thương đẫm máu, thần sắc đau thương. Ta nhìn lướt qua cái này khắp nơi trên đất người gỗ, cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi sư thúc bá đâu? Chỉ thấy trong đám người đi ra một người trung niên đạo cô, hòa thanh nói, vị này là Lục Thi chủ thôi, mặt mũi hiền lành, cánh tay trái túi ở một bên, đầu vai vết máu loang lổ, mặc dù vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí thế lại khá lớn. Lưu Tử Ninh vội nói, vị này là Minh Nguyệt xem con chủ, Hứa sư bá. Nghe nàng nói chuyện, ta mới biết được nguyên lai đạo cô này chính là nơi đây quan chủ, bận điệu túi đầu hành lễ. Cái kia Hứa quan chủ hướng ta mỉm cười, mặc dù trải qua một trận đại chiến, tâm cảnh lại vẫn là cực kỳ bình thản. Lưu Tử Linh nhíu lại đôi mi thanh tú, lúc này đem sự tình đem nói ra. Nguyên lai, ngày đó Thanh Vi phái trưởng giáo các loại bốn vị trưởng bối vì cho Lưu Tử An chữa bệnh, liền mang theo Lưu Tử Linh mười mấy tên rõ ràng hơi đệ tử đến Minh Nguyệt xem, tiến vào tiểu kính hồ đóng quan. Nghe Lưu Tử Linh nói đến, cái này tiểu kính hồ từ trước đến nay là Minh Nguyệt quan bí ẩn nhất địa phương, không cho phép ngoại nhân đi vào, bởi vậy bên ngoài có bảy vô cùng lợi hại cấm chế. Chỉ bất quá Thanh Vi đệ tử có Hứa quan chủ mang theo, tự nhiên xuất nhập không ngại. Nguyên bản hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng là 9 ngày sau đó, Trần Lâm mang theo một tên đệ tử, chuẩn bị đi vào cho các sư trưởng đưa vài thứ, tiểu kính hồ bên ngoài cấm chế lại đột nhiên không mở được. Hứa quan chủ tự mình thử mười mấy lần đằng sau, liền phát giác cấm chế kia bị người cải biến qua, tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên một loại nào đó rất cổ quái sửa đổi. Nhưng chút ít này sửa đổi, lại là làm cho cả cấm chế lên biến hóa cực lớn, Hứa quan chủ mặc dù đối với cấm chế này có chút quen thuộc, nhưng bản thân tại thuật số một đạo hàm dưỡng lại là không cao, trong lúc nhất thời không cách nào phá giải cái này cải biến qua cấm chế, còn lại Thanh Vi đệ tử càng là thúc thủ vô sách. Ngay tại đám người kinh hoàng cực kỳ, lại đột nhiên nghe nói Minh Nguyệt quan đệ tử đến báo, nói là bên ngoài có người tiến vào sân cốc, đem Minh Nguyệt quan cho đoàn đoàn bao vây. Hứa quan chủ mang theo đám người ra ngoài nhìn lên, thấy người tới một mảnh đen kịt, trang phục khác nhau, cũng nhìn không ra lai lịch gì. Đối phương không nói một lời, liền hướng Minh Nguyệt quan động thủ. Hai bên luân phiên giao thủ. Đối phương mặc dù nhân số đông đảo, nhưng Thanh Vi phái cùng Minh Nguyệt quan đám người ỷ vào pháp thuật lợi hại, hay là miễn cưỡng chống đỡ được. Chỉ bất quá đối phương người đông thế mạnh, lại liên tiếp lấy ra một chút quái dị đồ vật, Thanh Vi phái bên này cũng có chút ứng phó không rảnh. Minh Nguyệt quan 6 tên đệ tử, toàn bộ mất mạng, Thanh Vi phái đệ tử cũng là tử thương thảm trọng. Chỉ nghe cái kia cắt một nắm lớn tóc tiểu sư muội nói còn tốt Lư Hà Tả đem người cho tìm tới. Trong nội tâm của ta cũng là thùng thùng nhảy loạn, khá là nghĩ mà sợ. Hôm nay nếu là lại đến trễ một chút, sợ là mấy cái này Thanh Vi phái đệ tử liền muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Lại hỏi, cấm chế kia ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Lư Hà vỗ tay một cái nói sớm nghe nói tiểu ca ca thuật số lợi hại, chúng ta nhanh đi nhìn một cái. Đám người đồng loạt hướng phía Minh Nguyệt quan đi đến. Lưu Tử Ninh sai khiến mấy cái thụ thương hơi nhẹ đệ tử canh giữ ở Minh Nguyệt quan cửa ra vào, vừa phát hiện khắc thường trạng liền cảnh báo. Sau đó đám người còn lại tại Hứa quan chủ dẫn đầu xuống, tiến vào Minh Nguyệt quan chỗ sâu. Một đường nhìn lại, cái này Minh Nguyệt quan gạch xanh ngói đen, dựa vách đá tuyệt lĩnh xây lên, nhưng nói là quỷ phụ thần công. Nhìn kiến trúc này cách cục cùng chất lượng, hiển nhiên đã có thật nhiều năm tháng. Lại truyền bảo, một đoàn người liền đi tới trong một cái viện. Trong nội viện này không có phòng xá, chỉ có một mặt vách đá, dưới thạch bích có cái hang đá, cấp trên viết tính tâm hai chữ. Hứa quan chủ hướng ta mỉm cười nói, chính là chỗ này đi đầu bước đi. Ta cùng những người khác sau đó đuổi theo. Sau khi đi vào, chính là quanh co sơn động, bên trong không khí ẩm ướt, mơ hồ có thể nghe được một trận rất nhỏ tiếng oanh minh, nghe tới tựa như là thủy triều lên xuống thanh âm. Trần Lâm đi tại bên cạnh ta, nói tiểu kính hồ ngay tại bên trong cùng cô nương này nhiều ngày không thấy, lúc này gặp lại, lại là tiểu tụy không ít. Những ngày này bởi vì ta cái này dâm tặc sự tình, sợ là cùng Trịnh lao đầu một đạo chịu không ít bị quất. Nàng vừa dứt lời, liền cảm thấy đường hầm này bắt đầu đi xuống dưới, đi một trận, tựa hồ là càng chạy càng thấp. Trong nội tâm của ta hơi có chút hiếu kỳ, cái này tiểu kính hồ, nghe danh tự này, còn tưởng rằng Minh Nguyệt quan phủ cận một mặt hồ, không nghĩ tới lại là tại Minh Nguyệt xem dưới mặt đất. Lại đi một trận, chỉ thấy phía trước xuất hiện một bức vách đá, lại là không có đường. Ta đang có chút kinh ngạc, cẩn thận liếc mắt nhìn vách đá kia, liền cảm thấy ra không đối. Trần Lâm một chỉ vách đá này, nói đây chính là tiểu kính hồ lối vào. Hứa quan chủ đứng ở vách đá trước đó, nhìn ra ngoài một hồi, thở dài. Ta tiến lên, tinh tế tra xét một phen, lập tức liền hiểu được, nguyên lai nơi này là thiết trí một cái kỳ môn trận pháp. Nơi này sở dĩ nhìn thấy chính là một bức tuyệt bích, chẳng qua là bị trận pháp ngăn cách tại bên ngoài mà thôi. Ta bình tĩnh lại, vòng quanh vách đá này bốn bề chậm rãi đi một vòng, lại nghịch đi nữa một vòng, càng xem càng cảm thấy cấm chế này phức tạp tinh thâm, mà lại sự bố trí này thủ pháp cực kỳ đặc biệt, cùng ta trước đó thấy qua đều cực kỳ khác biệt. Chỉ trên vách đá cái kia đồ vật, nghi ngờ nói, những cái kia là cái gì? Chương 399. Âm ngẫu. Chương 399. Âm ngẫu. Mặt tuyệt bích kia cũng không giống như bình thường thấy những cái này loạn thạch gầy trơ xương vách núi, mà là chân nhắn như gương, cấp trên khắc đầy các loại chi tước, rực rỡ muôn màu, dáng vẻ khác nhau, tuy nói chỉ là dùng đơn giản đường cong điêu khắc lên đi, lại là giống như lúc. Tại tuyệt bích tiền trạm lập một lát, liền nghe đến trong động này lại ẩn ẩn nhớ tới một trận sóng lớn chập trùng thanh âm, bất quá một hồi, lại biến thành gió thổi lá cây hào hào âm thanh, thỉnh thoảng còn có lưu giữ tiếng chim hót truyền đến. Ta biết đây là chúng ta thân ở trong trận sinh ra nghe nhầm, chỉ là giống như vậy trận pháp ngược lại thật sự là cực kỳ đặc biệt, từ chỗ không thấy. Liền nghe Hứa quan chủ thở dài một cái, nói trận pháp này gọi lối vẽ tỉ mỉ bách điều hình là Minh Nguyệt xem lịch đại chuyển xuống, nghe nàng giải thích đằng sau, mới biết được trận pháp này cũng không phải từ bắt đầu liền có, mà là Minh Nguyệt xem sáng tạo sau 50 năm, có cái họ công đệ tử dẫn người thu kiến. Ta nghe chút hắn cái họ này, không khỏi cảm thấy có chút quái dị, ta vẫn là lần đầu nghe nói có người họ công. Nghe Hứa quan chủ nói, cái này họ công đệ tử là 60 tuổi đằng sau, mới xuất gia thành đạo, tới Minh Nguyệt xem tu hành. Người này đến Minh Nguyệt quan chi sau, mỗi ngày chính là tại trong quan bế quan tu hành, cũng không lớn cùng người liên hệ. Thẳng đến hơn một năm sau, người này đi vào tiểu kính hồ, ngày kế tiếp liền đi tìm ngay lúc đó con chủ, nói do tiểu kính hồ bên ngoài ban đầu cấm chế có chút lơ lỏng, hắn nguyện dẫn người một lần nữa bố trí. Về sau liền thành liền cái này gọi lối vẽ tỉ mỉ bách điều hình trận pháp. Ta nghe danh tự cổ quái này, luôn cảm thấy trận pháp này cùng thường ngày thấy trận pháp khá là khác biệt. Hứa quan chủ đem ta gọi qua một bên, đem bách điều hình cấm chế kết cấu tinh tế nói một lần. Ta lưu vào trí nhớ ở trong lòng, dần dần thôi diễn, cái này càng thôi diễn lại càng thấy mở rộng tầm mắt. Cái này bách điều hình cấm chế kết cấu, tự nhiên là trốn không thoát thuật số cơ bản âm dương ngũ hành sinh hóa chi đạo. Nhưng ở rất nhiều chỗ rất nhỏ, lại là mở ra mặt khác, mở ra lối riêng, cùng bây giờ đạo môn bên trong chỗ lưu truyền rất nhiều thủ pháp hoàn toàn khác biệt. Trong trận pháp này cũng dùng đến rất nhiều điệp gia thủ pháp, vòng vòng đan sen, cực kỳ phức tạp, lại tinh xảo linh động, tuyệt đối là đại sư thủ bút. Nếu là thuật số bản lĩnh hơi kém một chút người, đừng nói là đi phá giải, chính là tới suy đoán một chút, liền phải đầu váng mắt hoa. Cái này bách điều hình kết cấu cực kỳ khổng lồ, ta nhất thời khẳng định không cách nào đều thôi diễn rõ ràng, chỉ bất quá bây giờ chúng ta chỉ cần ở trong trận này tìm ra thông lộ, so sánh liền muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ ký ức trong đó mấu chốt một đoạn kết cấu, ở trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn. Tính toán không sai đằng sau, mới mở mắt đứng dậy, dọc theo vách đá chậm rãi mà đi, tay trái xuôi ở bên người, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Từ sông vào trận địa bên trong, vào biển tính cát. Bằng vào ta bây giờ tính cát tốc độ, so với Di Vãng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn phá giải cái này bách điều hình cũng là không thể nào. Chỉ bất quá lúc này trải qua Hứa Quan chủ truyền thụ bách điều hình cấm chế kết cấu, trong lòng liền đã nắm chắc con, chỉ cần tính toán ra bị người động tay chân bộ phận, cái này muốn đơn giản bên trên rất nhiều. Ta một khắc không ngừng nghỉ tính toán thôi diễn, một đám thanh vi đệ tử cũng nín thở liễm tức, không phát ra một tia thanh âm. Cũng không biết trải qua bao lâu, ta đang thôi diễn đến vòng thứ 9, đột nhiên trong lòng hơi động, đứng tại chỗ nghĩ thầm một lát, nhìn lướt qua trong hang đá, cũng không có gặp vật gì khác, liền hỏi một tên thanh vi đệ tử mượn một thanh kiếm gỗ đào tới. Vị tiểu sư muội kia lúc này đem nàng trôi kia đưa tới, dùng của ta. Ta lấy kiếm tới, lại từ trong bọc lấy ra một thanh đao khác, hơi suy nghĩ một chút, tại trên kiếm gỗ đào khắc xuống mấy đạo cấm văn, một đường thẳng khắc đến chỗ chuôi kiếm. Đem đao khắc thả lại trong bọc, cầm kiếm tại trước vách đá đứng yên một lát, trong lòng yên lặng tính toán, tiếp lấy hướng về sau liên tiếp rời khỏi ba bước, lại hướng phải đi ra hai bước, lại quay người đi năm bước, nhìn chuẩn một cái phương vị, vận khởi thai tức trải qua, tụ khí tại kiếm, đem kiếm gỗ đào cắm vào dưới mặt đất, cắm thẳng đến chuôi. Ngay sau đó đi vào vách đá trước đó, nhìn chằm chằm những cái này rực rỡ muôn màu chim bay nhìn một trận, lấy độ ếch chỉ liền chút trong đó mấy chỗ trận nhãn. Thu chỉ phía sau, liền cảm thấy trước mắt vách đá tựa hồ có chút run một cái. Trong lòng không khỏi vui mừng, thành. Hứa Quan chủ đi lên phía trước, cẩn thận nhìn một trận, vui vẻ nói, đi, một đám thanh vi đệ tử lập tức thở phào một cái, từng cái mặt lộ mừng rỡ. Hứa Quan chủ hướng ta nhẹ gật đầu, lấy Minh Nguyệt xem truyền xuống giải cấm chi pháp, mở ra cấm chế, chỉ thấy trước mắt vách đá đằng tiêu tán, xuất hiện một cái hang đá. Hứa Quan chủ phía trước dẫn đường, mang theo chúng ta bước nhanh trong chiều đầu bước đi. Đi ra mười mấy bước, chỉ thấy phía trước tựa hồ xuất hiện một cái khoáng đạt không gian. Còn chưa kịp nghĩ lại, liền nghe Hứa Quan chủ cả kinh kêu lên, thứ gì? Ta đi theo thanh vi đệ tử hướng phía trước chạy gấp, chạy tới, chỉ thấy nơi này đầu là cái cực lớn hang động dưới mặt đất, tại hang động trung tâm, khảm một khối 6-7 thước vuông ngọc thạch hình tròn, nó sát xanh biết thông thấu, chân nhắn như gương, tựa như là trên mặt đất rơi xuống một khối to lớn ngọc bích. Vậy quanh ngọc bích, dựa vào đông nam tây bắc bốn phương tám hướng ngồi ngay thẳng bốn người, hai nam phụ nữ, hẳn là rõ ràng hơi phái bốn vị trưởng bối. Chỉ là bốn người bây giờ đều là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt bên trong xanh tươi trở lại, bờ môi phát ố mỗi người trên đỉnh đầu đều liên tiếp một cây sợi tơ đen kịt, mà sợi tơ một chỗ khác thì là thăng lên không trung, nối thẳng đến trên vách đá một cái lõm trong hang đá. Hướng hang đá kia nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy trong động tựa hồ ẩn một bóng người, chỉ lộ ra một đoạn góc áo. Ta gặp cái kia bốn cái quỷ dị hắc tuyến cắm thẳng vào rõ ràng hơi phái bốn tên trưởng bối so đỉnh, hắc tuyến gốc gần ẩn lộ ra một tia dữ tợn huyết sắc. Bốn người sắc mặt tái đi, da mặt khô gắt, thái dương như sương, tóc lông mày lấm ta lấm tấm, đã là trắng một nửa. Nghe Lư Hà nói, rõ ràng hơi phái bốn vị trưởng bối đều là chính đang thịnh niên, tuyệt không có khả năng là như vậy vẻ giàn mua, lập tức liền biết hắc tuyến kia sợ là có gì đó quái lạ. Từ một tên rõ ràng hơi đệ tử trong tay lấy kiếm gỗ đào, thân hình lướt đi, hướng bốn người đỉnh đầu hắc tuyến chém tới. Nhưng một khi chém xuống, liền cảm thấy không đối. Cái kia chỉ đen nhìn như suy nhược, lại là chém chi không ngừng. Trong nội tâm của ta giật mình, lập tức thu kiếm, hơi ngưng thần, tay trái kẹp một viên ba cạnh châm, vòng quanh bốn người cực nhanh du tẩu một vòng. Tại bốn người mi tâm dùng chọn châm pháp phân biệt đạn rung động. Bốn người mày nhăn lại, mỹ mắt đột nhiên run rẩy một cái, chỉ thấy đỉnh đầu kia hắc tuyến cũng là phát ra răng rắc một tiếng. Ta lập tức nô ra hai ngón tay, ngưng khí tại chỉ, đem hắc tuyến kia kẹp lấy, kéo ra bốn người bên ngoài cơ thể. Hắc tuyến kia giống như vật sống bình thường, trên không trung giống rắn giống như vặn vẹo một chút, vưu tự vẩy ra mấy điểm huyết hoa. Cùng lúc đó, chúng thanh vi đệ tử đã nhao nhao hô quát, vô số phù lục bay lên không, trực chiều trên vách đá hang đá kia vọt tới. Trong lúc nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía, chỉ thấy trong động đột nhiên nhảy ra hai đạo bóng đen, trực tiếp rơi xuống đất, thân hình bắn ra, lập tức liền hướng phía chúng thanh vi đệ tử lao đến. Hai người này thân hình thấp bé, tốc độ lại là cực nhanh, lực lượng cực lớn, bị đụng chúng rõ ràng hơi đệ tử, lập tức bị mẹ bay ra ngoài, thậm chí liên thủ ấn cũng không kịp kết. Ta coi đạt được mình, hai người này vóc dáng thấp bé, theo thứ tự là một cái nam đồng, một cái nữ đồng, sắc mặt tấm lãnh, không chút biểu tình, ở trong đám người tả xung hữu đột, chỉ cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc cực kỳ. Trong lòng vừa nghĩ lại, bỗng nhiên liền nhớ lại ban đầu ở Chu Sa đạo thượng, cái kia mặt trắng ma thủ dưới hai cái âm đồng tử. Mắt thấy cái kia hai cái đồng tử chính liên thủ vây công Hứa Quan chủ, lập tức thả người lao đi, xông về phía trước công bên trên. Tên kia nam đồng tốc độ cực nhanh, quỷ mị tựa như hướng bên cạnh lung lay nhoáng một cái, liền bị hắn tránh ra. Trong nội tâm của ta quyết tâm, si mị bộ khẽ quấn, kiếm trong tay liên tiếp bổ ra hai cái. Cái này kiếm gỗ đào vốn là pháp kiếm, chỉ bất quá lúc này lại bị ta trở thành lưỡi búa đến chém vào. Một đám rõ ràng hơi đệ tử vây quanh ở bốn bề, các loại phù lục tế, chỉ là đối với hai cái này âm đồng tử lại là không có nửa phần tác dụng. Hai người tả xung hữu đột, không có nửa phần dã rời chi ý, ta kết độ ép chỉ, thừa dịp Hứa Quan chủ đoạt công ngay miệng, điểm liên tiếp nam đồng kia ba khu quan thiếu, chỉ là ngón tay một khi điểm ra, như đánh bại cách, người này lại là không trở ngại chút nào. Lập tức minh bạch hai cái này quái đồ vật không phải người không phải thi, chỉ sợ căn bản cũng không có cái gì quan khiếu có thể nói. Hồi tưởng lại ngày đó Thanh Tử điều khiển hai tên rõ ràng hơi đệ tử, kiếm bổ tạ túy, lui ra phía sau một bước, có chút hít một hơi, vận khởi thai tức trải qua, trong tay kiếm gỗ đào lập tức ông phát ra một trận tranh minh. Ngưng thần liễm khí, trong lòng vô tạp niệm, dò xét bên trong một cái đứng không, thân hình lập tức lướt đi, một kiếm quét ngang. Mũi kiếm lướt qua, hai cái đồng tử ngang eo mà đứt, mới ngã xuống đất, lại là không có nửa phần huyết hoa tràn ra. Đứt gãy chỗ, không nhìn thấy bất kỳ huyết nhục cùng xương cốt, bên trong là cực kỳ phức tạp kim thiết cùng bánh răng. Chương 400, kết trận. Chương 400, kết trận. Hai cái này đồng tử, cùng ngày đó tại Chu Sa đảo hai người không khác nhau chút nào, lại là hai bộ âm ngẫu. Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng hang đá kia nhìn lại, chỉ thấy cửa hang kia chui ra vô số đạo hắc tuyến, một đám thanh vi đệ tử lớn tiếng hô hào, tất cả kết phát ấn, vô số phù lục bay ra, ánh lửa tóe hiện. Một bóng người từ trong động hiện lên đi ra, toàn thân áo trắng, tóc kết thành cái cao ngất búi tóc, sắc mặt trắng bệch, bờ môi huyết hồng, cái trán điểm dựng lên dấu đỏ, trong tay cầm một quyển kinh thư, dáng vẻ trang nghiêm. Quả nhiên là cái kia tự xưng biển Bồ Tát mặt trắng ma. Vô số chỉ đen từ hắn sau lưng chui ra, nghìn đạo vạn đạo, dương nhanh múa đuốt, từ xa nhìn lại, tựa như một cái to lớn con nhện màu trắng, cũng không biết là cái gì tà môn pháp thuật. Lưu Tử Linh lệ quát một tiếng, kết trận, trong tay kiếm gỗ đào vung lên, lập tức có 7 tên thanh vi đệ tử đuổi theo, 4 nam 3 nữ, mấy người nhìn có chút trầm ổn, niên kỷ cũng muốn so Trần Lâm cùng Lư Hà bọn hắn lớn hơn một chút, chắc là sư huynh của bọn hắn sư tỷ. 7 người vừa vào trận, lập tức đều chiếm phương vị, cùng Lưu Tử Linh cùng một chỗ kết thành một viên trận, mọi người một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, mũi kiếm hoặc lưng ngang, hoặc chỉ xéo, 8 người tư thế riêng phần mình khác biệt, vừa vặn vây quanh mặt kia ngọc bích bao quanh đứng thẳng. Lúc này ta mới nhìn ra, mặt này ngọc bích hơi hơi chìm xuống, ngọc bích phía trên còn chảy xuống một đỗ thanh tuyển, nhìn như vậy đi, ước chừng có 5-6 tấc đến sâu, mặt nước chân nhăn như gương. Trong thạch động này không có vật khác, chắc hẳn đây chính là tiểu kính hồ danh xương tồn tại. Cái kia mặt trắng ma đứng ở trên vách đá, mặt không biểu tình, nâng lên sách trong tay sách, môi nhanh chóng lật qua lật lại, những cái này tại phía sau hắn loạn vũ hắc tuyến bỗng nhiên tăng gọn, lít nha lít nhít, giống như rắn sống bình thường hướng phía dưới quét tới. 8 tên thanh vi đệ tử cầm kiếm nơi tay, tư thái khác nhau, một tay khác nhanh vô cùng nắm nuốt pháp quyết, chỉ nghe đạo giọt một tiếng, cũng không biết thụ cái gì chốc kích, ngọc bích kia phía trên thanh tuyển tóe lên một tầng gợn sóng, từng tầng đãng mở đi ra. Mà phủ đầu chụp xuống hắc tuyến cũng giống là nhận lấy cái gì vô hình cách trở, bị ngăn tại trên không. Ta tại mặt chết trong bút ký gặp qua trận pháp này, gọi là lưỡng nghi tứ tượng trận, do 8 người cầm kiếm gỗ đào làm phép, không bàn mà hợp lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái chi ý, là cái pháp trận. Ta tại tu tập thuật số thời điểm, đã từng nghiên cứu qua mấy lần môn trận pháp này. Chỉ bất quá trận pháp này là do nhiều người hợp lực bài bố, không cách nào một người hoàn thành, ta cũng không có truy đến cùng. Gặp Lưu Tử Linh bọn người khó khăn lắm đem mặt trắng ma đi lại, cực nhanh đánh giá một vòng trong động này địa hình, nhấc lên trong tay kiếm gỗ đào, liền hướng phía vách đá thẳng đến đi qua, mấy cái lên xuống, liền dọc theo vách đá cực nhanh leo lên mà lên. Vừa tiếp cận cửa hang, liền nghe đến một trận cổ quái kéo kẹt âm thanh, mấy đạo hắc tuyến giống tơ nện giống như bắn ra, từ hướng ta mặt. Ta một tay trèo ở nham thạch, một tay huy động kiếm gỗ đào, nhưng này hắc tuyến giống như là không chút nào thụ lực, một kiếm chém vào đi qua, giống như chém chúng trong gió miên cỏ, lập tức lại cuốn đi lên. Ta không kịp ngâm nghĩ nữa, tại trên vách đá nhanh chóng rung động, vọt tới. Hắc tuyến kia sát bên cạnh ta bắn vào một bên vách đá, mảnh đá bay tán loạn. Cái đồ chơi này thật đúng là có thể cương, có thể nhu, vạn phần quỷ dị. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đến tột cùng là thứ quỷ gì. Gặp hắc tuyến kia lại bắn tới, biết kiếm bổ là không có tác dụng gì, lập tức kết cái tử vi ấn, lật tay ấn đi qua. Hắc tuyến kia như bị gió lớn thổi qua, lập tức loạn vũ mấy lần. Ta thừa cơ thối lui, ý niệm trong lòng xoay nhanh, thứ này xem ra là một loại nào đó pháp thuật, không sợ đao kiếm, chỉ có thể lấy pháp thuật đối hám, chỉ là không biết đến tột cùng lấy cái gì đến khắc chế. Đang muốn ở đây, liền nghe phía dưới truyền đến một tiếng kêu thảm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Vi phái một tên nữ đệ tử bị chỉ đèn xuyên thủng huyết hầu, máu tươi phun ra ngoài, lúc này liền ngã mất mạng. Nàng vừa chết này, lưỡng nghi tứ tượng bắt quái trận nhất thời muốn loạn. Lưu Tử Linh mặt trầm như nước, lệ hắc đạo, bổ vị, chỉ thấy Trần Lâm cầm kiếm chạy vội mà vào, bổ sung quyết vị. 4 bề còn lại Thanh Vi phái đệ tử cùng thi triển pháp thuật, nhưng gặp được cái nào cái hắc tuyến, lại là căn bản không có tác dụng gì, có mấy người xông về phía trước tiến đến, đem tên nữ đệ tử kia thi thể kéo trở về. Ta lấy ra hai đạo đốt âm phủ, phân biệt dán ở lòng bàn tay, có chút điều tức mấy nhịp, lập tức vịn vách đá nhanh chóng tiến lên, thấy một lần hắc tuyến kia phóng tới, lập tức lách mình tránh đi, liền lấy dán đốt âm phủ bàn tay chụp tới. Hắc tuyến kia vừa chạm vào đốt âm phủ, nhất thời giấy lên một đạo bích lửa, nhưng chỉ thiêu đến một lát, hỏa thế liền dập tắt. Ta coi đến nhíu chặt mày lên, đúng lúc này, không trung từng cây chỉ đen bỗng nhiên thẳng băng, như mưa bắn xuống. Dưới mặt đất 8 tên thanh vi đệ tử, chân đạp bước cương, kiếm quyết trong tay nhanh chóng biến ảo, vô hình khí lãng cuộn cuộn, đánh trong ngọc bích bọt nước vàng khắp nơi. Lại nhìn một trận, trong lòng giật mình, lập tức dọc theo vách đá tuột xuống, hướng 8 người bay thẳng đi qua. Liền nghe đến xoẹt xẹt một tiếng, mấy đạo hắc tuyến xuyên thủng trận pháp bình chướng, hướng phía trận pháp yếu kém nhất chỗ Trần Lâm vào tới. Ta toàn lực vận khởi thai tức trải qua, phi thân chạy sộc, tay trái nhanh chóng vẽ bùa, vừa vặn đem Trần Lâm đụng ra ngoài, lập tức một cái phiên tiên ấn hướng không trung nhắm tới, đem bay vụt mà đến hắc tuyến đạm trở về. Liền nghe Lưu Tử Linh kêu lên, bổ vị. Trần Lâm cùng Lư Hà hai người lập tức chạy vội mà lên, muốn lần nữa bổ vào trong trận. Ta biết các nàng hai người sợ là không thành, tới chỉ là chịu chết, quắc, đều trở về. Ta đến, trong lòng lặng yên muốn lưỡng nghi trận pháp, cầm trong tay kiếm gỗ đào ở trước ngực quét ngang, bóp cái kiếm quyết, giữ vững trận cước, theo nếp hành động. Nhưng ta cái này tuy nói đối với lưỡng nghi tứ tượng trận bài bố cùng nguyên lý biết được có chút rõ ràng, nhưng lại chưa bao giờ cùng người hợp luyện qua, không khỏi liền tay chân vụ về, trăm ngàn chỗ hở. Cái nào cái hắc tuyến tìm được sơ hở, một mạch hướng ta bên này phong tới, ta chỉ có thể mỗi lần lấy phiên thiên ấn bổ sung, cưỡng ép đem những cái này quỷ đồ chơi đập trở về. Liền nghe Lưu Tử Ninh kêu lên, "Tiểu Cảnh, bình tâm tĩnh khí, thủ tâm liễm thận." Ta nghe được trong lòng hơi động, biết mình ngày bình thường một người độc đến đơn độc đi đã quen, lúc này mặc dù ở trong trận, nhưng vẫn là nhất quán tác phong, căn bản không thể tan vào trong trận, cùng còn lại 7 người không hợp nhau. Nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, đem nôn nóng bất an tâm cảnh bình phục lại, lập tức vận khởi âm dương bình, tinh tế thể nghiệm và quan sát còn lại 7 người sở sinh phát ra khí cơ. Ta ngày bình thường nghiên cứu đều là kỳ môn trận pháp cùng cấm pháp cấm chế, đối với nhiều người chỗ hợp 7 trận pháp lại là biết rất ít. Lúc này cùng 7 người cùng làm một môn trận pháp, luôn cuống tay chân một trận đằng sau, lại kéo đến một đoạn thời gian, liền dần dần do lạnh nhạt chuyển thành thành thạo, cùng mọi người phối hợp cũng biến thành khế hợp. Lại biến hóa một cái kiếm quyết, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cái này lưỡng nghi tứ tượng trận nói trắng ra cũng là thuật số một đạo, căn cứ vào âm dương ngũ hành sinh hóa, chỉ bất quá bình thường kỳ môn trận pháp là do các loại kim thiết, gỗ đá, cấm văn, phụ chú chờ chút cấu thành, mà pháp trận này lại là do nhiều người cùng thi pháp quyết đến cấu thành, là lấy người đến thôi động cái này âm dương ngũ hành sinh hóa. Trong lòng vừa có minh ngộ, kiếm quyết trong tay biến hóa, liền càng phát ra thành thạo tự tại, song song tinh khí, dung nhập trong trận pháp này. Như vậy tình thế chính là biến đổi, lưỡng nghi tứ tượng trận khuấy động ra, liền đem cái kia đầy trời loạn vũ hắc tuyến cho một lần nữa ngăn cản trở về. Ta bài trừ tạp niệm, trong lòng lưu chuyển chỉ là lưỡng nghi trận các loại pháp quyết diễn hóa, chân đạp bước cương, cùng còn lại 7 tên rõ ràng hơi đệ tử đồng tiến đồng lui, trong lúc nhất thời chỉ bằng lấy trận pháp, cùng cái kia mặt trắng ma quỷ dị pháp thuật đấu cái lực lượng ngang nhau. Có chút phân thần, hướng mấy người còn lại nhìn lại, gặp một đám rõ ràng hơi đệ tử người người sắc mặt trắng bệnh, cái này lưỡng nghi tứ tượng pháp trận, cần càng không ngừng biến ảo pháp quyết, nhất là hao tổn tâm lực, còn như vậy giữ lẫn nhau xuống dưới, chỉ sợ những này rõ ràng hơi đệ tử trước được cho hao tổn đến dầu hết đèn tắt. Trong lòng đem trận pháp kia chưa tới một lần, cũng có chút nghi hoặc, dựa theo mặt chết này bút ký chứa đựng, trận pháp này nên là công thủ gồm nhiều mặt mới là, làm sao Lưu Tử Ninh bọn hắn hung hăng địa chỉ duy trì cái thủ thế. Còn muốn đến xâm nhập một chút, mơ hồ liền hiểu được. Cái này lưỡng nghi tứ tượng pháp trận nguyên bản liền cực kỳ phức tạp, đối với những này rõ ràng hơi đệ tử tới nói, có thể 8 người đồng lòng ổn định thủ thế đã không dễ, nếu như miễn cưỡng xuất kích, sợ là muốn trăm ngàn chỗ hở. Chỉ là chiếu bây giờ tình thế này, lại thủ xuống dưới, lưỡng nghi trận tất phá. Chỉ cần pháp trận vừa vỡ, ta tuy nói có thể trốn qua những hắc tuyến kia chặn giết, nhưng mặt khác rõ ràng hơi đệ tử sợ là không một may mắn thoát khỏi. Tình huống này chỉ cần tiếp tục kéo dài, chính là cái thất bại của diện. Ta gặp cái kia mặt trắng ma đứng ở trên vách đá, mặt không biểu tình, trong lòng cảm giác nặng nề, kêu lên, ta đến chủ trì. Lập tức pháp quyết dẫn một cái, đoạt cái chuẩn bị. Đệ tử còn lại một trận bối rối, cũng lập tức đi theo biến trận, may mắn mấy cái này đệ tử ước chừng đều là rõ ràng hơi phái tinh anh tử đệ, ngày thường trận pháp thành thạo, gặp nguy không loạn, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Lưỡng nghi trận chỉ là thoáng loạn một trận, lập tức liền bình phục trở về, bị ta bổ vài cái phiên thiên ấn, liền chống đi qua.